Chương 1. Đàn dưỡng 10 năm chương 1, đàn dưỡng 10 năm thành, quang tự 25 năm. Huy An tỉnh, phủ An Khánh, An Khánh thành. Buổi trưa ba khắc, liệt nhật đương không, thái thị khẩu giám trạm đài bên cạnh, bu đầy người. Trên đài, năm tên tử tù xếp thành một hàng, theo giám trạm quan ra lệnh một tiếng, sáng như tuyết cương đao chém xuống, năm quả đầu người đồng loạt lăn xuống dưới. Ai, mấy cái này tặc đảng, em đẹp phản cái gì thanh a? Những người tuổi trẻ này, thật không biết chết. Nhìn thấy đầu người rơi xuống đất, trong đám người truyền đến một trận tiếng khen. Tiếng khen bên trong, xen lẫn vài tiếng thổn thức. Một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, chen đến trước đám người mặt, đem một chuỗi đồng tiền cùng hai cái bánh bao chay đưa cho đao phủ. Đao phủ ước lượng trong tay đồng tiền, rồi mới thu vào trong lòng, tay cầm màn tàu đi đến thi thể bên cạnh, đem bánh bao chay ném vào đỏ thắm lồng ngực bên trong. Hai cái trắng bóng màn tàu, đảo mắt liền biến thành rồi màu đỏ. Đao phủ đem nhỏ máu màn tàu trả lại cho phụ nhân, nói khẽ với nàng nói, cách mệnh đảng nhân huyết, hiệu quả tốt nhất. Phụ nhân nói tiếng cảm ơn, dùng khăn đem màn tàu bao, vội vàng rời đi. Đi đường phố qua ngõ hẻm, phụ nhân đi tới một tòa đại trạch trước, đi thẳng vào. Ngô phủ là phủ An Khánh nổi danh nhà giàu, Ngô lão gia sửa cầu trải đường, cứu nguy đỡ khốn, người xưng Ngô đại thiện nhân. Phụ nhân mới vừa vào cửa, đối diện gặp được trong phủ quản gia, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: "Quản gia." Quản gia nhìn nàng, chỉ tùy ý vừa chắp tay, nói: "Tứ phu nhân." Phụ nhân này chính là Ngô lão gia thứ tư phòng tiểu thiếp. Tứ phu nhân cúi đầu, đội vã liền hướng trong phủ đi đến. Nhìn xem vội vàng dáng vẻ, quản gia thích lông mày suy tư một hồi, xoay trở lại, cũng trở lại trong phủ, hướng chính đường đi đến. Tứ phu nhân thần sắc bối rối, lách qua chúng người, đi cạnh góc xuyên qua tiền viện, trực tiếp đi tới thứ ba tiền viện, một gian vắng vẻ trong phòng. Căn phòng này không lớn, hiển nhiên cực ít có người đến, trên bàn đều rơi thật dày một lớp bụi. Trong phòng một góc, trên mặt đất che kín một khối tấm sắt, nàng cố hết sức kéo ra tấm sắt, phía dưới lộ ra một cái địa động đến, trong động còn có bậc thang. Tứ phu nhân trực tiếp sờ soạng xuống dưới, tiến vào một gian hầm. Hầm cách tuyệt dương ánh sáng, lập tức trở nên âm lãnh, bên trong đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng đối cái hầm này hiển nhiên rất quen thuộc, sờ sờ tác tác địa điểm sáng một ngọn tường đèn. Ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng đem hầm chiếu sáng. Cái này miệng hầm cùng phổ thông gian phòng lớn nhỏ tương tự, tứ diện đều là tường đất, người trưởng thành có thể ở bên trong đứng thẳng. Âm lãnh, ẩm ướt hầm, tràn ngập cảm giác đè nén. Trong hầm ngầm trống rỗng, chỉ có tại chân tường hạ, bày biện hai con bụng lớn cái bình. Hai cái bình, phân biệt đặt ở trong một cái góc. Tứ phu nhân thắp sáng đèn sau, mượn mờ nhạt ánh sáng, đi hướng trong đó một cái bình. Cái này cái bình cùng phổ thông bách tính nhà ướp dưa muối cái bình không sai biệt lắm, chỉ là cái đầu lớn rất nhiều, đàn miệng rất nhỏ, phía trên che kín cái nắp bên trên còn đè ép một khối vương bức phiến đá. Vương bức phiến đá, chính phản mặt phân biệt khắc lấy rất nhiều xem không hiểu hòa văn cùng chữ triện. Nàng trước đem thạch đầu đẩy ra, rồi mới xốc lên cái nắp, hướng trong bình nhìn lại. Trong đàn đen xỉ, cái gì đều không nhìn thấy. Đồng nhiên, một viên tròn căng đầu, đông dưng từ trong bình xông ra. Rối bời tóc dài, ướt sũng che khuất bộ mặt của hắn. Tứ phu nhân nhìn thấy viên này từ trong bình vươn ra đầu, hốc mắt lập tức đỏ. Nàng rối ra hai tay, đem trên đầu rối tung tóc dài tách ra. Tóc dài phía dưới, lộ ra một trương trắng bệnh mặt. Nhìn qua gương mặt này, tứ phu nhân cũng nhịn không được nữa, chảy ra nước mắt đến, "Ê, nhi à, đói bụng không?" Bị ướp tại trong bình, thế mà là con của nàng. Tứ phu nhân dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, rồi mới từ trong ngực xuất ra bọc lấy vết man đầu khăn tay, mở ra khăn tay, từ bên trong lấy ra một cái bị máu nhuộm đỏ màn đầu, hướng con trai của nàng bên miệng đưa tới. "Ăn đi, ăn ngươi bệnh liền tốt." Lâm Nham không có há mồm ăn. Nhìn qua nữ nhân trước mắt, cùng nữ nhân trong tay ngay tại nhỏ máu màn đầu, đầu góc của hắn đang ở tại đứng máy trạng thái. Mở nhạt tu ám ánh đèn, âm linh hầm, kỳ quái nữ nhân, nhỏ máu màn đầu, tổ thành rồi một bộ âm trầm trầm hình tượng, tựa như phim ảnh cũ bên trong như thế. Một khắc trước, hắn rõ ràng đang nằm trên giường soát điện thoại, nhớ mang máng soát đến một cái gì nghịch không chi châu video, rồi mới liền không hiểu ngủ thiếp đi. Thế nào lại mở mắt ra lúc, liền đến cái địa phương quỷ quái này. Đột nhiên, một đoạn ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Ký ức không hề dài, đọc đến xong đoạn này ký ức, Lâm Nham sắc mặt nháy mắt trở nên cực độ khó nhìn lên. Hán, xuyên qua. Thân thể này nguyên chủ nhân là Ngô gia con thứ, tên là Ngô Nôn. 6 tuổi năm đó, hắn sinh bệnh, nói chính xác là hắn cha đẻ Ngô lão gia, nói hắn bệnh. Ngô lão gia đem hắn phong tiến một thanh trong bình, nhốt tại một cái âm trầm trong hầm ngầm. Cửa này chính là 10 năm. Trong 10 năm, trừ cố định cho hắn đưa ăn một cái lao đầu, hắn duy nhất thấy chính là mẹ của mình, vị này tứ phu nhân. 10 năm này, hắn mỗi thiên đô muốn ăn khó ăn thuốc liền dựa vào ăn thuốc dài đến 16 tuổi. Trong thời gian này, cũng chỉ có vị này tứ phu nhân ngẫu nhiên có thể cho hắn đưa chút bình thường ăn uống. Cứ ít. Không nghĩ tới, nàng hôm nay đưa tới là nhuốm máu màn đầu. Mau ăn, nương khó khăn được đến một cái thiên vương, ăn ngươi bệnh liền có thể tốt, lao ra liền có thể thả ngươi ra ngoài. Nghe tới nàng nói cuối cùng nhất một câu, Lâm Nham trong lòng đau thương. Thả hắn ra ngoài. Lâm Nham không phải đánh 6 tuổi liền bị ướp tiến trong bình ngông nôn, hắn hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch, mình căn bản cũng không có bệnh. Chỉ cha hắn Ngô lao ra, đem hắn phong tiến trong bình, tuyệt không phải vì chữa bệnh cho hắn. Trên đời này có mẹ hắn như thế chữa bệnh sao? Mình vị này mẫu thân, cũng không biết thật ngốc hay là giảng đốc, thế mà liền tin, còn đi cho hắn tìm cái gì thiên vương. Nhân huyết ban đầu. Cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng? Lâm Nham đọc đến xong ký ức, rồi mới mở ra hai mắt nhìn qua mẫu thân, lắc đầu. Tứ phu nhân biến sắc, có chút lo lắng nói, hài tử, ngoan, ăn nó đi đối bệnh của ngươi. Lâm Nham đống nhiên mở miệng, đánh gây nàng, nương, ta là cái gì vậy? Lâu dài không mở miệng, hắn liền năng lực nói chuyện đều nhanh đánh mất rồi, thanh âm khàn giọng mà khô khốc, tựa như mới học tiếng hắn người nước ngoài. Thứ phu nhân ngẩn ngơ, nói, lao ra nói. Lao ra không có nói cho ta ngươi cụ thể là cái gì bệnh. Càng đi sau nói, thanh âm của nàng càng thấp chìm. Lâm Nham nói, ngươi ngay cả. Cái gì? Bệnh. Đều. Không biết. Nói, dùng. Cái gì? Thiên phương. Tứ phu nhân nghe tới Lâm Nham, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, tay đi theo lắp một cái, trong tay màn thầu suýt nữa chốc ra. Hai hàng thanh lệ, không có dấu hiệu nào từ nàng trong hai mắt liền chảy ra. Nhìn qua nàng mềm yếu dáng vẻ, Lâm Nham trong lòng cười lạnh. Người lừa gạt mình lừa gạt lâu, liền thật sẽ đem chính mình cũng lừa gạt sao? Lâm Nham nhìn qua nàng, nói, nương, thả ta. Ra ngoài. Tứ phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay run một cái, nhân huyết man đầu từ trong tay chốc ra, rơi tại cái bình miệng, rồi mới thuận cái bình rìa ngoài lăn xuống tới đất bên trên, tại đàn trên thân lưu lại một đạo vết máu. Nàng ngơ ngác thối hậu mấy bước, lắc đầu liên tục nói, không được, bệnh của ngươi còn chưa tốt, không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Lâm Nham nhìn qua nàng, trắng bệnh trên mặt lộ ra một tia giọng điểm ai. Hắn là khi còn bé bị cất vào cái bình, hiện tại lớn lên, bả vai rộng, từ đàn miệng căn bản ra không được. Cái này cái bình bụng rất lớn, nhưng miệng rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng rôi ra đầu của hắn tới. Mà hắn hiện tại thân thể, trên cơ bản đã ở vào nửa tàn tật trạng thái, dựa vào chính mình hoàn toàn không có khả năng đánh vỡ cái này cái bình. Đương nhiên, Lâm Nham cũng không tin, hắn vị này mẫu thân có đảm lượng thả hắn ra ngoài. Nàng muốn như thế làm, đã sớm làm. Nhìn qua Lâm Nham khỏe miệng một vòng giọng điểm ai, tứ phu nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Lâm Nham lập tức mất đi cùng với nàng trò chuyện hứng thú. Từ trong miệng nàng, chỉ sợ cái gì tin tức hữu dụng cũng không chiếm được. Lâm Nham quay đầu, nhìn về phía một bên khác. U ám ngọn đèn chỉ có thể chiếu sáng hầm trung ương một mảnh, bốn phía cạnh góc đều vẫn là đen. Một góc khác, trong bóng đen, đặt vào một thanh cùng hắn giống nhau như đúc cái bình. Đan miệng bị lại, phía trên còn đè ép một khối vương vức phiến đá. Phiến đá chính phản mặt, đồng dạng khắc họa lấy rất nhiều không biết tên hoa văn cùng chữ triện. Vân Vô Kiến tác gia nói sách mới xuất phát, đã bên trong ký, hoan nghênh đầu tư. Cầu phiếu, cầu cất giữ, cầu truy đọc. Thời gian đổi mới, mỗi ngày 2 chương sớm 7 điểm muộn 7 ngày. Chương 2. Nô đại thiện nhân chương 02, nô đại thiện nhân Lâm Nham con mắt nhìn qua một cái khác miệng cái bình, nhưng trong lòng nghĩ đến mình sự tình. Ngô Nôn 6 tuổi bị phong nhập trong đàn, biết tin tức cực vì có hạn. Hắn chỉ biết, hiện tại là đại thanh triều, quang tự hoàng đế, chủ nhà là thái hậu Lao Phật gia. Cha hắn là phú thương, có 4 cái lao bà, mẹ hắn là cái thứ tư tiểu thiếp. Ngô Nôn lúc nhỏ có một cái đại ca, là Ngô gia trưởng tử, đại phu nhân xuất gia, rất khỏe mạnh. Hiện tại hắn nếu như còn sống, đoán chừng có 30 tuổi. Hắn nhị di nương tam di nương cũng đều có hài tử, nhưng giống như tất cả đều bệnh. Không biết là cái gì bệnh, Lâm Nham càng không biết bọn hắn tình huống. Ngô Nôn chỉ nhớ mang máng, hắn hai cái này ca ca cùng hai người tỷ tỷ, giống như cũng là tại 6 tuổi năm đó phát bệnh, rồi mới liền không thấy bóng dáng. Đợi đến Ngô Nôn 6 tuổi lúc, cũng đúng giờ phát bệnh, bị phong tiến cái bình. Ngô gia trừ trưởng tử bên ngoài, những hài tử còn lại phảng phất tất cả đều có bệnh. Cổ quái kỳ lạ không biết là cái gì bệnh. Nghĩ tới đây, Lâm Nham đáy lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh, hắn hỏi, "Ta, nhị ca, tam tỷ, thứ ca, ngũ tỷ, bọn hắn, vậy ra sao tốt?" "Sao?" Hắn hai cái này ca ca cùng hai người tỷ tỷ, sớm hắn mấy năm phát bệnh, hiện tại không biết như thế nào rồi. Nghe được câu này, tứ phu nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng chần chờ một chút, nói, "Hải tử, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi hảo hảo dưỡng mình bệnh." Lâm Nham nghe vậy, trực tiếp hỏi, "Bọn hắn đều chết rồi, phải không?" Tứ phu nhân nghe vậy nháy mắt ngơ, nàng kinh ngạc nhìn qua Lâm Nham, bỗng nhiên cảm giác con của mình hôm nay tựa hồ có chút không giống lắm. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, 10 năm này, nàng mặc dù có thể nhìn thấy nhi tử, nhưng gặp mặt số lần kỳ thật cũng rất ít. Gặp nàng không trả lời, Lâm Nham chỉ nhàn nhạt cười cười. Hắn trên miệng mặc dù đang cười, nhưng trong lòng là một mảnh đắng chát. Tin tức tốt, hắn xuyên việt rồi, thu hoạch được lại sống một thế cơ hội. Tin tức xấu, hắn xuyên qua sau, vậy mà gặp phải như thế quẫn cảnh, cái này mẹ nhà hắn còn không bằng không xuyên qua. Lâm Nham biết tin tức không nhiều, không rõ ràng hắn một thế này phụ thân vì cái gì muốn như vậy đối với hắn. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn kết cục sẽ không tốt. Đừng nói kết cục, liền hắn mắt phía dưới Lâm tình huống, liền cực kỳ khó chịu, Lâm Nham hoài nghi hắn tại trong bình có thể hay không kiên trì một ngày. Ngô Nôn thật là ngu bức, thế mà liền như thế sinh sống 10 năm. Hắn dưới mắt tình trạng, không có kim thủ chỉ, Lâm Nham thực tế nghĩ không ra phá cục biện pháp. Hệ thống đâu? Đinh. Cái gì đều không có. Lâm Nham tuyệt vọng. Thứ phu nhân thấy thế, vội vàng nói, "Hải tử, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nhất định sẽ tốt, ngươi nhất định sẽ không chết." Lâm Nham không nghĩ lại nói chuyện với nàng, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt khác một thanh cái bình. Ở trong đó, tựa hồ còn có một cái càng lưu bức tồn tại. Tứ phu nhân nhìn thấy Lâm Nham dáng vẻ, cũng quay đầu, lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khác cái bình. Trong tay nàng còn có một cái bao nơi tay khăn bên trong nhân huyết man đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ho khan từ hầm miệng phương hướng truyền đến. Nghe thấy tiếng ho khan, tứ phu nhân sắc mặt nháy mắt biến đổi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nàng đưa trong tay nhân huyết man đầu nhét vào trong ngực, rồi mới từ dưới đất nhặt lên cái bình cái nắp. Nàng đem cái nắp đóng đến Lâm Nham trên đỉnh đầu, rồi mới dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Nàng đang cầu hắn, mình tiến vào trong bình đi, để cho nàng có thể đắp lên cái nắp. Xem ra, nàng là vụng trộm chạy tới, sợ bị người phát hiện. Mẹ ruột nhìn con của mình, không được cho phép sao? Lâm Nham thấy thế, chùn xuống thân, tiến vào cái bình. Cái nắp đắp lên, trước mắt lập tức lâm vào đen kịt một màu. Trong bình, có nửa vò không biết tên chất lỏng, đem hắn nửa người đều ngâm ở trong đó. Mùi gay mũi, để người nghe ngóng muốn nói. Lâm Nham khó có thể tưởng tượng, tại loại hoàn cảnh này bên trong, người còn có thể sống được. Đương nhiên, Ngô Nôn cuối cùng cũng không thể chống đỡ, hắn chết rồi, cho nên hắn mới xuyên qua đến. Bên hai, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, lập tức liền nghe tứ phu nhân nói, "Lão, lao ra, ta chỉ là đến xem hắn." Cái bình là toàn phong bế, cách thật dày đan bích, thanh âm có chút trầm thấp. "Ừm." Thanh âm của một nam nhân, chỉ là ừ một chút. Chắc hẳn, đây chính là phủ An Khánh đại thiện nhân Ngô lao ra, hắn một thế này cha ruột. Một ừ về sau, rơi vào trầm mặc. Trầm mặc một hồi, tứ phu nhân cuối cùng lấy giúp khí hỏi, "Lão gia, nhị tỷ, cùng tam tỷ, con của các nàng bệnh đều xem trọng sao?" Ngô lão gia trầm giọng nói, "Đây không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình." Thế nhưng là, "Được rồi." Tứ phu nhân còn muốn lại nói cái gì, Ngô lão gia lại trực tiếp đánh gãy nàng, nói, "Ta lại sai người tìm cái danh ý đi, chuẩn bị mấy ngày nay liền đem bọn hắn đưa qua nhìn xem." "Thật sao lão gia?" Tứ phu nhân thanh âm bên trong lộ ra kinh hỉ. "Ừm." Lâm Nham thầm nghĩ, vị này Ngô đại thiện nhân đem hắn tại trong bình nuôi 10 năm, xem bộ dáng là đến lúc đó muốn đối hắn động thủ. Lâm Nham không rõ ràng hắn sẽ như thế nào đối với mình, nhưng hắn dự cảm chỉ sợ sẽ không là một cái kết quả tốt. Bất quá, không quan trọng, lập tức chết cũng so dạng này còn sống mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Nham nhắm mắt lại. Vế không nhắm mắt đều là giống nhau đen, nhưng sợ là sợ. Hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng sẽ chết mất. Nghĩ tới đây, Lâm Nham thân thể có chút run run một chút. Bên ngoài một chút xíu thanh âm đều không còn, tính đáng sợ. Lâm Nham co do ngồi tại trong bình, không gian thu hẹp kìm nén đến người khó chịu. Hai chân của hắn sớm đã mất đi chi giác, đôi cánh tay mặc dù còn có thể động, nhưng không có nửa điểm khí lực, muốn cắn lưỡi đều không cắn nổi. Thế nhưng là, cái này cái bình là bị kín, hắn hô hấp không khí từ đâu mà đến, thế nào như thế nhiều năm còn có thể sống được. Nghĩ tới đây, Lâm Nham trong lòng lập tức trầm xuống. Xem ra, thế giới này không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Lâm Nham tâm tư bắt chuyện, lung tung nghĩ nửa ngày, bất chi bất giác liền ngủ mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Nham cảm thấy có cái gì động tĩnh. Kỳ thật hắn cũng không nghe thấy cái gì, nhưng lại không hiểu trong mộng bị cái gì bừng tỉnh. Hắn ngừng thở, co quắp tại trong bình một cử động cũng không dám. Tại dạng này tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hắn lờ mờ nghe tới một cái cực nhẹ, phảng phất là tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất chậm chạp, nhưng dường như hướng hắn mà đến, thanh âm càng lúc càng lớn. Lâm Nham một trái tim đập bịch bịch, có chút khẩn trương. Mặc dù hắn nhiều lần khuyên bảo mình, hắn đã không có cái gì đáng sợ, nhưng vẫn là không khỏi sinh ra sợ hãi. Tiếng bước chân, từng bước một tiến tới gần. Lâm Nham một trái tim dần dần cũng giống như muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra ngoài. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, tiếng bước chân phút chốc biến mất. Tại tiếng bước chân biến mất về sau, lại qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nghe tới có đổ sứ ma sát thanh âm. Kia là cái bình mở đóng thanh âm. Lâm Nham vô ý thức liền ngẩng đầu, hướng trên người hắn phương cái bình miệng nhìn lại. Chương 3. Ngũ Dạ Chọc Lang chương 3, Ngũ Dạ Chọc Lang tại tuyệt đối đen nhánh hoàn cảnh hạ, Lâm Nham cái gì đều không nhìn thấy. Hắn lúc này cùng mù lòa hoàn toàn không khác biệt. Lại một lát sau, vô cùng dài một hồi. Đột nhiên, a, một nữ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nàng không biết gặp được cái gì khủng bố thê thảm sự tình, như giết heo không ngừng kêu thảm. Lâm Nham ngơ ngác một chút, mới phản ứng được. Cái này tiếng kêu thảm thiết, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy. Tại 10 năm này bên trong, hắn đã không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Phát ra tiếng kêu thảm, là hắn sinh đôi tỷ tỷ. Cùng hắn cùng một ngày phát bệnh rồi mới cùng hắn cùng một chỗ bị giam tiến một cái khác trong bình. Từ khi bị giam tiến cái bình sau, mặc dù gần trong gang tấc, hắn cũng rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục một hồi lâu, đột nhiên bị buồn bực ở. Nột ngạt tiếng kêu thảm thiết, lại tiếp tục một hồi. Theo sau, tiếng bước chân kia, xa xa lại vang lên, chậm rãi biến mất. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Lúc này Lâm Nham hoàn toàn không có bối rối, nhưng là nửa tê liệt hắn lại cái gì đều làm không được. Không biết qua bao lâu, không biết thời điểm nào, hắn vẫn là ngủ thiếp đi. Trong sương ngủ, Lâm Nham đột nhiên cảm thấy có một chùm sáng chiếu vào, cũng không biết là trong động vẫn là thân ở hiện thực. Lâm Nham không có mở mắt ra, nhưng một lát sau, một cái gần trong gang tấc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm truyền vào trong bình, bị cái bình tiếng vang phóng đại. Nôn thiếu gia. Thiếu gia, uống thuốc. Thuốc. 10 năm qua, hắn cơ hồ chỉ uống thuốc không ăn cơm. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, Lâm Nham trong lòng rung lòng, động đều chẳng muốn động đậy một chút. Trầm mặc một hồi, một cái đại thủ đột nhiên từ đàn miệng luồn vào đến, một thanh nắm chặt tóc của hắn, cưỡng ép đem hắn đầu từ đàn miệng tung ra. Dưới ánh đèn, Lâm Nham nhìn thấy một cái lão đầu. Lão đầu mặc toàn thân áo đen, một trương gầy còm trên mặt che kín nếp nhăn, trên mặt của hắn phảng phất không có một chút thịt, dưới da liền bao lấy xương cốt. Hắn năm ngón tay, đồng dạng khô héo, cứng nhắc, giống sắt đồng dạng, hoàn toàn không giống như là người tay. Hắn dùng một đôi vẫn đục hai mắt nhìn qua Lâm Nham, thâm trầm mà nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi muốn chết là không thể nào. Ta khuyên môn thiếu gia, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời bị tốt. Hắn một cái tay níu lấy Lâm Nham tóc, trong tay kia cầm một cái hồ lô. Đây là một cái bụng lớn dài miệng hồ lô, thật dài miệng hồ lô bên trên mở một cái miệng nhỏ. Đây chính là hắn mớm thuốc công cụ. Nói, hắn cầm lấy hồ lô, cưỡng ép gần thước dài miệng hồ lô đâm tiến Lâm Nham miệng bên trong, một mực đâm trọn hắn cổ họng. Lâm Nham chỉ có thể há miệng ra. Miệng hồ lô chầm xuống, một cỗ đắng chát chua xót chất lỏng liền rót vào hắn trong cổ họng. Ừ ngực ừ ngực. Một hồ lô lớn thuốc, rất nhanh liền rót xong. Hồ lô lấy ra, Lâm Nham ho kịch liệt thấu vài tiếng. Rồi mới, hắn nhìn xem lão đầu, trong đôi mắt tràn ngập cứu hận. Lâm Nham trừng mắt nhìn lão đầu, hỏi: "Ngươi cho ta uống chính là cái gì?" Câu nói này, Ngô Nôn tại quá khứ trong 10 năm không biết hỏi bao nhiêu lần, nhưng lão đầu chưa từng trả lời. Nhưng lần này, lão đầu thế mà trả lời hắn. Không những trả lời, mà lại tại hắn phun ra kia bốn chữ thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên trở nên phi thường kỳ quái. Lâm Nham nói không nên lời, kia là như thế nào một loại biểu lộ. Cũng không nghĩ ra, một trương cứng nhắc khuôn mặt, có thể trong nháy mắt huyền hóa ra phong phú như vậy biểu lộ. Ngũ Dạ Trọc Lang. Nghe tới bốn chữ này, Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình. Ngũ Dạ Trọc Lang, rất quen thuộc từ, phản phất ở nơi nào nghe qua. Khi hắn muốn hỏi lại Ngũ Dạ Trọc Lang là ý gì lúc, lao đầu trực tiếp đem hắn đầu ấn vào trong bình, phong bế đàn miệng. Ngay tại Lâm Nham trở lại phong đàn, ánh mắt triệt để chìm đắm vào hắc ám một cái mắt, phút chốc, một cái không minh thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên: "Ngũ Dạ Trọc Lang ăn mòn, ô nhiễm độ 99, khi ô nhiễm độ đạt tới 100%, lòng người tăng mà hóa vì ma sát thụ nghĩ đi biết, ngự ngũ trọc mà chứng minh tâm, mổ vọng ra thật, lịch vị tu chứng cái này." Ba đoạn lời nói, không biết từ đâu mà đến, phảng phất là phát ra từ nội tâm của hắn chỗ sâu, lại hoặc là đến với Cửu Tiêu. Trên trời, đây là Lâm Nham chợt nhớ tới hắn kiếp trước khi còn bé một đoạn kinh lịch. Tại thôn xóm bọn họ bên cạnh, có một tòa không lớn miếu, dựa vào núi, ở cạnh sông. Nhưng ngôi miếu này mười phần rách nát, hương hỏa tàn lụi, hiếm người đi, trong miếu cũng chỉ ở một cái lao hòa thượng. Tiểu hai lòng hiếu kỳ nặng, hắn khi còn bé thường xuyên chạy tới trong miếu chơi, cùng lao hòa thượng nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói chuyện phiếm đại bộ phận nội dung hắn đều đã quên, nhưng lúc này lại đột nhiên nhớ tới lao hòa thượng từng nói với hắn một câu: "Ngươi là có đại tuệ căn người, khi thấy Như Lai hiện thế." Nhưng ngũ trọc không ra, không thấy Như Lai. Thời đại mạt pháp này, là có hay không có thể chứng quả, chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi. Cái này hai đoạn lời nói, mang theo tránh về hình tượng, đột ngột xuất hiện trong đầu. Như Lai hiện thế, ngũ trọc không ra. Cái này cùng Ngũ Dạ Trọc Lang lại có cái gì quan hệ? Lâm Nham hai tay ôm đầu, đầu vô cùng đau đớn. Rõ ràng là một cái rất quen thuộc từ, hắn trước kia tuyệt đối nghe qua, nhưng hết lần này tới lần khác chính là nghĩ không ra. Giờ phút này Lâm Nham cảm giác mình tiến vào một loại không minh trạng thái, thân thể che đậy ngoại giới tất cả cảm giác, nhưng đối thể nội cảm giác lại vô cùng rõ ràng, phảng phất tiến vào nội thị. Hắn cảm giác được rõ ràng, vừa mới uống vào thể nội một hồ lô thuốc, trong đó có một cỗ dược dịch, tựa hồ là sống. Nó như là một đầu côn trùng, ở trong cơ thể hắn chui tới chui lui, chui đến hắn lại tê lại ngứa, toàn thân lông tơ tựa hồ cũng dựng lên. Không đúng, trong cơ thể hắn tuyệt không chỉ đầu này côn trùng. Lâm Nham đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể hắn chỗ sâu, lúc này chính ổ lấy một tổ đồng dạng côn trùng. Khi đầu này mới trùng đến lúc, tất cả ngay tại trong ngủ mê côn trùng, phản phất vỡ tổ, cũng bắt đầu chuyển động. Đám côn trùng này chen chúc mà lên, bắt đầu từ hắn trong bụng chui vào lồng ngực, tứ chi, cuối cùng cho đến đại não. Ma trùng nhập não. Nhập não ma trùng bắt đầu gặm ăn ý thức của hắn. Lâm Nham cảm thấy, ý thức của mình dần dần bắt đầu lâm vào trầm luân. Lúc này, toàn thân tất cả cảm giác khó chịu bắt đầu dần dần rời xa hắn. Ngược lại có một loại khác cảm giác tuyệt vời hiện ra tới. Lâm Nham cảm giác, hắn ngay tại lớn lên. Nguyên bản đã chết lặng hai chân, đột nhiên liền khôi phục chi giác, đồng thời bắt đầu trở nên trắng kiện. Đột nhiên, trong cơ thể hắn côn trùng tại thân thể của hắn các nơi, đột nhiên nổ tung. Một cỗ lớn lao lực lượng hiện lên, như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Cỗ lực lượng này, mạnh đến mức làm người sợ hãi. Lâm Nham cảm giác thân thể của mình, cũng như điên cỏ ngay tại dã man sinh trưởng. Thân thể phát sinh kịch liệt như thế biến hóa, đây sẽ rất đau nhức a. Nhưng hắn không cảm thấy một tia đau đớn. Nói chính xác, hắn đang nhanh chóng mất đi đối thân thể cảm giác. Lúc này, một con còn sót lại côn trùng đi tới Lâm Nham cuối cùng nhất một điểm còn sót lại ý thức bên cạnh, một thanh đem nó nuốt xuống. Ngũ Dạ Trọc Lang ăn mòn, ô nhiễm độ 100 tại ý thức biến mất một mấy mắt, Lâm Nham đột nhiên nhìn thấy, trước mắt bị một mảng lớn bạch quang bao phủ. Đây là một cái kỳ diệu mà không biết thế giới. Toàn bộ thế giới hoàn toàn bị bạch quang bao phủ, trừ cái đó ra, cái gì đều không nhìn thấy. Kia chỉ có chút trước mắt, Lâm Nham vô ý thức liền nhắm mắt lại. Lúc này, một đoạn lớn lạ lẫm mà quen thuộc ký ức hiện lên ở trong đầu hắn. Cùng lúc đó, đàn bên ngoài, Uy Dược lao đầu cũng không có đi, trong tay hắn cầm không hồ lô, ngay tại mở to hai mắt, nhìn xem cái bình. Lúc này trong bình đang có một cỗ thanh âm cổ quái vang lên, trong đàn nước cũng tại điên cuồng rung động. Bụng lớn cái bình dưới đáy, trên thực tế là có một bộ phận bị vùi vào trong đất. Nhưng mà, lúc này đàn thân đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt liên đối lấy đem bốn phía bùn đất đều nhấc lên. Đàn miệng cái nắp, dùng phiến đá để ép, lúc này cũng nhảy dựng lên, phát ra ba thanh âm, giống như trong đàn có cái gì đổ vật, tùy thời muốn từ bên trong lao ra. Thấy cảnh này, lão đầu trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn ánh sáng, nhưng trên mặt của hắn lại là che kín sợ hãi. Sợ hãi chiến thắng lý trí của hắn, lão đầu vô ý thức thối hậu hai bước. Lý trí để hắn thủ vững ở bên, nhưng sợ hãi lại làm cho hắn hận không thể có càng liền chạy. Lúc này, cái này trong bình đồ vật nguy hiểm cỡ nào, hắn nhưng quá rõ ràng. Lão đầu gầy còm trên gương mặt, da thịt nhảy lên. Nhìn xem ngay tại nhảy lên cái bình, trong mắt của hắn hưng phấn quang đã hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn lại sợ hãi. Thật lâu, lão đầu đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, cố nén to lớn sợ hãi, nâng lên một chân, muốn hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhưng mà, hắn run rẩy chân, lại thế nào cũng vượt không đi ra. Lúc này, đàn miệng cái nắp nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể biết bay ra ngoài. Thấy cảnh này, lão đầu trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai tay của hắn hung hăng một nắm, chửi ầm lên một câu, rồi mới đột nhiên bổ nhào về phía trước, lại trực tiếp nhảy đến cái bình bên trên, dùng bụng của mình ngăn chặn cái nắp. Lão đầu thân thể cũng đi theo cái bình nhảy lên, hắn đem hai tay hai chân hợp lực cuộn tại cái bình bên trên, toàn bộ thân thể như là bị tuộc. Một tiếng tuyệt vọng gầm rú từ trong miệng hắn phát ra. A a a a a. Chương 4. Như Lai hiện thế kinh chương 4. Như Lai hiện thế kinh lúc này Lâm Nham đang ở tại một loại tuyệt đối trạng thái không minh. Ngoại giới hết thể cảm giác đều bị che đậy lại. Mảnh vỡ ký ức tiếp tục tuôn ra, dần dần hình thành rồi hoàn chỉnh hình tượng. Một năm kia, Lâm Nham ước chừng chỉ có 4 tuổi, đại nhân đều vội vàng cũng không đoái hoài tới còn hắn, hắn không có việc gì liền chạy tới ngoài thôn trong miếu đi tìm Lao Hòa Thượng nói chuyện phiếm. Lao Hòa Thượng rất thích hắn, nói cho hắn qua rất nhiều cố sự, còn cho hắn giảng rất đa Phật pháp. Năm gần 4 tuổi Lâm Nham, đương nhiên nghe không hiểu, rất nhanh liền đều quên. Mà lúc này, cái này Đoàn Trần Phong đã lâu ký ức, không ngờ một lần nữa hiện ra tới. Cùng trước mắt tình trạng vừa kết hợp, Lâm Nham đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Nô biên ngoại vì cái gì muốn đem con trai ruột của hắn nuôi dưỡng ở dạng này một cái trong bình. Lão Hòa Thượng nói cho hắn qua một cái cố sự, nghe đồn tại Minh Thanh thời kỳ, dân gian có một cái tà giáo, tín ngưỡng Di Lặc, nhận vì Di Lặc hàng thế, sẽ ban cho giáo đồ vô tận lực lượng. Nhưng là muốn Di Lặc hàng thế, cần các giáo đồ hiến tế đại lượng thân tử, lấy hướng Di Lặc biểu thị thành kính chi ý. Trong mấy trăm năm, các giáo đồ không biết hiến tế bao nhiêu hải tử, nhưng Di Lặc nhưng lại chưa bao giờ giáng sinh qua. Bất quá trong lúc này, bọn hắn lại đánh bậy đánh bạ khai quật ra một môn tà công tới. Môn này tà công liền cùng hiến tế thân tử có quan hệ. Bọn hắn đem mình thân sinh hải tử từ nhỏ phóng tới một cái trong bình, lấy ngũ dạ chọc lang tiến hành nuôi nấng, một mực dưỡng đến hải tử trưởng thành, hoàn toàn bị ngũ dạ chọc lang ăn mòn, liền sẽ phát sinh ma biến, thành vị tử dưỡng ma. Tử dưỡng ma đau thương không vào, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, hết sức lợi hại, nhưng lại mất đi tâm trí của con người, thành rồi một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Rồi mới, hải tử phụ thân liền sẽ đem nó từ trong bình lấy ra, rồi mới phóng tới đặc biệt tế đàn bên trên, làm bí pháp, đem hải tử một thân ma lực hấp thu tới. Hấp thu ma lực, phụ thân liền sẽ đánh cắp ma quả, phát sinh thủy biến, có được bộ phận tử dưỡng ma lực lượng, mà chính hắn cũng sẽ không mê thất tâm trí. Quá trình này, Di Lặc giáo đổ xương chi vì thuế phạm. Di Lặc giáo nhận vì, từ người mãi cho đến thành Phật, muốn trải qua mấy cái giai đoạn. Duyên giác, thuế phạm, minh tâm, kim cương, linh ải, không tịch. Nghe đồn tại không tịch về sau, liền có thể cảm nhận được Di Lặc giáng sinh. Di Lặc giáng sinh sau, tức được đến bọn hắn cái gọi là đại viên mãn cảnh giới. Chỉ tiếc, trong mấy trăm năm, duyên giác đệ tử dù chúng, nhưng thuế phạm người giải giác. Chỉ có số ít thiên tư chắc tuyệt hạng người, mới có thể thuế phạm minh tâm thẳng tới kim cương. Nhưng mỗi tiến một bước, không khỏi là thiên nan bản hiểm. Thẳng đến bọn hắn phát hiện tử dưỡng ma có thể giúp giáo chúng trực tiếp thuế phạm, mà lấy tử dưỡng ma thuế phạm người, chỉ cần có thể phá ma minh tâm, rất nhanh liền có thể đúc cố kim cương chi thể. Bởi vậy, tử dưỡng ma liền bắt đầu tại Di Lặc giáo trung lưu đi. Nói đến cuối cùng nhất, lão hòa thượng còn cảm thán một câu, ai, miệng đầy Phật nói, lại đi ma sự tình, kỹ năng lâu hô. 4 tuổi hải tử, sợ nhất ăn tiểu hải cố sự, Lâm Nham lúc ấy nghe xong cố sự này, liền dọa cho phát sợ. Lão hòa thượng thấy thế, nói đùa như nói với hắn, ngươi cũng không cần sợ, tà ma chi đạo tự có Phật pháp khắc chi. Tiểu Lâm Nham nói, tiểu hài tử này thật đáng thương. Ra ra, có cái gì Phật pháp khắc chi? Lão hòa thượng đưa tay sờ sờ Lâm Nham đầu, ta chuyển cho ngươi Như Lai hiện thế kinh, ngươi liền không sợ. Tiểu Lâm Nham nói, Như Lai, so Di Lặc lớn sao? Lão hòa thượng cười nói, Như Lai tự nhiên so Di Lặc lớn. Tiểu Lâm Nham nơi nào hiểu được những này, chỉ biết so lớn nhỏ, nghe xong Như Lai so Di Lặc lớn, lập tức hứng thú. Nhưng mà, khi lão hòa thượng bắt đầu mỗi chữ mỗi câu dạy hắn kinh văn lúc, Lâm Nham khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụ xuống. Nhưng lão hòa thượng không quan tâm những chuyện đó, chỉ nhiều lần hướng hắn niệm tụng kinh văn, thẳng đến niệm đến tiểu Lâm Nham đầu não mơ màng, ngủ thiếp đi, lão hòa thượng thậm chí lại đem gọi hắn dậy, tiếp tục để hắn nghe kinh văn. Giống như liền từ ngày đó trở đi, tiểu Lâm Nham liền rốt cuộc không có đi trong miếu đi tìm lão hòa thượng. 4 tuổi, chính là đem ký sự chưa ký sự niên kỷ. Theo Lâm Nham lớn lên, chuyện này đã sớm quên mất. Lớn lên sau Lâm Nham, rời đi tiểu sơn thôn, đến trong đại thành thị đi học, làm việc, đối tòa kia hoang vắng miếu nhỏ, vậy mà hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí ngay cả nó có từng tồn tại hay không đều có chút mơ hồ. Không nghĩ tới, hắn tăng ca đột tử, ly kỳ xuyên qua, càng quỷ dị bị nuôi dưỡng ở trong bình lúc, lại đột nhiên đem cái này Đoàn Trần Phong ký ức hồi ức. Càng thêm cổ quái chính là, kia Như Lai hiện thế kinh dài dòng kinh văn, hắn vậy mà nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, phân chữ không kém. Một năm kia, lão hòa thượng nói cho hắn Di Lặc giáo cố sự, vẫn chỉ là cố sự. Không nghĩ tới, Lâm Nham coi là thật xuyên qua đến thanh triều, mà cái kia cố sự vậy mà coi là thật giáng lâm đến trên đầu của hắn. Hắn bây giờ đứng trước tình huống, cùng lão hòa thượng trong chuyện tử dưỡng ma sao mà tương tự. Hắn hiện tại đã biến thành tử dưỡng ma sao. Lâm Nham lúc này lại bắt đầu nhớ lại mình xuyên qua bộ thân thể này nguyên chủ Ngô Nôn ký ức. Ngô Nôn là Ngô Viên ngoại cái thứ tư tiểu thiếp sinh nhi tử, là hắn thất tử. Đem mình 6 tuổi con ruột nuôi dưỡng ở trong mình, lấy ngũ dạ chọc lang tiến hành nuôi nấng. Đây không phải tại nuôi tử dưỡng ma lại là tại làm cái gì? Đem mình thân sinh hải tử nuôi dưỡng ở trong mình, trải qua 10 năm tra tấn, dưỡng thành ma đầu. Cái này tâm nhưng đủ hung ác, lá gan cũng thật là lớn. Ma đầu chính là ma đầu, không có chút nào tâm trí, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tử dưỡng ma vừa xuất thế, trước hết đem bọn hắn giết rồi? Bất quá đây hết thảy đều không phải hắn cần cân nhắc sự tình, hắn hiện tại cần cân nhắc chính là mình tình cảnh. Hắn lúc này hiển nhiên đã bắt đầu mà thay đổi, việc cấp bách là muốn duy trì bản tâm, đừng làm đánh mất tâm trí ma đầu. Chỉ tiếc khi đó Lâm Nham quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, sẽ chỉ nghe cố sự, không thể từ Lão Hòa Thượng trong miệng lại hỏi thêm một số chuyện ra. Hiện tại hắn tự nhiên cũng không có cách nào lại tìm Lão Hòa Thượng đến hỏi thăm. Lâm Nham trong lúc đang suy tư, cái kia không minh thanh âm đột nhiên lại tại trong đầu vang lên: ô nhiễm độ 100 ma biến tiến trình, 10 ma biến tiến trình, 11. Lâm Nham trong lòng lộn bộ một chút, mở mắt, trước mắt vẫn là kia một mảnh bạch quang thế giới, cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy. Giờ phút này ý thức của hắn hiển nhiên đã cùng thân thể hoàn toàn cách biệt, tiến vào một cái không biết không gian bên trong, mà thân thể của hắn đã bắt đầu ma biến. Khi ma biến tiến trình đạt tới 100, có thể nghĩ hắn sẽ triệt để hóa vì một cái ma đầu, thậm chí ngay cả mình còn sót lại ý thức đều sẽ hoàn toàn biến mất rơi. Dưới mắt cũng chỉ có ngựa chết xem như ngựa sống. Y Lý Lão Hòa Thượng năm đó nói cho hắn tử dưỡng ma, bây giờ chiếu nhập hiện thế, chỉ hy vọng hắn chuyển Như Lai hiện thế kinh không phải niệm cho hắn chơi, mà là coi là thật hữu hiệu. Ngự ngũ trọng kháng tâm ma. Lâm Nham lúc này ở trong lòng yên lặng niệm tụng lên Như Lai hiện thế kinh. Người ký ức thật sự là thần kỳ. Lâm Nham còn nhớ kỹ năm đó đi học lúc, con xuất sư biểu đều nhớ không xuống. Nhưng mà bây giờ đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, 4 tuổi lúc phủ bụi ký ức hiện lên, dài dòng kinh văn, hắn vậy mà từ đầu tới cuối niệm tụng xuống dưới. Một lần Như Lai hiện thế kinh niệm tụng xuống tới, Lâm Nham lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, tâm trí thanh minh rất nhiều. Cảm nhận được loại biến hóa này, Lâm Nham trong lòng vui mừng, quả nhiên hữu hiệu. Lập tức, hắn gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu một lần lại một lần ở trong lòng yên lặng niệm tụng. Theo niệm tụng kinh văn, quanh người hắn kia cố ấm áp càng lúc càng lớn, đầu não cũng càng ngày càng thanh minh. Năng âm sinh, âm ma lui. Phật quang phổ chiếu, vô tận ma khí bị ánh vàng rực rỡ Phật quang dần dần xua tan. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái bình cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Ghé vào đàn miệng uy dược lão đầu, lúc này toàn thân đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi thuận cái bình bụng lớn trượt xuống, nhỏ tại bốn phía trên bùn đất. Lão đầu cảm giác lúc này chính mình cũng muốn thoát lực, tràn đầy cấp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hắn ghé vào cái bình bên trên, yên lặng cảm thụ một hồi, một đôi vẫn đục con mắt lại lần nữa khôi phục chút thần thái, tử dưỡng ma là được rồi. Hắn khó khăn duỗi ra hai tay, sờ sờ đầu của mình, ta còn sống. Cảm thấy mình còn sống, lão đầu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, từ cái bình bên trên trượt xuống, sờ tay vào ngực, móc ra một vật tới. Đây là một cái tròn trịa hoàng bánh, phía trên khắc thực lấy đỏ tươi cổ quái hoa văn. Hoàng bánh có chút cứng rắn, cũng không biết là cái gì chất liệu làm ra. Sau một khắc, hoàng bánh đột nhiên trong tay hắn vỡ vụn, thuận hoa văn đường vân, vỡ vụn thành rồi vô số khối hình thù kỳ quái đồ vật. Thấy cảnh này, lão đầu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tự lẩm bẩm mà nói, cảm tạ Di Lặc, cảm tạ pháp sư đại nhân. Chương 5. Tử dưỡng ma chương 05, tử dưỡng ma một tháng sau. Đen nhánh âm u hầm, đột nhiên bị mấy chi bó đuốc chiếu sáng. Một đoàn người cất bước đi vào trong hầm ngầm. Vi thủ là một vị tuổi chừng ngũ tuần, mặc hoa phục nam tử. Hắn vóc người rất cao, hơi mập, cả người xem ra có chút khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, viên viên khắp khuôn mặt là cùng thiện chi tướng, bình thường thấy người luôn luôn đem tiếu dung treo ở trên mặt. Nô gia gia chủ, Nô Thiết Dung. Nô đại thiện nhân. Cùng Nô Thiết Dung sóng vai mà đi, là một hất lên đấu đồng đen nữ tử. Áo choàng màu đen, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Liền ngay cả trên mặt của nàng cũng treo hắc sa, che kín mặt lại. Nữ nhân so Nô Thiết Dung thấp một nửa đầu, gầy gò yếu ớt, nhưng Nô Thiết Dung đối nàng lại cực kỳ khách khí. Tay nâng bó đuốc, tại phía trước nhất dẫn đường, chính là mỗi ngày cho Lâm Nham mớm thuốc lão đầu. Nhưng mà hắn, lúc này lại là đứng tại nữ tử áo đen bên cạnh. Nô Thiết Dung hai người phía sau, đi theo một đôi người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam người mặc màu đỏ cầm bào, chừng 30 năm tuổi, tướng mạo đường đường, một bộ quý giới công tử bộ dáng. Trên mặt hắn treo cười yếu ớt, một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ, một đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía đứng tại bên cạnh hắn nữ tử. Lâm Nham lúc này như gặp hắn, đoán chừng còn có thể nhận ra được, chính là Ngô gia trưởng tử Ngô Đống. Đứng tại Ngô Đống bên cạnh chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, trên thân cũng hất lên một kiện đấu đồng màu đen, nhưng vô dụng hắt xa che mặt. Nàng so phía trước nữ tử cái đầu cao hơn chút, xem ra bất quá có 20 tuổi, da thịt trắng nõn, dung nhan rất đẹp, nhất là một đôi hồ ly mắt, tựa hồ sẽ câu hồn, để người nhìn một chút liền không khỏi hãm sâu trong đó. Lại từ nay về sau, là 8 tên chẳng hán, đều xuyên rửa mặt hồng y đi, xem ra cùng đao phủ đồng dạng. Bốn người bọn họ đứng thành một hàng, hai tay phía trước, hợp lực bưng lấy một cây xích sắt thô to. Chúng người hai bên là 6 cái gia đình trang phục nam tử, trong tay bọn họ giơ bó đuốc, từ chúng nhân thân bên cạnh đi vòng qua, đi đầu đi vào trong hầm ngầm, đứng ở hầm bốn phía tường đất bên cạnh, đứng trang nghiêm bất động, phảng phất hình người ngọn đuốc. 7 chi bó đuốc, ánh lửa đem toàn bộ hầm chiếu lên tươi sáng. Chúng người đi đến hầm trung ương, đứng vững. Nô Thiết Dung đưa tay chỉ Lâm Nham chỗ cái bình, rất khách khí đối bên cạnh nữ tử áo đen nói, "Long pháp sư mời xem, mười mấy năm qua ở giữa, đây là ta nuôi ra chất lượng tốt nhất tử dưỡng ma." Nữ tử áo đen thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn Lâm Nham chỗ cái bình, rồi mới quay đầu nhìn về phía Uy Dược lão đầu. Lão đầu bó tay không người đáp, hắn tại một tháng trước liền đã hoàn toàn bị ngũ dạ chọc lang ăn mòn, bắt đầu ma thay đổi, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu. Nô Thiết Dung thấy, trên mặt thần sắc có chút hưng phấn, vô ý thức trà sát hai tay, nói, Long pháp sư, ngài nhìn chúng ta có thể bắt đầu chưa? Được gọi là Long pháp sư nữ tử áo đen, lần thứ nhất mở miệng, thanh âm mang chút trầm thấp nói, đường nội, 10 năm thành hình tử dưỡng ma, vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nô Thiết Dung nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, đứng thẳng người, thần sắc túc mục, trịnh trọng nói, vì ta giáo đại nghiệp, Ngô Thiết Dung nguyện bỏ qua hết thảy, táng thân nghiệp hỏa, sẽ không tiếc. Nhìn thấy hắn tỏ thái độ, Long pháp sư mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, có cái này chuẩn bị tư tưởng là chuyện tốt. Bất quá, cái này Phật tử đồng ma công tại bản giáo bên trong đã truyền thừa mấy trăm năm, sẽ không ra cái gì vấn đề. Ta trước tiên cần phải chúc mừng ngươi Ngô bên ngoại, bản giáo lại muốn thêm ra một vị thuế phàm hộ pháp. Ngô Thiết Dung nghe, trên mặt lập tức lại lộ ra vui mừng, hắn cúi đầu xoay người, đối Long pháp sư mang kia định hót nói, đa tạ Long pháp sư tài bồi, cùng pháp sư học tập, cả một đời đều không học hết. Long pháp sư nghe vậy, giữa lông mày cuối cùng lộ ra chút ý cười. Nàng quay đầu nhìn về phía một cái khác miệng cái bình, hỏi, đây chính là đồng tâm ma rồi. Ngô Thiết Dung nuốt cằm nói, vâng, nàng cùng tử dưỡng ma là sinh đôi đồng xuất, cùng một chỗ bắt đầu nuôi. Long pháp sư nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là khó được. Vậy chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. Câu nói này nói xong, trong hầm ngầm đột nhiên yên tĩnh trở lại, ai cũng không nói nữa một tiếng. Thậm chí liền hô hấp âm thanh đều bị tận lực áp chế xuống dưới. Một lát sau, Long pháp sư bỗng nhiên giơ tay lên, bấm ngón tay tính toán, nói, canh giờ đến. Ly Nhi, Phong Ma, lên đàn. Đứng tại nàng phía sau yêu diễm nữ tử nghe vậy lập tức hai tay cài lại, không mình hành lễ, vâng, sư phụ. Dứt lời, nàng đứng dậy ra khỏi hàng, đi tới lâm nham cái bình bên cạnh, há mồm phun một cái, lại từ trong miệng phun ra một cái đỏ tươi viên cầu ra. Viên cầu mặt ngoài che một tầng hơi mỏng ra, bị nàng dùng hai ngón tay nắm bắt, mềm mềm giống như là lột vỏ trứng, chỉ còn lại trứng áo sinh trứng gà. Nàng đem viên cầu phóng tới đàn miệng để ép phiến đá bên trên, hai ngón bóp nát viên cầu, chất lỏng màu đỏ rơi xuống phiến đá bên trên. Rồi mới, chất lỏng tại phiến đá thượng lưu động, đảo mắt liền đem phiến đá nhiễm thành rồi màu đỏ. Làm xong những này, nàng tối hậu hai bước, mở miệng nói, "Phong đàn." Tám tên hồng ý đại hán lập tức tay nâng xích sắt tiến lên. Bọn hắn chia hai tổ, phân biệt đi tới hai cái bình bên cạnh, đem cái bình vây quanh, rồi mới dùng xích sắt thu to, đem cái bình vững vàng trói lại. Ly Nhi trên trước, thân thể kề đến cái bình, cúi người, đem lỗ tai kề sát đến đàn trên thân, cẩn thận lắng nghe một hồi. Rồi mới, nàng lại đi đến một cái khác cái bình một bên, làm ra động tác giống nhau. Làm xong về sau, nàng trở lại Long pháp sư trước người, không người nói, "Sư phụ, có thể lên đàn." Long pháp sư nhẹ gật đầu. Thấy sư phụ cho phép, Ly Nhi quay người lại, đối chúng có người nói, "Lên đàn." Nói xong, Long pháp sư, Ngô Thiết Dung, Ngô Đống, Ly Nhi, Uy Dược lao đầu, năm người cùng một chỗ quay người đi ra ngoài, ra hầm. Không bao lâu, tám tên hồng y đại hán liền đem hai cái bình từ trong hầm ngầm lên ra. Cửa phòng bên ngoài, ngừng lại hai chiếc xe ngựa. Hồng y đại hán đem hai cái bình phân biệt phóng tới hai chiếc trên xe ngựa. Trăng tròn huyền không, đem lại địa chiếu lên cùng ban ngày tương tự. Sắp xếp gọn cái bình, một đoàn người vội vàng xe, liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ phía sau chạy như điên mà ra, hô, lao ra, chúng người nghe thấy tiếng la, dừng bước lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái khuôn mặt tiểu thụy phụ nhân thẳng đến tới, đi tới Ngô Thiết Dung trước người, nói, lao ra, ngươi muốn dẫn hai đứa bé đi đến nơi nào? Người tới chính là tứ phu nhân, Ngô Nôn mẹ đẻ. Ngô Thiết Dung nhìn qua nàng, nhíu mày, nói, ngươi đến làm gì? Ta sớm nói với ngươi, ta cho bọn hắn mời danh y, muốn dẫn bọn hắn xem bệnh đi. Tứ phu nhân nghe vậy, thần sắc hơi chậm, nói, lao ra, ta cả đời liền hai cái này có đủ. Cầu lao ra nhất định phải trị tốt bọn hắn à? Nô Thiết Dung nói, cái gì lời nói, chẳng lẽ bọn hắn không phải ta hải tử rồi? Nô Đống tiến lên một bước, đỡ lấy tứ phu nhân, cười nói, tứ di nương yên tâm, có ta ở đây, lục muội cùng thất đệ không có việc gì. Tứ phu nhân thần sắc có chút phức tạp nhìn qua Nô Đống, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái lại nhọn lại mảnh thanh âm ở trong trời đêm vang lên, lao ra, ta cả đời liền hai cái này có đủ, cầu lao ra nhất định phải trị tốt bọn hắn à? Anh. Chương 6, quỷ thụ ảnh chương 06, quỷ thụ ảnh nghe tới này quỷ dị thanh âm. Chúng người đều là sức sở, đồng thời dừng tay lại bên trong động tác. Tứ phu nhân nghe thấy một cái cổ quái lanh lảnh giọng nữ tại học nàng nói chuyện, càng là biến sắc. Duy chỉ có Long pháp sư, thần sắc như thường quay lại đầu, nhìn về phía trong viện một gốc cây già. Kia là một gốc La Hán Tùng, trung điệp tán cây che khuất ánh trăng, lưu lại một cây ấm ảnh. Long pháp sư nhìn qua gốc kia La Hán Tùng, trầm giọng quát hỏi, yêu nghiệt phương nào, dám ở trước mặt bản tọa giả thần. Thanh âm kia lại hì hì ha ha cười một tiếng, the thé giọng mà nói, khẩu khí thật lớn. Ta cũng không phải đến chọc ghẹo các ngươi, ta đến chỉ vì một sự kiện. Long pháp sư có chút thích lông mày, hỏi, cái gì sự tình? Cái kia chết mất, ta liền không muốn, đem trong bình tiểu cô nương kia lưu lại cho ta. Nghe được câu này, Long pháp sư sắc mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lâm nham chỗ cái bình. Cái bình bị xích sắt thô to một mực khóa lại, lúc này ngay tại đóng đồng bài. Long pháp sư nhìn chằm chằm cái bình một chút, quay đầu nhìn về phía Uy Dược lao đầu, hỏi, hắn chết rồi? Uy Dược lao đầu khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng vừa mới câu nói kia ý tứ, vội vàng lắc lắc đầu nói, sẽ không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa nói, mồ hôi chán chảy ròng ròng mà hạ. Long pháp sư trông thấy hắn bộ dáng này, cũng không tin hắn, ngược lại nói, Ly Nhi. Bị gọi là Ly Nhi hồ ly mắt nữ tử hiểu ý, đi ra phía trước, phụ phục đến cái bình bên trên, dùng lỗ tai dán chặt lấy cái bình, vừa cẩn thận lắng nghe một hồi. Rồi mới, nàng quay đầu, xông Long pháp sư lắc đầu. Long pháp sư lúc này mới yên lòng lại, thần sắc dừng một chút, ngược lại lộ ra một chút tức giận, hừ, rong rạc. Hi hi, ngươi nếu là không chịu giao người, vậy ta liền tự mình đi đoạn, cũng đừng nói ta không cho qua các ngươi cơ hội. Chúng người sơ nghe lời này lúc, chỉ cảm thấy thanh âm này rất là quỷ dị. Mà sau một khắc, tất cả mọi người khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. À, chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, đám người thình lình nhìn thấy, La Hán Tùng khắc ở trên mặt đất bóng cây, vậy mà động. Bóng cây rời đi La Hán Tùng dưới chân, mình phảng phất là giải chân, lại hướng chúng người từng bước một đi đi qua. Mà tại bóng cây sau khi đi, La Hán Tùng hạ lại giải đầy trắng loan ánh trăng, không còn có nửa điểm ảnh tử. Đứng mũi chịu sào tứ phu nhân kinh hô một tiếng, ẩn thân đến Ngô Thiết Dung phía sau. Ngô Thiết Dung sắc mặt lúc này cũng có chút khó coi, nhưng hắn vẫn cố giả bộ trấn định, một tay giữ chặt nhi tử, mang theo tứ phu nhân hướng lùi lại, cho bóng cây nhường đường. Cây kia ảnh thẳng từ trước mặt bọn hắn đi qua, thẳng hướng xe ngựa mà đi. Long pháp sư mặc kệ cây kia ảnh, mà là đưa tay phải ra đến, một bấm tay, đầu ngón tay lại thêm ra một cái nho nhỏ viên cầu tới. Nàng con ngón búng ra, viên cầu thẳng hướng La Hán Tùng bay đi. Khi viên cầu đụng phải La Hán Tùng thân cây, vang một tiếng nổ bể ra đến, toát ra một đại đoàn ánh lửa cùng sương mù. Sương mù tốt ơi, đảo mắt liền đem cả cái cây bao phủ lại. Theo sau sương mù tan đi, bóng cây không ngờ êm đẹp xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà trải qua như thế một nổ, cây kia La Hán Tùng vậy mà mảy may không bị thương, tựa như vừa mới bạo tạc không phải tại trên người nó phát sinh. Lúc này, kia lanh lảnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này lại đổi thành rồi một cái âm trầm thanh âm nam tử, dám cùng ta quỷ thụ ảnh đối nghịch, biết là cái gì hạ chẳng sao. Tiếng nói vừa dứt, phút chốc, cả khỏa La Hán Tùng cảnh cây bên trên, lại trống rỗng toát ra rất nhiều đầu người tới. Những người này đầu có nam có nữ, trẻ có già có, phần lớn đã chết đi thật lâu, chỉ có số ít người trên mặt còn mang theo vết máu. Khắp cây đầu người, phản phất thu sau từng đống quả lớn. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tứ phu nhân cổ họng nớp một chút, trực tiếp đổ vào Ngô Thiết Dung trong ngực, dọa ngất quá khứ. Ngô Thiết Dung phụ tử, lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Dù sao, cái này quỷ là tại nhà bọn hắn xuất hiện. Có trời mới biết cái này quỷ thụ ảnh là cái gì đồ vật, là thời điểm nào đến nhà hắn đến. Long pháp sư thần sắc không thay đổi chút nào, hừ lạnh một tiếng, chỉ là hạ gạo, cũng tỏa hào quang, nói, nàng nâng tay phải lên, ngón út đặt ở trên ngón vô danh, ngón áp út ép ngón giữa ép ngón trỏ ép ngón cái. Phải bên trên trái hạ, hai tay bấm một cái chỉ quyết, rồi mới hai tay tách ra, mười ngón kích trương mà ra. Phút chốc, một cỗ âm phong, không biết từ đâu mà đến, đột nhiên thổi ra Long pháp sư trên thân đấu đồng đen, lộ ra bên trong màu ửng đỏ quần áo. Long pháp sư nhậm bằng áo choàng bị thổi lên, mở ra mười ngón bàn tay, nhìn qua La Hán Tùng dùng sức đẩy. Tại hắn đẩy phía dưới, hướng gió đột nhiên di chuyển, đảo ngược La Hán Tùng thổi đi. Cái này gió xem ra cũng không lớn lắm, nhưng thổi tới thân cây bên trên, lại thổi đến La Hán Tùng một trận lay động. Khắp cây đầu lâu, phản phất chín mọc quả, bị kình phong thổi kích, lập tức lay động, lung lay mà đoạn. Đầu lâu rớt xuống đất, ba một tiếng rơi vỡ nát, nát thành rồi trắng xóa hoàn toàn một phấn, rồi sau đó hóa thành khói trắng, biến mất vô tung vô ảnh. Theo đầu lâu từng cái rơi xuống đất biến mất, La Hán Tùng cuối cùng lại biến thành rồi trụi lùi một gốc, thân cây lay động đến càng thêm lợi hại. Cứ như vậy tiếp tục một hồi, cái kia lanh lảnh giọng nam lại lần nữa vang lên, ta sẽ còn trở lại. Âm phong theo thân cây mà thẳng, đầu nhập bầu trời đêm, tiêu tán. Gió hơi thở cây rừng, hết thảy đều thuộc về với bình tĩnh. Long pháp sư hai tay cũng thu vào. Ngô Thiết Dung thấy thế, gọi người đến đem tứ phu nhân đỡ trở về, mình thì đi tới Long pháp sư trước mặt, có chút chần chừ mà hỏi thăm, "Pháp sư, đây là?" Long pháp sư nhàn nhạt phất ống tay áo một cái, có chút chán ghét nói, "Một cái tà ma thôi." Ngô Thiết Dung lại hỏi, "Pháp sư đã trừ diệt nó?" Dạng này nói thẳng muốn hỏi, kỳ thật không quá lễ phép, nhưng việc quan hệ nhà mình an nguy, Ngô Thiết Dung lúc này cũng không lo được những này tục lễ. Long pháp sư nói, "Tà ma có thể nào trừ diệt? Ta chỉ là đuổi đi nó thôi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại này tà ma là cực ít đến trong thành đến. Nó sợ dĩ đến nhà ngươi tới." Nói đến đây, nàng lời nói dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai cái bình, như lẩm bẩm mà nói, kỳ quái, thứ này thế nào sẽ đối cái này trong đàn chi vật cảm thấy hứng thú, nó lại là như thế nào biết được. Đối với vấn đề này, Ngô Thiết Dung đương nhiên cũng trả lời không được. Long pháp sư gặp hắn thần sắc vẫn có chút lo lắng bộ dáng, vừa giọng an ủi nói, chờ ngươi tối nay thuế phàm thành công, coi như nó lại đến, ngươi cũng không cần sợ nó. Ngô Thiết Dung nghe vậy, lập tức đại hỉ, không người nói, đa tạ pháp sư tài bồi. Xử lý xong cái này khúc nhạc dạo ngắn, chúng người tiếp tục dùng đồng vải đem hai con cái bình bịt kín, rồi mới đánh xe ngựa ra cửa, thẳng hướng đông thành mà đi. Đi tới chỗ cửa thành, đã là giờ hợi. Cửa thành tất nhiên là sớm đã quan bế, lưu thủ chính là 6 cái binh sĩ, đầu đội nón che nắng, trên quần áo trước ngực sau lưng các vẽ lấy một cái to lớn trắng vòng, bên trong viết một cái binh chữ. Dưới tình huống bình thường, cửa thành ban đêm quan bế là tuyệt đối không thể mở ra. Nhưng bọn hắn muốn ra khỏi thành, còn không phải đi cửa thành không thể. Đối đây, Ngô Thiết Dung sớm có tâm lý chuẩn bị, hắn đối Long pháp sư nói, pháp sư lại hơi sau, đợi ta tiến đến khơi thông. Hắn chưa nói xong, Long pháp sư liền nâng tay lên, ngừng lại hắn. Rồi mới Long pháp sư kêu, "Ly Nhi, đi gọi cửa." "Vâng, sư phụ." A Ly lên tiếng, một mình đi thẳng về phía trước. Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một nhóm muốn ra khỏi thành người, càng có một cái mỹ mạo nữ tử một mình đến đây, mấy cái binh sĩ chống trường thương, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua nàng, quát hỏi, "Cái gì người, làm cái gì?" A Ly tiến lên một bước, lạc lạc hào phóng ngẩng lên đầu nhìn thẳng chúng người. Dưới ánh trăng, nhìn thấy trương này tiểu diễm vô song gương mặt, tất cả binh sĩ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. A Ly mặt mỉm cười, một đôi như hồ ly con ngươi theo thứ tự từ 6 người trên ánh mắt đảo qua. Len ken một tiếng, một cái binh sĩ trường thương trong tay rơi xuống. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. 6 cái binh sĩ si ngốc nhìn qua A Ly con mắt, ánh mắt giống như là bị dắt, rốt cuộc xê dịch không ra. Nhìn thấy 6 cái binh sĩ đảo mắt biến thành rồi 6 cái tên ốc, Ali mỉm cười, nói, mấy vị quân gia, tiểu nữ có chuyện quan trọng muốn ra cửa một chuyến, thỉnh cầu giúp ta mở cửa.
Được.
Tốt tốt. Một lát sau, mới có người từ trong cổ họng cứng rắn gạt ra mấy cái tốt chữ. 6 cái binh đinh nhị lời nói không nói, đội vàng chạy vào cửa thành trong động, ba chân bốn cẳng mở ra nặng nề cửa thành. Thấy cảnh này, Long Pháp Sư khoát tay chặn lại, xuất lĩnh chúng người đánh xe ngựa, đi ra khỏi thành. Ra khỏi thành ba dặm, đi tới đại bên cạnh. Nơi này có một cái làng trài bến tàu, một chiếc ô đồng thuyền đã sớm đậu ở chỗ này. Bốn phía trống rỗng, càng không có một người. Hồng Y Tráng Hán đem hai con cái bình từ trên xe khiêng xuống đến, trang đến ô đồng trên thuyền, rồi mới một đoàn người lên thuyền. Ô đồng thuyền đi xuôi dòng, đi một chút lúc, trên mặt sông hiện ra một tòa đảo tới. Đây là một tòa hẹp dài hình hòn đảo, trung ương là một tòa lưỡi dao núi, tứ diện đất bằng cực ít. Dạng này đảo, không cách nào làm ruộng, bình thường sẽ không có người trưởng cư. Trong đảo bên cạnh có một tòa giản dị bến tàu, có mấy người ngay tại trên bến tàu chờ đợi. Nhìn thấy Long Pháp Sư bọn hắn đến, chúng người đồng loạt hành lễ, gặp qua Long Pháp Sư. Long Pháp Sư gật gật đầu, đi đầu đặt bờ. Trên bến tàu ngừng lại hai chiếc xe ngựa, chúng người đem cái bình từ trên thuyền chuyển xuống đến, trang đến xe ngựa bên trên. Từ bến tàu vào trong, có một đầu gập ghềnh đường nhỏ, thẳng hướng lưỡi dao núi chỗ sâu thông đi. Long Pháp Sư đứng tại trên bến tàu, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy minh nguyệt giữa trời, đại chảy ngang, thanh phong từ tới. Buổi tối hôm nay, ngược lại là một cái tác pháp ngày tốt lành. Mau nhìn, kia là cái gì? Một cái đứng tại chỗ cao người, đột nhiên đưa tay chỉ hướng trên mặt sông du lịch, một mặt vẻ kinh dị. Chúng người nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Minh nguyệt chiếu lên mặt sông giống như ban ngày sáng tỏ, xa xa liền có thể nhìn thấy, trên mặt nước tung bay một vật, ngay tại xuôi dòng mà hạ. Hơi gần chút sau, chúng người thấy rõ, tung bay ở trên mặt nước đúng là một cái quan tài. Không phải mới quan tài, mà là vùi vào trong đất, nhiều năm rồi quan tài. Nơi nào lụt, đem quan tài lao ra rồi. Không nghe nói thượng du có chỗ nào lụt à? Các ngươi mau nhìn, theo một tiếng kinh hô, chúng người ngẩng đầu, lại lần nữa hướng thượng du nhìn lại. Chỉ thấy trắng sáng trên mặt nước, nổi lơ lửng từng cái hình sợi dài đồ vật, hợp thành một đoạn, thật dài lại không thể nhìn thấy phần cuối. Đều là quan tài. Chương 7. Phật tử đồng ma công chương 7, Phật tử đồng ma công nước chảy trôi quan tài, kéo dài mấy dặm không dứt. Cái này, nơi nào đến như thế nhiều quan tài? Vấn đề này, tự nhiên không ai có thể trả lời hắn. Dần dần, mọi ánh mắt đều chuyển hướng Long Pháp Sư. Tại Di Lặc giáo, pháp sư địa vị 10 phần cao thượng, trên cơ bản mỗi một vị pháp sư đều là thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi. Nhưng giờ phút này, Long Pháp Sư nhìn qua ngay tại từ thượng du trôi xuống đến quan tài bảy nhưng không có lên tiếng, lông mày ngược lại vặn. Đêm nay, đầu tiên là gặp được quỷ thụ ảnh, lại nhìn thấy nước chảy trôi quan tài. Đây đối với đêm nay pháp sự, cũng không phải điểm tốt ai nhìn xem dần dần tới gần phiêu quan tài, Long Pháp Sư bỗng nhiên vừa quay người, nói, đi tới đàn. Tòa này vô danh chi đạo, là Di Lặc giáo một cái bí mật cứ điểm. Dọc theo bên bờ đường nhỏ hướng phía trước, đi đến ước chừng 1/3 vị trí, đi vào trong núi. Xôi theo đường núi mà lên, leo đến một chỗ một mặt vách đá dựng đứng đột nhiên cắt đứt con đường. Cái này đúng là một đầu đường cụt. Bất quá, chúng người nhìn thấy trước mắt vách đá dựng đứng, lại cũng không bối rối. Mấy người tiến lên, đi tới đáy vực bộ, đẩy ra cao đến một người bụi cỏ. Trên vách đá lại lộ ra một cái tối như mực sơn động tới. Vào sơn động, nghiêng hướng lên, lại đi ra một khoảng cách. Mới ra cửa hang, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Nơi đây đã là đảo nhỏ nhất đầu đông, đồng dạng cũng là ngọn núi này điểm cao nhất. Trên đỉnh núi là một mảng lớn đất bằng, bốn phía đều là vách đá, duy chỉ có đầu này sơn động cùng ngoại giới tương liên. Trên núi mặc dù có cây tràn đầy, nhưng kỳ thật là một tòa đá núi, đỉnh núi trên đất bằng cơ hồ là nguyên một khối bằng phẳng rộng rãi cự thạch. Trên mặt đất dùng bạch tuyến họa một vòng tròn lớn trung ương là song tuyến họa liền chữ vạn hình tiêu chí. Bốn cái không phong bế khung vương bên trong, phân biệt khắc họa lấy khác biệt ký hiệu. Thoạt nhìn như là chữ, nhưng tuyệt không phải trung thổ văn tự. Long Pháp Sư chỉ huy chúng người, đem hai con cái bình phân biệt phóng tới vạn góc đối hai cái khung vương bên trong. Rồi mới, tại pháp đàn bên ngoài một vòng chen vào một vòng dài bó đuốc. Nhất Đông Thủ Lâm Nguyên chi đỉnh, dựng lên một cây màu đỏ cờ. Làm xong những này, Long Pháp Sư gọi chúng người lui ra. Trừ Ali bên ngoài, tất cả mọi người đều lui vào sân động. Ngô Đống nhìn một chút phụ thân, lại quét Ali một chút, trên mặt thất vọng rời đi. Đỉnh núi trên pháp đàn lập tức không còn, chỉ còn lại hai cái bình lớn cùng ba người. Long Pháp Sư ngẩng đầu nhìn giữa trời minh nguyệt, rồi mới tay kết pháp quyết, chân đạp thất tinh bộ, vòng quanh pháp đàn đi ba vòng, rồi mới tại một cái vạn hình khung vương bên trong đứng vững, mở miệng nói, ngươi đứng ở vị trí này tới. Nô Thiết Dung nghe vậy không dám thất lễ, lập tức đi tới tại vị trí chỉ định đứng vững. Long Pháp Sư thì sớm lại phóng ra bước chân, lại đạp ba vòng, cuối cùng đứng ở cuối cùng nhất một cái trống không khung vương bên trong. Chữ vạn bốn cái khung vương, hai cái bình cùng hai người phân chạm một mặt. Lúc này Long Pháp Sư ngẩng đầu đối Ngô Thiết Dung nói, Kim Tôn chuẩn bị sao? Ngô Thiết Dung gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái vải đỏ bao khỏa đồ vật, mở ra vải đỏ xem xét, bên trong lại là một tôn cao bằng lòng bàn tay Di Lặc Kim Phật. Long Pháp Sư chỉ một ngón tay, gọi Ngô Thiết Dung đem Di Lặc Kim Phật phóng tới vạn hình trung ương vị trí. Di Lặc Kim Phật cất kỹ sau, Long Pháp Sư nhắm mắt lại, trong miệng yên lặng niệm vài câu cái gì, rồi mới mở hai mắt ra, nhìn thẳng Ngô Thiết Dung, một mặt túc mục địa nói, Di Lặc đệ tử Ngô Thiết Dung. Ngô Thiết Dung lập tức hai tay phụ trưởng, không người nói, đệ tử Ngô Thiết Dung tại, ta phụng giáo chủ chi mệnh, chuyển cho ngươi bản giáo đại pháp Phật tử đồng ma công, ngươi cần dùng tâm học tập, giữ nghiêm bí mật, không được tiết lộ công pháp cho bất luận kẻ nào, ngươi hiểu chưa? Ngô Thiết Dung gắng sức gáp chế muốn nhếch lên khóe miệng, kính cần nói, đệ tử minh bạch. Được. Long pháp sư nói xong, ở trước mặt đem một đoạn công pháp chính miệng truyền thụ. Nô Thiết Dung yên lặng nhớ nằm lòng, có chỗ không rõ, lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Cái này Phật tử Đồng Ma công chính là Di Lặc giáo phối hợp tử dưỡng ma tu luyện vô thượng bí điển, không phải bản giáo hạch tâm đệ tử, là tuyệt sẽ không truyền thụ. Hai canh giờ, công pháp truyền thụ hoàn tất. Long pháp sư nhẹ nhàng thở phào một cái, nói: "Tốt, hiện tại bắt đầu truyền công." Nghe tới truyền công hai chữ, Nô Thiết Dung lập tức khuôn mặt siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. "Vâng." Long pháp sư tay phải bóp một ngón tay quyết, tay trái giơ lên, con ngón đúng ra, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, vài một tiếng, một con cái bình lại bị nàng lăng không một chỉ trực tiếp đánh nát. Vỡ vụn mảnh ngói cùng xích sắt cùng một chỗ rơi xuống, xích sắt rơi xuống lúc, chính bọc tại một người trong đó trên thân người. Một cái toàn thân trần trụi, gầy còm nữ tử ngồi tại rộng mở đàn ngọn nguồn bên trên, tóc dài che mặt, một mực khoác đến trên mặt đất. Ali chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nữ tử phía sau, đưa tay vén lên mái tóc dài của nàng, đem một trương trắng bệch khuôn mặt lộ ra. Nữ tử này từ mặt đến chân, toàn thân gầy còm vô cùng, so như khô lâu. Ali hai tay nắm bắt nữ tử mặt, đưa nàng đầu xoay chuyển, mặt hướng Ngô Thiết Dung, tựa hồ là muốn hắn thấy rõ ràng. Ngô Thiết Dung nhìn qua nữ tử khuôn mặt, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, nhưng theo sau liền trở nên kiên định. Hắn xông nàng nói: "Nữ nhi, đợi chút nữa nhất định phải bảo vệ tốt cha." Nữ tử thần sắc im lặng, trong mắt một tia sáng đều không có. Một câu nói xong, ba người ánh mắt đều chuyển hướng một cái khác cái bình. Một mấy mắt, liền liền hô hấp âm thanh đều tăng thêm. Long pháp sư đổi tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải giơ lên, con ngón đúng ra. Vang một tiếng, cái bình vỡ vụn. Hoa nha, xích sắt rơi xuống, bọc tại một cái cùng loại hình người đồ vật trên thân. Trông thấy thứ này, liền ngay cả Long pháp sư khóe mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Đây là một cái tứ chi cực kỳ trắng kiện, lồng ngực cao cao long lên, cùng loại một cái đại tinh tinh hình người quái vật, cả người như là một tòa cường tráng núi thịt, khó có thể tưởng tượng vừa mới hắn là thế nào đem dạng này một bộ thân thể co quắp tại một thanh nho nhỏ trong bình. Giống một cái trầm thấp tiếng giống từ trong miệng hắn phát ra, đồng nhiên một cô âm phong gào thét, đem đỏ cờ thổi đến cao cao dơ lên, ống tròn trong gió xoay tròn cấp tốc, kéo theo lấy lưu tô phi múa tung bay. Gầm nhẹ về sau, quái vật hình người đột nhiên đứng dậy, hoa lạp lạp một trận bang, xích sắt lại đem hắn một mực trói lại, nhưng dù vậy cũng khó có thể che giấu tòa này núi thị tận chứa lực lượng kinh người. Ali nhìn qua hắn, hai gò má đột nhiên hiện ra một cô ửng hồng, trong cặp mắt thả ra vẻ hưng phấn. Ma hóa tiến trình, 55 ô nhiễm độ, 99 ô nhiễm độ, 98 ma hóa tiến trình, 54 tụng kinh một tháng. Lâm Nham tại cùng tự thân ma hóa tiến trình bên trong, cuối cùng chiếm cứ thượng phòng, thậm chí ngay cả thân thể ô nhiễm độ đều đã bắt đầu lùi bước. Mở mắt lần nữa lúc, trước mắt hắn đã không còn là cái kia tràn ngập thế giới của ánh sáng, cũng không phải âm u đen nhánh cái bình, mà là đi tới một nơi khác. Trước mặt hắn, đứng hai nữ nhân. Một cái đẹp đến có chút yêu diệm nữ nhân, mang trên mặt thường hồng, đang hưng phấn nhìn qua hắn, nhìn ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem hắn ăn hết. Ali. Một cái khác khô gầy như tuổi tóc dài nữ nhân, thì là hắn sinh đôi tỷ tỷ. Nô Thanh. Trên thực tế, Lâm Nham cũng nhận không ra khuôn mặt này. Từ 6 tuổi lúc bọn hắn bị tách ra khóa vào cái bình, liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Nhưng là, trước đó phát sinh hết thảy, Lâm Nham tại trong bình trên thực tế nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là khổ với không cách nào động đậy. Ô nhiễm độ, 97 ma hóa tiến trình, 53 mà lúc này, theo ma hóa nguy chuyển, hắn đã bắt đầu có thể cảm thấy được thân thể tồn tại. Cảm giác được trên thân xích sắt, Lâm Nham vô ý thức liền muốn tránh thoát. Vang một tiếng, hắn một lần phát lực, cuốn ở trên người hắn cánh tay trẻ con phẩm chất xích sắt, lại bị băng đến từng khúc mà nước. Hắn ma biến sau bộ thân thể này, lực lượng lại kinh người như thế. Thấy cảnh này, Ali thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nàng một cái tay đặt tại Ngô Thanh lưng bên trên, nhưng không có động, quay đầu nhìn về phía sư phụ. Long pháp sư tay bấm chỉ quyết, trong miệng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Nghe thấy cái này chú ngữ, Lâm Nham trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này, để hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng lực lượng này, cũng không đến từ với vị kia Long pháp sư, mà là đến từ với đứng tại hắn đối diện Ngô Thanh. Ngô Thanh liền đứng tại kia không nhúc nhích, Lâm Nham lại có thể cảm giác được, có một cỗ uy thế lớn lao, chính bao phủ tại trên người mình. Giữa bọn hắn, có một loại cực liên hệ kỳ diệu. Thấy cảnh này, Ali thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng bắt được Ngô Thanh tay trái, đưa nàng tay giơ lên. Ngô Thanh giơ tay đồng thời, đối diện Lâm Nham, lại cũng tại đồng thời đi theo làm ra động tác giống nhau, cao cao giơ lên tay trái. Lâm Nham thấy thế khẽ giật mình, hắn rõ ràng liền không có động, thân thể của mình thế mà mình động rồi. Hoặc là nói, Ngô Thanh có thể cách không khống chế thân thể của hắn. Nhìn thấy Lâm Nham giơ cao tay, Long pháp sư một mực thần sắc khẩn trương, cuối cùng yên ổn xuống dưới. Nàng mở miệng đối Ali cùng Ngô Thiết Dung nói, bắt đầu đi. Ô nhiễm độ, 96 ma hóa tiến trình, 52 Ali quét Ngô Thiết Dung một chút, gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng, rồi mới móc ra một thanh bằng đao, nhét vào Ngô Thanh trong tay phải. Ngô Thanh tay nắm lấy đao, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đối diện Lâm Nham, không nhúc nhích. Ngô Thiết Dung thấy thế, thần sắc có chút nôn nóng mà nói, Thanh Nhi, vì cha sinh ngươi nuôi ngươi, hiện tại là ngươi báo đáp vì cha thời điểm. Nghe được câu này, Ngô Thanh con mắt đống nhiên nhất chuyển, im lặng nhìn về phía Ngô Thiết Dung, trong ánh mắt không có một tia tình cảm. Ali cũng đi theo mở miệng, trong tiếng nói mang theo chút ma mị, chỉ cần một đao, ngươi liền triệt để giải thoát. Nàng nhìn hắn một hồi, đột nhiên nâng tay phải lên, cầm trong tay lưỡi đao gặt về cổ của mình. Đỏ tươi máu từ cổ nàng bên trong phun ra, vẩy vào trên mặt đất. Máu tươi rơi xuống đất, nhưng vẫn đi hướng trên mặt đất chứa vạn hình lô khảm bên trong chạy tới. Ngô Thiết Dung thấy thế, lập tức đem mình hai tay ngón trỏ cắn nát, rồi mới ngồi trên mặt đất, đem một đôi phá ngón tay để vào bên cạnh lỗ khảm bên trong, tựa hồ đang đợi cái gì. Dẫn ma huyết, truyền ma công. Khi đồng tâm ma dẫn đạo tử dưỡng ma, đem ma huyết chuyển vào pháp đàn, Ngô Thiết Dung liền có thể mượn nhờ pháp đàn, thi triển Phật tử đồng ma công bắt đầu thuế phạm. Ngay tại Ngô Thanh đưa tay tự vẫn đồng thời, Lâm Nham tay phải cũng giơ lên. Trong tay hắn không có đao, nhưng tay phải trên 5 căn ngón tay sinh ra dài 3-4 tấc lợi chảo, như ứng chảo. Lâm Nham trơ mắt nhìn, cánh tay của hắn nâng lên, chụp vào cổ họng của mình. Móng đuôi sắc bén, chỉ cần một chảo, liền có thể cào nát cổ họng của hắn. Lâm Nham đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể tồn tại, nhưng cánh tay này lại hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Giờ này khắc này, phản phất là Ngô Thanh đột nhiên tiến vào thân thể của hắn, lấy được đối với hắn quyền khống chế thân thể. Ô nhiễm độ 95 ma hóa tiến trình, 51 Lâm Nham hai mắt xích hồng, tại trước mắt hắn, Ali toàn thân phản phất là mạ một tầng máu. Ali cũng không chớp mắt nhìn qua hắn, nhếch miệng lên mỉm cười, một mặt hưng phấn. Chương 8. Nước chảy trôi quan tài chương 08, nước chảy trôi quan tài bén nhọn móng tay, vạch phá làn da, đâm vào. Máu đỏ tươi từ trên cổ hắn chảy ra. Máu bên trên ẩn ẩn còn mang theo một tia hắc khí. Lâm Nham cảm thấy một cỗ nhói nhói, cảm thấy cứng rắn móng tay đâm vào thể nội, Lâm Nham kinh hoàng sau khi, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ô nhiễm độ 94 ma hóa tiến trình, 50 đột nhiên, cánh tay của hắn bất động. Đâm vào yết hầu móng tay cũng đình chỉ xâm nhập. Lâm Nham sững sờ, lúc này mới cảm giác được, hắn phát lực vậy mà có tác dụng. Hắn có thể ngăn cản lại chính hắn cánh tay. Nhìn thấy hắn đình chỉ động tác, Ali không khỏi khẽ giật mình. Lâm Nham cố gắng muốn ngón tay giữa giáp từ cổ của hắn bên trong lấy ra, nhưng lại làm không được. Máu còn tại chảy, thân thể của hắn vào giờ phút này, phản phất là đạt thành rồi loại nào đó cân bằng. Móng tay của hắn muốn đâm vào lực lượng không cách nào tiếp tục, nhưng chống cự lực lượng cũng không đủ để nó nghịch chuyển. Lâm Nham bỗng nhiên cảm giác, trước mắt hắn một mảnh thế giới màu đỏ, đột nhiên biến mất, lập tức liền khôi phục bình thường. Ali nhìn qua hắn, không biết nhìn thấy cái gì, bỗng dưng trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin, nàng nhịn không được mở miệng lớn tiếng kêu gọi nói, "Sư phụ, ô nhiễm độ 93 ma hóa tiến trình, 49 tại nàng kêu gọi đồng thời, Lâm Nham tay đột nhiên liền từ trên cổ cầm xuống dưới. Lâm Nham khẽ giật mình, nhưng hắn lập tức liền minh bạch cái gì. Ma hóa hoàn toàn bị chuyển, cân bằng bị đánh vỡ. Cơ hồ không do dự, Lâm Nham hai chân phát lực, thả người nhảy lên, bắn ngược ra xa 3-4 trượng, quay đầu liền chạy ra ngoài đi. Một di lạc giáo lấy tử dưỡng ma luyện tập ma công từ xưa đến nay, câu đối nuôi ma có thể sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, đều có tương ứng cách đối phó. Bình thường đến nói, tử dưỡng ma một khi mất khống chế, sẽ chỉ khát máu loạn giết, cái này mặc dù rất phiền phức, nhưng bọn hắn cũng không phải không có cách nào ngăn lại. Tiêu hao thêm phí chút công lực thôi. Nhưng tử dưỡng ma co cẳng liền chạy tình hình, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Long pháp sư hai tay cực nhanh bóp một cái thủ ấn, xa xa nhìn qua Lâm Nham sau lưng ném một cái, đồng thời miệng quát, lưu lại đi. Lúc này, Lâm Nham vừa mới khôi phục quyền khống chế thân thể, hoàn toàn không có nắm chắc hắn giờ phút này lực lượng. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, muốn đảm mệnh, đây là cơ hội duy nhất. Đỉnh núi biên giới là thẳng tắp vách đá, có chừng 20 trượng cao, phía dưới chính là nhấp nhô nước sông. Chạy đến rìa vách núi, lúc này Lâm Nham thoáng nhìn ở giữa, đã nhìn thấy Long pháp sư ra tay với hắn, lập tức không lo được nghĩ lại, hắn đột nhiên thả người hướng về phía trước, hướng phía dưới nhảy xuống. Cao 20 trượng độ, rơi vào trên đất bằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nước sông mặt ngoài không có sức kéo, độ cao này nhảy đi xuống, còn sống sát suất vẫn là có. Lại thêm, hắn ma hóa sau cường độ thân thể, hẳn là không phải bình thường. Lâm Nham đem hết toàn lực hướng về phía trước nhảy lên, lại bay tứ tung ra chừng 20 trượng, rồi mới vạch ra một đường vòng cung, như là một viên như đạn pháo hướng mặt sông rơi xuống. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Nham cảm thấy mình một trái tim đều muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra, trơ mắt nhìn mặt nước cấp tốc rút ngắn. Người khác tại không trung, hợp lực khống chế vào nước tư thế, cuối cùng như là một viên như đạn tháo, phù phù một tiếng nhập vào trong nước. Long pháp sư đi tới rìa vách núi, nhìn xem Lâm Nham rơi xuống địa phương, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Như thế nhiều năm qua, đây là Di Lặc giáo xuất hiện thủ lệ đào tẩu tử dưỡng ma. Đây cũng không phải bọn hắn phòng vệ biện pháp có bao nhiêu sao nghiêm mật, mà là căn bản cũng không có tử dưỡng ma sẽ chạy. Tử dưỡng ma là mất trí quái vật, trừ khát máu yêu sát, căn bản là không có trốn cái này tuyệt hạng. Ali đi tới sư phụ phía sau, nhìn xem trống chân mặt sông, nói: "Sư phụ, ta thế nào cảm giác? Ta thế nào cảm giác hắn còn có thần trí? Không có khả năng." Long pháp sư chém đinh chặt sắt mà nói: "Thân thể của hắn đều đã ma thay đổi, nếu như giữ lại thần trí, thân thể biến đổi lớn kịch liệt đau nhức cũng không phải người tinh thần có thể tiếp nhận." Ali im lặng. Sư phụ nói không sai, nhưng là nhìn thấy Ali chỉ trù biểu lộ, Long pháp sư khó coi thần sắc hơi chậm chậm, nói: "Cái này không có cái gì lớn cũng được, chúng ta từng gặp nhiều loại tử dưỡng ma mất khống chế trạng thái, nhưng cái này cũng không đại biểu cho chúng ta liền gặp qua tử dưỡng ma tất cả trạng thái mất khống chế." Vừa nói, nàng dần dần cúi đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Ngô Thiết Dung, tiếp tục nói: "Tử dưỡng ma truyền công thất bại là chuyện thường xảy ra, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên." Ngô Thiết Dung lúc này cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Vì một ngày này, hắn trả giá thời gian 10 năm, trả giá hai đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, cuối cùng đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Ngô Thiết Dung chỉ trù một chút, hỏi: "Pháp sư, vậy chúng ta hiện tại nên làm sao đây?" Long pháp sư nói: "Đi xuống xem một chút, nếu như có thể đem hắn vớt đi lên, nếu như hắn còn sống, thụ thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu như chúng ta còn có thể một lần nữa khống chế lại hắn, kia truyền công còn có thể tiếp tục." Ngô Thiết Dung nghe thấy Long pháp sư một câu bên trong ba cái nếu như một cái khả năng một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Nhất là, dưới mắt hắn cái kia nữ nhi đã chết rồi. Nằm trên mặt đất Ngô Thành, máu đều nhanh muốn chảy khô. Nô Thanh vừa chết, còn muốn khống chế Tử Dưỡng Ma, kia là muôn vàn khó khăn. Nhưng dưới mắt, lại có cái gì biện pháp tốt đâu? Nô Thiết Dung nhìn qua Long Pháp Sư, trong lòng còn tồn lấy một tia chờ mong, Pháp Sư đại nhân, nếu như không thành, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Long Pháp Sư cười lạnh một tiếng, không thành. Vậy ngươi liền lại sinh ra một trai một gái đến, tiếp tục bồi dưỡng đi. Ai bảo ngươi phía trước bồi dưỡng Tử Dưỡng Ma, nửa đường đều chết mất rồi. Làm tới hiện tại ngay cả cái sao lưu đều không có. Nô Thiết Dung trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn từ giờ trở đi thu nhiều tiểu thiếp cố gắng cải tấy, bồi dưỡng một vóc dáng nuôi ma già, cũng chỉ ít cần thời gian 17 năm. Hắn còn có mấy cái 17 năm đâu. Long Pháp Sư vừa nói, vòng qua Nô Thiết Dung, đi vào sơn động, hướng dưới núi đi đến. Ali theo sát sư phụ phía sau, đi ngang qua Di Lặc Kim Phật lúc, xoay người đem nó tóm lấy, nhét vào trong lồng ngực của mình. Nô Thiết Dung cười khổ một tiếng, đành phải đi theo xuống núi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một bộ nữ thi, toàn thân che ở tóc dài hạng, cổ họng còn tại ủ cục chảy máu. Ba người đi ra đen nhánh sơn động, đi tới bên ngoài, nhìn qua dông tuyết sơn cốc, không khỏi khẽ giật mình. Người đâu? Long Pháp Sư gọi bọn hắn lui ra, cũng không có gọi bọn hắn rời khỏi như vậy xa à. Ba người vội vàng xuống núi, đi tới bãi sông. Trống trải bãi bùn bên trên, một chút liền có thể nhìn thấy bến tàu. Có hai đầu thuyền vẫn chốt tại trên bến tàu, nhưng là bốn phía càng nhìn không đến một bóng người. Đống Nhi, Nô Đống. Nô Thiết Dung nhịn không được hô hai tiếng nhi tử, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Bọt nước đánh ra bờ sông, đem từng ngụm quan tài đưa lên bãi bùn. Lúc này, từ dưới chân bọn hắn lên, mai cho đến bến tàu, bãi sông bên trên đã ngừng không ít quan tài. Những này tất cả đều là mặt sông phủ quan tài, bị nước sông vọt tới bên bờ lưu ngưng lại đến quan tài. Long Pháp Sư từng bước một hướng bến tàu đi tới, đi một hồi, đột nhiên ngừng lại bước chân, đột nhiên quay thân, vung ngược tay lên, lại trực tiếp đem một cái quan tài cái nắp nhấc lên. Nắp quan tài tại không trung quay cuồng một hồi, rơi vào trên mặt sông, thuận dòng sông phương hướng hướng hạ du phiêu đi. Nắp quan tài xốc lên, ba người tiến lên trước, hướng trong quan tài nhìn lại. Nhìn thấy trong quan tài đồ vật, ba người sắc mặt đều biến. Nô Thiết Dung càng là hoảng sợ nói, Đống Nhi, cái này miệng cổ xưa trong quan tài còn tồn lấy một chút nước. Nước không có qua nằm thẳng tại trong quan tài thi thể, chỉ lộ ra một gương mặt tới. Mà gương mặt này, thình lình đúng là Ngô Đống bộ dáng. Sắc mặt biến đen, xem ra dường như đã chết đi đã lâu dáng vẻ. Nô Thiết Dung tiến lên một bước, rồi ra hai tay, bắt lấy thi thể hai vai, một tay lấy thi thể từ trong quan tài vớt ra. Nhìn thấy thi thể toàn thân bộ dáng, Nô Thiết Dung sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này trong quan tài trang thi thể, lại coi là thật chính là Ngô Đống. Nô Đống sắc mặt dù đã biến đen, nhưng thi thể còn mềm mại, chỉ là đã lạnh bớt. Nô Thiết Dung đem Ngô Đống phóng tới trên mặt đất, hôm nay liên tiếp đả kích xuống đến, hắn người trung niên hán tử này nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Hắn bị luyện Phật tử đồng ma công trước sau hại chết mình ba con trai ba cái nữ nhi. Bây giờ, con trai duy nhất của hắn, căn này dòng độc đinh, vậy mà cũng chết. Long Pháp Sư ngồi xổm người xuống, tại Ngô Đống thi thể bên trên kiểm tra một phen. Toàn thân của hắn lại không có một chỗ vết thương. Ali hỏi, sư phụ, hắn là thế nào chết? Nô Thiết Dung nghe vậy, cũng dừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía Long Pháp Sư. Long Pháp Sư nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là một thi lấy một mạng. Ý gì? Long Pháp Sư không có trực tiếp trả lời, mà là đứng người lên, nhìn qua chiếc kia chỉ tổn lấy nửa bát nước không quan tài, nói, trong quan tài vốn nên là có thi thể, nó đi đâu rồi? Ali kinh ngạc nói, sư phụ, ý của ngài là, cái này trong quan tài nguyên bản chứa thi thể, đem Ngô Đống hồn hút đi rồi. Long Pháp Sư nhẹ gật đầu. Ali bỗng dưng cảm giác sau lưng mát lạnh, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ sợ có một cái thi thể sẽ từ nàng sau lưng đụng tới. Long Pháp Sư cao mày, lẩm bẩm mà nói, hôm nay như thế không thuận, chúng ta đây là bị người để mắt tới à? Nô Thiết Dung xoa xoa nước mắt, nói, Pháp Sư ý tứ là, có người muốn đối chúng ta Di Lặc giáo bất lợi. Long Pháp Sư không có trả lời, nàng đi tới một cái khác cố quan tài trước, một thanh xốc lên nắp quan tài. Trong quan tài nằm, rõ ràng là một cái Hồng Y đại hán. Hồng Y sứ đồ, đúng là bọn họ Di Lặc giáo một người đệ tử. Ba người chia ra hành động, đem bãi sông bên trên một dải quan tài từng cái mở ra. Trong quan tài chứa lại toàn bộ là ở trên đảo Di Lặc đệ tử. Mười mấy tên Di Lặc đệ tử toàn bộ bị hại, lại không có một điểm âm thanh phát ra tới. Lúc này, Ali chính tiếp tục dọc theo bãi sông hướng về phía trước, đưa tay muốn đi mở ra tiếp theo cố quan tài. Long Pháp Sư trông thấy, thần sắc đột nhiên biến đổi, quắc, dừng tay. Đáng tiếc, Ali động tác quá nhanh, tại nàng dừng tay hai chữ lối ra đồng thời, Ali đã mở ra quan tài. Một đạo hắc ảnh, phút chốc từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên, nào về phía Ali. Chương 9. Lịch Không Bảo Châu chương 09, Lịch Không Bảo Châu lâm nham nhảy vào trong nước, dù là vào nước tư thế cực dai, cũng là toàn thân kịch chấn, đầu não một trận mê muội. Hắn ngừng thở, hết sức duy trì lục thần thanh minh, chờ nhập nước cuốn tới chỗ sâu nhất, lập tức dùng cả tay chân hướng trên mặt nước phủ đi. Lần này nổi lên rất lâu, hắn mới chui ra mặt sông, lập tức há mồm thở dốc, một bên hướng nhìn bốn phía. Xung quanh bị ánh trăng chiếu lên như mặt trời giữa trưa sáng tỏ, quay đầu nhìn, nơi xa giang tâm bên trong đứng sừng sững lấy một tòa núi cao, cách hắn chỉ sợ đến có gần 200 trượng xa. Lần này lại nhảy ra khoảng cách xa như vậy, Lâm Nham trong lòng cũng là giật nảy mình. Bất quá, cho dù là 200 trượng, đây đối với Ngô Thiết Dung bọn hắn đến nói cũng không tính cái gì. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng trốn xa một chút. Cũng may, hắn ngay tại trong nước sông, chính nhưng xuôi dòng mà hạ. A, Lâm Nham chợt phát hiện, trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều quan tài, ngay tại xuôi dòng mà hạ. Như thế nhiều cổ xưa quan tài phiêu phủ ở trên mặt sông, ngược lại cực kỳ kỳ quái. nhưng Lâm Nham giờ phút này lại không để ý tới nghĩ như vậy nhiều, hắn lập tức đưa tay đào ở một cái quan tài. Mặc dù hắn biết bơi, nhưng thời gian dài tại trong nước sông, ai cũng gánh không được. Quan tài bị hắn níu vào, đầu to lập tức chìm xuống, nước sông thuận nắp quan tài khe hở, hướng trong quan tài thấm đi. Lâm Nham thấy thế, quyết tâm, một tay nắm lấy quan tài, một tay đội lên trên nắp quan tài, dùng sức đống như đẩy, bang một tiếng, trực tiếp đem nắp quan tài đẩy bay ra ngoài. Rồi mới, hắn thả người nhảy lên, liền nhảy vào quan tài. Quan tài khôi phục cân bằng, vững vàng lơ lửng ở mặt sông, giống con thuyền nhỏ đồng dạng. Đúng lúc này, Lâm Nham bỗng nhiên cảm thấy có một con khô heo cứng rắn tay, bỗng nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn. Hắn cúi đầu xem xét, đã thấy cái này phủ quan tài nguyên lai là có chủ nhân. Quan tài ngọn nguồn thẳng tắp nằm một bộ nam thi, mặc một thân thanh triều quan bảo, một trương khô gầy mặt che kín màu xanh đen. Lúc này, Lâm Nham một chân chính dẫm tại bụng hắn bên trên, mà làm thi một cái tay, thật vừa đúng lúc chính cầm mắt cá chân hắn. Thật có lỗi, mượn dùng một chút. Lâm Nham cũng không khách khí, trực tiếp xoay người nắm chặt làm thi cổ áo, đem hắn nhấc lên, vung tay liền ném vào trong nước. Khi hắn đem làm thi ném ra bên ngoài một cái mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy, làm thi một đôi mắt lại đống dưng mở ra. Hắn còn há to miệng, đem một thanh khói đen phun ra. Bất quá, cái này phát sinh ở một cái mắt, sau một khắc làm thi liền trực tiếp bị hắn ném vào trong nước. Lâm Nham cau mũi một cái, thầm nghĩ, vừa mới không phải hóa mắt đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sông hoa lan lộn, đã sớm đem làm thi cuốn vào đáy nước đi. Được rồi, quản nó chi. Minh nguyện về không, đại quần quần mà chạy. Đại hai bên, hoặc là rừng cây, hoặc là đồng ruộng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi phong ốc. Nhìn qua càng ngày càng xa giang tâm núi đảo, Lâm Nham giờ khắc này, tâm tình thật tốt. Lần này xem như thoát khỏi Ngô gia. Nguy hiểm thật, hắn kem chút liền lấy vì, mình muốn tại cái kia trong bình ướp cả cuộc đời trước. Lâm Nham nhờ ánh trăng, bắt đầu quan sát chính mình. Trên người hắn không có mặc quần áo, đây là tất nhiên. Một đôi chân cùng một đôi cánh tay, lại thô lại tráng, phản phất được chân voi. Bất quá, tứ chi của hắn chặt chẽ chắc chắn, cơ bắp tương đống, căng cứng làn da phía dưới, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Liền ngay cả lồng ngực đều cao cao long lên, lộ ra cổ của hắn đều có chút ngắn. Lâm Nham đoán chừng, hắn hiện tại sợ đến có gần 300 cân. Đây là tử dưỡng ma ma biến bố trí. Hắn muốn khôi phục bình thường, chỉ có đem mình một thân ma khí khu trừ rơi. Không phải, ma khí sẽ không ngừng đối với hắn tiến hành phản vệ, ăn mòn ý thức của hắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, hắn đem lại lần nữa rơi vào ma đạo, đánh mất rơi tâm trí. Lâm Nham hơi suy tư một chút, rồi mới nhắm mắt lại, tiến vào nội thị. Đây là Lâm Nham gần nhất lục lọi ra đến. Trong đầu của hắn chỗ sâu, một mảnh hư vô bên trong, có một đoàn bạch quang. Bạch quang trung ương, treo lấy một viên sáng tỏ hạt châu, bạch quang chính là nó phát ra tới. Nghịch không bảo châu. Lâm Nham tại ma biến lúc, ý thức chính là bị viên này nghịch không bảo châu thu nạp, lúc này mới tránh ý thức của hắn bị tử dưỡng ma thôn tính rơi. Nói đến để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thứ này lại cùng hắn xuyên qua trước tại nào đó âm bên trên soát đến giống nhau như lúc. Nó lại đi theo mình một khối xuyên qua. Hoặc là, nói chính xác, hắn vô cùng có khả năng là bị hạt châu này mang theo xuyên qua. Nam ở trên giường soát điện thoại, trong điện thoại nhìn thấy một hạt châu, liền trực tiếp bị nó mang theo xuyên qua đến thanh mạng. Ở trong đó khoa học logic, Lâm Nham tự nhiên lười đi luận chứng. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức đọc đến cái quả hạt châu này tin tức. Nghịch không bảo châu, một viên thần kỳ hạt châu trước mắt trạng thái, tiến lặng, một, không còn. A, nó hẳn là còn tự mang một cái không gian chữa vật loại công năng. Cái này một tháng, Lâm Nham trừ thường ngày tụng kinh bên ngoài, cơ hồ đều đang nghiên cứu cái quả hạt châu này. Nhưng mà, nó đúng là thường thường không có gì lạ. Lâm Nham phỏng đoán, đây cùng nó trạng thái yên lặng có quan hệ. Xuyên qua ở đây, nó tựa hồ là hao hết năng lượng, lâm vào ngủ say bên trong. Muốn kích hoạt nghịch không bảo châu cần cho nó nạp năng lượng. Nhưng trước mắt, Lâm Nham còn. A, nghịch không bảo châu, yên lặng, hai, được rồi, cái đồ chơi này có thể tự động nạp năng lượng. Không đúng. Lâm Nham tâm niệm vừa động, giữa bạch quang lập tức hiện ra mấy dòng chữ. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, ma biến bên trong cảnh giới, dù ma, 92, ô nhiễm độ, 92 ma hóa tiến trình, 48 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 1, công pháp, Phật tử đồng ma công, 1, nhìn đến đây, Lâm Nham trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Như Lai hiện thế kinh chỉ có thể giúp hắn chống cự tâm ma mà không cách nào thực tế tiêu trừ trên người hắn ma khí. Không tiêu trừ ma khí, ô nhiễm độ là sẽ không giảm bớt. Vậy những này biến mất ma khí, đi đâu đi? Lâm Nham thêm chút suy tư, liền đem ý nghĩ này ném ra nào sau. Người không bảo châu mặc dù bây giờ là hắn tất cả, nhưng không phải hắn có thể khống chế. Dưới mắt nghĩ những thứ này sự tình, không có cái gì ý nghĩa. Sự chú ý của hắn đã phóng tới Phật tử đồng ma công bên trên. Môn công pháp này là Long pháp sư đang truyền thụ cho Ngô Thiết Dung lúc, hắn tại trong bình nghe lên đến. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Ngô Thiết Dung chuẩn bị dùng cái này công pháp hấp thu hòa luyện hóa trên người hắn ma khí. Mà như thế, đã hắn cũng nắm giữ môn công pháp này, có phải là hắn hay không mình cũng có thể luyện đâu. Vấn đề này không cần quá nhiều suy nghĩ, tìm một chỗ luyện một chút liền biết. Lâm Nham mở to mắt, trước mắt lại khôi phục trắng sáng ánh trăng. Hắn cúi đầu xuống, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên quan tài. Cái này quan tài chủ nhân là cái quan viên, nói không chừng còn có chút vật bồi táng. Trong quan tài có chút đen, có thể nhìn thấy đáy quan tài phủ lên màu vàng tơ lụa độ dùng bạc lánh, đầu đặt vào một cái màu đỏ gối đầu. Lâm Nham nhìn kỹ một chút, quả nhiên trong góc phát hiện mấy cái vàng bạc nguyên bảo, còn có một chút đồng tiền. Một cái nó điếu, nồi là làm bằng vàng, còn có mấy cái ngọc thạch loại hình đồ vật. Lâm Nham thu hồi đồ vật, hắn không nghĩ tới, tiện tay tại trên mặt sông dựng một cái quan tài, vậy mà cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Đáng tiếc vừa mới kia thi thể ném đến quá nhanh, cũng không nhìn trên người hắn có cái gì đồ tốt không có. Lâm Nham đem đồ vật đều thu lại, ném vào không gian bên trong. Đồ dùng vặt vánh đã bị nước sông thấm ướt, Lâm Nham đem nó tính cả gối đầu đều ném vào trong nước. Làm xong những này, quan tài liền triệt để không xuống dưới. Lúc này, ánh trăng đã bắt đầu ảm đạm xuống. Bốn phía một mảnh trống trải, trừ trên mặt sông lưu động mấy ngụm thưa thất quan tài bên ngoài, càng không một vật, cũng không có một đầu thuyền. Cái này một chút thời gian, hắn cũng đã phiêu ra không ngắn khoảng cách, phía sau núi đảo nhìn xem đều có chút mơ hồ. Lâm Nham trong lòng cảm thấy kỳ quái, Nô Thiết Dung bọn hắn là có thuyền, thế nào lúc này còn không có đuổi theo. Bất quá vậy cũng là bình thường, quan tài nhẹ nhàng, xuôi dòng mà xuống, tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm. Một đêm này Lâm Nham cũng không dám đi ngủ, từ đầu đến cuối nhìn qua phía sau mặt sông, nhưng một đêm thời gian trôi qua, nhưng thủy chung không thấy phía sau có thuyền chạy đến. Dày vò một đêm, Lâm Nham hơi cảm thấy buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, mở mắt xem xét, liền thấy một con tay khô héo cánh tay đảo tại quan tài trái xuôi theo. Ngay sau đó quan tài phía bên trái một nghiêng, một cái đầu đống nhiên xông ra. Đầu đốt súng, tạo đầu bím tóc dài, một mặt khô héo ra mặt tất cả đều là màu xanh đen, một đôi lỗ trống con mắt mở to, dùng thanh âm khàn khàn nói với hắn, "Trả ta." Quan tài. Chương 10. Trốn đi thình lình nhìn thấy cương thi từ trong nước xuất hiện, tay đảo quan tài, Lâm Nham giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên ngồi dậy. Chân trời đã trắng bệnh, gió sông âm lãnh, bốn phía một mảnh trắng xóa. Trên mặt sông trừ mấy ngụm phù quan tài, cái gì đều không có. Nguyên lai là giấc mộng Nam Kha. Lâm Nham đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận đứng dậy, hướng sau nhìn lại. Hắn lại trong lúc bất chi bất giác ngủ, may mắn phía sau không có thuyền đuổi theo. Nhìn về phía trước, nơi xa xuất hiện một chỗ bình sông, nước sông ở đây đánh một vòng, thủy hành nhất thời dừng lại. Bờ sông trên có một cái không lớn làng trại, mấy chàng phong ốc trước phơi nắng lấy lưới đánh cá. Lâm Nham chờ quan tài phiêu gần, thả người nhảy xuống nước, bơi tới bên bờ. Lúc này trời mịt mờ mới vừa sáng, người trong thôn cũng còn không có rời giường. Lâm Nham chạm vào trong làng, từ sào phơi đồ bên trên gỡ xuống hai kiện quần áo, lại từ trên bệ cửa sổ cầm một đôi giày, lưu lại một chuỗi đồng tiền, liền trốn ra làng. Ba y phục này đã là hắn có thể tìm tới cỡ lớn nhất, nhưng tay áo vẫn không xuyên vào được. Lâm Nham chỉ có thể đem tay áo xé vỡ, miễn cưỡng đem một bộ y phục mặc trên người. Một bộ quần áo khác thì xem như áo choàng, ngay cả diện mạo cùng một chỗ bao lại. Quần áo bản thân liền rất cũ nát, phía trên còn đánh miếng vá, hắn cái này xé ra, hiển nhiên một cái ăn mày. Lâm Nham đối này đương nhiên không thèm để ý, hắn thuận hồi hương con đường hướng đông nam phương hướng đi đến, đi 3 năm dặm bên ngoài, phía trước xuất hiện một cái thị trấn. Song đường trấn. Thị trấn không lớn, lúc này trên đường thưa thớt đã bắt đầu có người đi đường. Có tiểu phiến trống lên nổi đến, trực tiếp tại ven đường bảy cái bữa sáng sạc hàng. Lâm Nham nghe thấy dầu chiên mùi thơm, bụng lập tức cùng ngủ cục kêu lên. Những năm này quá khứ, hắn còn lấy vì chính mình đã không biết đói tư vị. Lâm Nham bước nhanh đi ra phía trước, mặc dù hắn đã hết sức đem toàn thân bao lại, nhưng cường tráng dáng người cùng trần trụi bên ngoài dị thường tráng kiện bắp chân, cùng cặp kia xương đến đem dậy đều nứt vỡ chân, vẫn là dẫn tới ánh mắt khác thường. Lâm Nham không để ý những ánh mắt kia, đi thẳng tới bữa sáng trước sạp, lấy ra một chuỗi đồng tiền đưa tới. Tiểu phiến nhìn thấy Lâm Nham chạy gỗ phẩm chất ngón tay hướng hắn bên ra, giật nảy mình, vô ý thức liền hướng lùi lại đi, chờ nhìn thấy một nắm đồng tiền nhét vào bản án bên trên, hắn mới phản ứng được, nói, khách quan yếu điểm cái gì? Tùy tiện cái gì, càng nhanh càng tốt, nhiều đến chút. Tiểu phiến nhìn xem cái này loại người hình dạng cá nhân, trong lòng bồn chồn, lúc này từ một bên bốc hơi nóng vị hấp bên trong lấy ra 10 cái bánh bao thịt lớn, dùng bao la sen, đưa tới. Lâm Nham tiếp nhận bánh bao, cũng không lo được bỏng, lập tức cầm lấy một cái bắt đầu ăn, hai ngụm nuốt vào một cái bánh bao, lên cái nấc, mới hỏi, làm phiền hỏi một chút, đi lên phía trước là cái gì địa phương? Tiểu phiến nói, ra thị trấn, phía trước có đầu châu Nga Ba, đi phía trái đi đến ô các trấn, đi bên phải đường đến Trì Châu Thành. Trì Châu, nghe danh tự này có chút quen thuộc, nhưng Lâm Nham kiếp trước đối vùng này cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá, nếu là một tòa thành trì, cũng có thể tạm làm chỗ an thân. Đa tạ. Lâm Nham nói tiếng cảm ơn, vừa ăn bánh bao, một bên đi lên phía trước. Ra thị trấn, đi đến một đoạn đường, phía trước quả nhiên có cái chỗ Nga Ba. Phía bên trái đi là Đại Giang, Lâm Nham không chút do dự liền hướng Chỉ Châu phương hướng đi đến. Trời dần dần sáng, trên đường bắt đầu xuất hiện người đi đường, ven đường trong ruộng cũng bắt đầu có nông dân. Lâm Nham trên đường đi tận lực tránh đi người đi đường, đi đã hơn nửa ngày thời gian, một tòa thành trì xa xa xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên. Lâm Nham lúc này vừa mới ra một tòa làng, con đường hai bên trái phải đều là rừng cây. Lại đi lên phía trước ra một, hai dặm địa, bên trái trong rừng cây một tòa gò đất nhỏ bên trên, hiện ra một tòa miếu hoang. Trông thấy miếu hoang, Lâm Nham lúc này lộn vòng đi tới. Đây là một tòa miếu Hà Bá, miếu rất nhỏ, nhưng cũng không cũ nát, xem ra vẫn chưa vứt bỏ bộ dáng. Đi lên đỉnh núi, Lâm Nham lúc này mới chú ý tới, phía trước có một con sông đi ngang qua rừng cây. Đẩy ra cửa miếu, chính giữa đứng thẳng một tôn Phật tượng, trước tượng thần bản thờ bầu trời không một vật, lư hương bên trong tích đầy tàn tro. Trong miếu ngược lại là coi như sạch sẽ, nơi hẻo lánh bên trong phủ lên một đám rơm rạ, hiển nhiên có đi đường người ở đây qua đêm. Lâm Nham lúc này đi tới, ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng thở hát ra. Đi đã hơn nửa ngày đường, hắn kỳ thật cũng không mệt mỏi, chỉ là trên chân một đôi giày sớm bị mất. Nhìn lấy mình một đôi to béo bàn chân, Lâm Nham không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại bộ này tôn dung, gặp người đều tốn sức. Việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp đánh tan hắn bộ này quái bộ dáng, khôi phục hình người. Mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là Phật tử Đồng Ma Công. Nghĩ tới đây, Lâm Nham nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng nhớ lại lên Phật tử Đồng Ma Công nội dung. Cái này Phật tử Đồng Ma Công trên thực tế là lấy Phật môn công pháp luyện hóa ma khí, thoạt nhìn như là gọi người trong ma đạo quy thuận Phật môn chi dụ. nhưng mà bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Câu nói này nói dễ, nhưng lại có mấy người có thể làm đến. Một người bình thường nếu như bị ma khí cuốn thân, rất dễ dàng liền sẽ bị ma hóa, mà không có ma khí, công pháp này liền cũng vô pháp tu luyện. Đây chính là một cái nghịch lý. Di Lặc giáo mở ra lối riêng, càng đem thân tử dưỡng thành ma đầu, rồi mới người tu luyện lấy huyết thống bị dẫn, hấp thu hòa luyện hóa tử dưỡng ma trên thân ma khí, tu luyện thần công. Dạng này đã tránh được miễn tự thân bị ma hóa, lại có thể tu luyện Phật tử đồng ma công. Chỉ bất quá phương pháp này, thật đúng là đủ ác độc. Dưới mắt Lâm Nham luyện công pháp này, lại phù hợp. Một phương diện có thể tăng tiến tu vi, một phương diện có thể cởi sạch trên thân ma khí, nhất cử lưỡng tiện. Hai Lâm Nham ngồi bật dậy thần đến, dựa theo công pháp chỗ miêu tả, đánh cái hoa sen ngồi, tu luyện. Không thể không nói, vị Tiêu Long pháp sư còn tính là một cái hảo lão sư, giảng giải công pháp 10 phần kỹ càng. Nếu không phải như thế, Lâm Nham coi như được môn công pháp này nội dung, chỉ sợ cũng rất khó nhanh chóng nhập môn. Hai canh giờ sau, Lâm Nham mở hai mắt ra, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã giáng lâm. Cái này Phật tử đồng ma công cũng làm thật sự là thần kỳ, một khi luyện lên, mỗi luyện một điểm, liền làm hao mòn rơi tự thân một điểm ma khí. Mà đồng thời, một tia chân khí bị ngưng luyện ra đến, chuyển vào trong đan điền. Ngay kế, chân khí trong cơ thể hắn tựa như tia nước nhỏ, hội tụ thành rồi một đoàn. Cho dù là đối tu luyện ngây thơ vô tri Lâm Nham, lúc này cũng minh bạch. Thường nhân tu luyện chân khí, muốn luyện ra như thế đại nhất đoàn, nói ít cũng phải mấy năm chi công không thể. Càng thêm khiến Lâm Nham cảm thấy vui mừng chính là, theo hắn tu luyện làm hao mòn ma khí, thân thể của hắn lại cũng phát sinh biến hóa, cánh tay chân rõ ràng biến nhỏ, thu nhỏ một chút. Xem ra phân tích của hắn không sai, chỉ cần hắn kiên trì tu luyện Phật tử đồng ma công chẳng những thực lực có thể tăng tiến một mạng lớn, thân thể cuối cùng cũng có thể khôi phục bình thường. Dựa theo dưới mắt tiến độ này, hắn chỉ cần một khắc không ngừng tu luyện, đoán chừng 3 ngày về sau, thân thể liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Ô nhiễm độ 93 ma hóa tiến trình, 46 hắn một ngày không có niệm kinh, ô nhiễm độ lại tăng thêm chút. Bất quá tại Phật tử đồng ma công hạ, ma hóa tiến trình ngược lại là vẫn bảo trì nghịch chuyển chi thế. Lâm Nham lúc này lại đọc một lần Như Lai hiện thế kinh rồi mới tiếp tục tu luyện Phật tử đồng ma công. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Lâm Nham thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống tới một vòng. Hắn nằm tại rơm rạ bên trên, thoáng ngủ một hồi, liền tiếp tục bỏ lên tu luyện. Thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, Lâm Nham chân khí trong cơ thể đã tụ tập một đại đoàn, rất có tràn đầy chi thế, lại thoáng ra tăng một điểm, liền sẽ tràn đan điền mà ra. Cảm thấy biến hóa trong cơ thể, Lâm Nham trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 ngày chi công, hắn không ngờ bước đến thuế phàm cánh cửa. Chương 11. Cản thi đạo nhân tử dưỡng ma dưỡng dục thời gian tuy dài, nhưng một khi thành công, hiệu quả quả nhiên cực dai. 3 ngày thuế phàm. Chắc không được cái này một bí pháp sẽ tại Di Lặc giáo bên trong như thế lưu hành, bực này thế là Di Lặc giáo có thể đại lượng chế tạo thuế phàm cảnh cao thủ. Thuế phàm là tu giả tu hành trên đường cửa thứ nhất hạng, chỉ có đạt này cảnh giới người mới tính chân chính bước vào tu chân giả hàng ngũ. Nhưng là người bình thường thuế phàm, trên thực tế cũng là một loại hung hiểm đi vì không có sư phó dẫn đạo, là cực dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá may mắn, Di Lặc giáo tại thuế phàm một đạo bên trên sớm đã xe nhẹ đường quen, Long pháp sư cũng sớm đem các loại yếu điểm giảng giải đến nhất thanh nhị sở. Lâm Nham đình chỉ tu luyện, ngồi xếp bằng, tay kết pháp quyết, trong lòng mặc niệm lấy thuế phàm yếu nghĩa, tỉ mỉ đến hồi ức một lần, thẳng đến lại không vấn đề, lúc này mới mở to mắt. Ngoài cửa sổ ánh trăng y nguyên rất sáng, đem miếu hoang chiếu lên nửa sáng nửa tối. Lâm Nham cầm lấy trên mặt đất một khối ngói vỡ phiến, uống một hớp, bụng lại ù ù cục kêu lên. Lâm Nham đưa thay sờ sờ bụng, chuẩn bị ra ngoài làm điểm bữa ăn quê ăn, rồi mới no bụng ngủ mở giấc, chuẩn bị điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất nên đón thuế phàm. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy trên mặt đất ngói bể phiến, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Miếu hoang nằm ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh núi, bốn phía là rừng cây thưa thớt, ánh trăng xuyên qua rừng cây, chiếu lên trong rừng trên đường nhỏ một mảnh hoa râm. Dưới ánh trăng, trong rừng đang có hai người, ngay tại hướng về trên núi đi tới. Đây là hai cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, một nam một nữ, nhìn quần áo giống như là phụ cận người trong thôn. Hai người tay kéo tay, trên đường đi cười cười nói, như không có người bên ngoài. Nam tử thỉnh thoảng còn làm ra chút thân mật động tác đến, dẫn tới nữ tử gương mặt một mảnh ửng hồng. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, hiển nhiên là hướng miếu hoang mà tới. Lâm Nham đứng tại cửa miếu, đột nhiên nhìn người tới, ngạc nhiên một chút, vội vàng trốn đến miếu phía sau. Nam nữ hai người giờ phút này trong mắt hiển nhiên chỉ có đối phương, như không có người bên ngoài ôm nhau đi vào trong miếu, ngay sau đó bên trong liền truyền đến một trận vui cười âm thanh cùng tay áo ma sát thanh âm. Nhìn xem bọn hắn rất quen bộ dáng, Lâm Nham trong lòng bình tĩnh. Hắn vốn dĩ vì tòa này miếu hoang là cái nào đó ăn mày nghỉ lại chỗ, không nghĩ tới đúng là hai người này yêu đương vụng trộm địa phương. Hơn nửa đêm vụng trộm chạy đến nơi này yêu đương vụng trộm, hai người này hiển nhiên không phải phu thê. Hai người tựa hồ đã có chút thời gian không có hẹn hò, vừa vào cửa tựa như tuổi khô lửa bốc ra. Lâm Nham chưa phát giác lắc đầu bật cười, quay người hướng miêu sau phương hướng đi xuống núi. Dưới núi trong rừng cây có một dòng sông nhỏ. Lâm Nham lúc này toàn thân chân khí tràn ngập, đang khô nóng, hạ đến trong sông, thanh lương nước sông một bằng, lập tức dễ chịu không ít. Đơn giản tắm rửa một cái, Lâm Nham liền xoay người nửa ngồi tại trong nước sông, bắt đầu mò cá. Lấy hắn hiện tại tốc độ tay, trong sông bắt cá dễ như trở bàn tay, không bao lâu liền bắt đến tam vĩ phỉ ngư. Hắn tiện tay đem cá chúc chết, nhét vào bờ sông, đang chuẩn bị bắt đầu thứ tư. Đúng lúc này, một vòng phấn hồng đang từ thượng du phiêu lưu mà hạ. Hắn đưa tay qua tới, đem đồ vật nắm trong tay, thình lình đúng là một kiện lịch nước quen ương đỏ cải hiếm. Lâm Nham thấy rõ ở trong tay chi vật, chưa phát giác khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng thượng du nhìn lại. Tiểu hạt tại thượng du chuyển cánh mặt, ẩn vào trong rừng. hảo gia hỏa, hơn nửa đêm chạy đến yêu đương vụ trộm, lại không chỉ vừa mới kia một đôi. Lâm Nham lên mở, hơi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến thượng du đi xem một chút. Hắn tìm cái nhánh cây, đem tam vĩ cá xuyên nhấc trong tay, thuận bờ sông hướng thượng du đi đến. Phía trước rừng cây càng ngày càng mật, ánh trăng đều vẩy không xuống, âm u khắp trốn. Âm ảnh bên trong, thình lình có một đám người đang đứng ở trong rừng. Những người này sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề một đội, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, đứng tại kia không lúc đích. Lâm Nham nhìn thấy có người, mượn cây cối che lấp, cẩn thận hướng về phía trước tiềm hành, đi đến chỗ gần, dương mắt xem xét, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Những này người hai mắt nhắm, da mặt làm đẹp, một mặt trắng bệch, vành mắt biến đen, cái trán riêng phần mình dán một đạo bùa vàng, che khuất non nửa bên cạnh mặt. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Lâm Nham lập tức hiểu được, nguyên lai cái này đúng là một đội cương thi. Cái này đội cương thi có hơn 10, riêng phần mình cách xa nhau có một tay xa, ở trong rừng đứng thật chỉnh tề, lặng yên bất động. Bọn hắn cái trán dán phụ lục, tự nhiên không phải hoang dại cương thi, mà là thuộc về cái nào đó cản thi đạo nhân chi vật. Lâm Nham lại tiến lên nhất thứ mấy bước, thình lình nhìn thấy, cương thi cuối hàng bên cạnh, có một khối bằng phẳng lớn thạch đầu nằm tại bờ sông, thạch đầu bên cạnh trên mặt đất, cắm một cây linh tiên chuyển xuống lấy bọc hành lý, còn ném lấy hai kiện quần áo. Nữ nhân quần áo. Hắn thoáng đứng người lên, trên ánh mắt rời, rồi mới liền nhìn thấy một cái đạo sĩ đứng tại lớn thạch đầu phía sau. Đạo nhân này xem ra có hơn 30 năm tuổi, người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội thuần dương khăn, hai tay trước đỡ, thân thể ngay tại hướng về phía mặt đá run run. Lớn thạch đầu mặt ngoài bằng phẳng, độ dốc có chút nghiêng, từ Lâm Nham góc độ không nhìn thấy mặt đá bên trên đồ vật, chỉ thấy mái tóc dài màu đen từ mặt đá bên kia rủ xuống tới trên mặt sông, tóc dài cũng nói theo người động tác có tiết tấu đến đung đưa. Thấy cảnh này, Lâm Nham lập tức cảm thấy có chút im lặng. Hắn hiện tại cũng minh bạch hà bên trên trôi xuống đỏ cái hiếm từ đâu mà đến. Quả thật là mặt khác có người ngay tại thượng du hẹn hò, chỉ là cái này hẹn hò đối tượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không những như thế, còn có hơn 10 vị không biết nói chuyện bằng hữu, còn đứng ở một bên vây xem. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng trên tảng đá hiển nhiên nằm một nữ tử. Chỉ là, khiến Lâm Nham cảm thấy hiếu kỳ chính là, nữ nhân này vì cái gì sẽ không gọi đâu, an tĩnh như thế. Lâm Nham nguyên bản liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng có này kỳ quặc, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn không khỏi tiếp tục nằm ở cây sau quan sát. Thiếu nghiêng, đạo nhân bỗng nhiên lắc một cái, trên mặt lộ ra tiêu hồn biểu lộ, đồng thời cũng đình chỉ động tác. Dừng một chút, đạo nhân mở to mắt, một mặt mỉm cười nhìn qua trước người, rồi mới duỗi ra hai tay, hướng về phía trước kéo một phát, liền đem một cái tóc dài đầy đầu trần trụi nữ tử kéo lên. Tại nữ tử từ trên tảng đá ngồi dậy một mấy mắt, Lâm Nham thình lình nhìn thấy, trên trán của nàng lại cũng dán một đạo bùa vàng. Ba đạo nhân đem nữ nhân từ trên tảng đá kéo xuống đến, liền gọi nàng đứng trên mặt đất, rồi mới phụ phục từ dưới đất nhặt lên quần áo, cho nàng mặc vào. Chính hắn bất mở lấy mang, từ trên tảng đá cầm lấy một cái chuông đồng, trong tay lay động. Chuông đồng khởi sướng tiếng vang lanh lảnh, theo chuông đồng vang lên, vừa mới mặc xong quần áo nữ thi, lập tức hai tay nâng lên, cũng không thấy nàng đầu gối ngẩng lên, thân thể thẳng kéo căng lấy hướng về phía trước nhảy xuống, mấy bước liền nhảy đến cương thi đội ngũ về sau, về đơn vị đứng vững. Đạo nhân một mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ, tiện tay bó lấy đạo bảo, đi đến một bên bờ sông. Bờ sông có một khối đất trống, sinh ra một đống lửa, trên lửa chính nướng cá, đã nướng cháy. Đạo nhân cũng không chê, trực tiếp ngồi tại đống lửa bên cạnh, cầm lấy cá nướng liền bắt đầu ăn, vừa ăn, một bên cầm lấy trên mặt đất hổ lô uống một hớp rượu. Lâm Nham một bên nhìn xem ăn nhiều hai uống đạo nhân, một bên nhìn xem vừa mới về đơn vị nữ cương thi, trên gương mặt thịt cũng nhịn không được nhảy lên. Mẹ nó, cái này cản thi đạo nhân, thực biết chơi. Đạo nhân ăn uống no đủ, lệnh ngồi dưới đất, một bên xỉa răng, một bên xoay quay đầu nhìn hắn cương thi. Lâm Nham sớm nhìn thấy, cương thi trong đội ngũ có hai tên xem ra tuổi tác không tính lớn, hình dạng miễn cưỡng còn có thể nữ cương thi. Hai cái nữ cương thi đều đứng tại cuối hàng. Đạo nhân ánh mắt tại trong đội ngũ liếc nhìn một vòng, quả nhiên nhìn về phía một cái khác. Hắn nhìn một hồi, loại bỏ xong răng, phi một tiếng, rồi mới lại cầm lấy chuông đồng, trong tay nhoáng một cái. Một cái khác nữ cương thi lập tức từ trong đội ngũ nhảy ra, nhảy đến bên cạnh hắn. Đạo nhân ngẩng đầu nhìn nàng, hắc hắc cười một tiếng, đứng dậy, trước trừ bỏ trên người nàng quần áo, cuối cùng nhấc khẽ vươn tay, càng đem nàng cái chán thiếp đùa vàng bóc xuống dưới. Cái này màu vàng phụ lục, hiển nhiên là trấn áp cương thi dùng. Đùa vàng xé ra, nữ cương thi lập tức mất đi trói buộc, đột nhiên mở hai mắt ra, há mồm lộ ra một đôi răng nanh, từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đạo nhân nhìn xem cương thi, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hai con ngươi sáng lên, phát ra một trận tiếng cười. Chương 12. Kẻ tài cao gan cũng lớn, đạo nhân này còn quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a, loại này hoa văn cũng dám chỉnh. Lâm Nham đứng ở một bên nhìn xem, cũng không nhịn được cảm thấy im lặng. Hắn đứng ở một bên nhìn một hồi, thấy đạo nhân này khống chế cương thi thủ đoạn không nói, rõ ràng là có võ công nội tình, hơn nữa thoạt nhìn còn không yếu. Xem ra, hắn cũng hẳn là người tu hành. Lâm Nham đi tới thế giới này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu giả. Hắn nhìn một chút đang cùng nữ cương thi kịch chiến đạo nhân, lại nhìn về phía đứng ở một bên hơn 10 cái cương thi, trong lòng hơi động. Cũng không biết đạo nhân này thủ đoạn như thế nào, không ngại thử một lần nhìn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía kia đội cương thi, há miệng ra, đột nhiên thở ra một hơi. Một cỗ âm phong thổi qua, thổi tới cương thi nhóm trên mặt. Cương thi cái chán dán phủ lục bị gió thổi lên, phát ra phần phật thanh âm. Nhưng mà, đạo nhân kia lúc này đang toàn lực kịch chiến nữ cương thi, đối này lại không có chút nào phát giác. Lâm Nham thấy thế, lại thổi ra khẩu khí. Chỉ một thoáng, trong rừng cục bộ âm phong đại tác, cỏ cây cành lá đều bị gợi lên, rì rào mà động. Có 7-8 cái cương thi cái chán phủ lục bị gió thổi qua, từ cương thi cái chán thoát ly, bay ra ngoài. Những này cương thi phụ lục ly thể lập tức mở hai mắt ra, miệng cũng đi theo mấp máy, lộ ra răng nanh. Khôi phục tự do cương thi, đầu cứng đờ chuyển động, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía đạo nhân kia. Một cỗ âm khí lập tức tại trong rừng cây tràn ngập ra. Những này cương thi thân thể cứng nhắc, xem ra 10 phần bộ bề, nhưng mà động tác lại 10 phần linh hoạt, bọn chúng thả người nhảy lên, liền lặng yên không một tiếng động nhảy ra 2-3 bước xa, hướng đạo nhân kia vây công mà đi. Đạo nhân lúc này mới phát giác, lấy làm kinh hãi, kêu lên, quái thai. Miệng thảo luận, hai tay của hắn lật một cái, đem trước người nữ cương thi hai tay xoắn lấy, đi theo hướng nữ cương thi trên lưng để ép, đưa nàng thân thể hướng về phía trước ép cong xuống dưới. Nữ cương thi không người, như cũ tại không ngừng dãy rủa lấy. Ngay sau đó, đạo nhân đầu gối nâng lên, trung điệp tại nữ cương thi trên mông một đỉnh, đem nữ cương thi đá bay ra ngoài, đụng vào trước hết nhất tới gần hai tên cương thi, ba cái cương thi lập tức đụng thành rồi một đoàn. Thấy cảnh này, Lâm Nham không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Những này cương thi xem ra hung ác, nhưng sức chiến đấu lại. Đương nhiên, cái gọi là bình thường cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đạo nhân theo sát lấy phía bên trái hậu phương rời khỏi hai bước, cướp được một cái lạc đàn cương thi bên cạnh, lấy thân thể của mình vì mồi nhử, dẫn tới cương thi hướng về phía trước đột nhiên bổ một cái. Lúc này đạo nhân hạ thấp người rời khỏi nửa cái thân vị, để qua cương thi tấn công, chân trái duỗi ra, lập tức đem cương thi trượt chân trên mặt đất. Cương thi một chó đớp tức té lăn trên đất, đạo nhân thả người cưỡi đến trên lưng nó, tay trái ấn ở đầu lâu của nó, tay phải sớm móc ra một chương màu vàng phù lục, đập vào cương thi trên trán. Phù lục một chấn, cương thi lập tức dừng lại tất cả động tác, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đạo nhân chế trụ một cái cương thi về sau, bắt trước làm theo, trước sau đem còn lại 8 cái cương thi từng cái chế trụ. Làm xong những này, đạo nhân cái trán đã thấy mồ hôi. Hắn nhìn qua thất linh bắt lạc cương thi, thở dài ra một hơi, lại tự lẩm bẩm mà nói, "Quái sự." Trải qua chuyện này, đạo nhân hết sạch hứng thú. Hắn cầm lấy trên mặt đất linh đan, trong tay lay động. Trung đồng tiếng vang lên, ngã trên mặt đất cương thi lập tức thẳng tắp đứng dậy, nhún nhảy một cái trở về đội ngũ. Đạo nhân tay cầm trung đồng, đi theo cương thi bộ pháp, đi thẳng về phía trước, từ cương thi đội ngũ cuối hàng đi thẳng đến đội trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng quan sát bốn phía. Nơi nào đến quái phong, hẳn là nơi này có yêu quái không thành. Đạo nhân miệng bên trong tự lẩm bẩm nói, một bên bước chân đi thong thả, hướng bốn phía cẩn thận quan sát. Chỉ chốc lát, đạo nhân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bờ sông một cái cây. Hắn mặt trầm xuống, nhìn qua gốc cây kia sau quát, cái gì người? Lâm Nham từ cây sau đi tới. Lúc này Lâm Nham, thân thể đã gầy xuống dưới, một đầu rối bời tóc cũng cắt ngắn, nhưng mà một gương mặt bên trên vẫn như cũ là che kín hắc khí, trên tay móng tay thật dài giống như lưỡi dao. Nhìn thấy một người quần áo lam lũ, hình thù cổ quái người xuất hiện, đạo nhân lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, nơi nào đến ra thi? Nói, hắn rút ra trên lưng đào một kiếm, tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo sau đào một kiếm hướng Lâm Nham một chỉ, miệng quát, đốt. Lâm Nham lập tức cảm thấy một cô lưu manh từ đào một kiếm mũi kiếm phát ra, bắn về phía hắn tới. Lưu manh nhập thân, lập tức hướng bốn phía lan tràn ra, một cô ấm áp cảm giác ngắn ngủi hiện lên, lập tức tiêu tán. Thấy Lâm Nham không vì mà thay đổi, đạo nhân lấy làm kinh hãi, thật là lợi hại cương thi. Hắn cầm trong tay đào một kiếm dương lên, đang muốn niệm động chú ngữ tái chiến, Lâm Nham sớm đã nhào tới. Đạo nhân thấy thế, lập tức đem kiếm trước chỉ, hướng Lâm Nham ngực đâm tới. Lâm Nham một phát bắt được đào một kiếm, chụp đập lấy, một cước đạp hướng đạo người ngực. Động tác của hắn quá nhanh, đạo nhân lại không tránh kịp, bị một cước khắc ở trên lồng ngực, mượn cái này một đạp chi lực, thân thể hướng sau mấy lần, liên tục mấy cái sau lộn mèo sau, rơi vào mười bước có hơn. Đạo nhân nửa ngồi trên mặt đất, một tay chống đất, một tay vớt lồng ngực, ngẩng đầu nhìn Lâm Nham, một mặt vẻ kinh ngạc. Lâm Nham cũng không có đuổi theo hắn, tay cũng cầm đào một kiếm, cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Kiếm là gỗ đào chế, phân lượng rất nhẹ, nhưng làm công rất là tinh tế, phía trên khắc họa lấy rất nhiều màu đỏ đường vân cùng ký hiệu. Xem kiếm thân mài mòn bộ dáng, thanh này đào một kiếm hiển nhiên nhiều năm rồi. Đạo nhân bắt trên lưng lấy hai thanh kiếm, lúc này hắn lại rút ra một thanh kiếm sắc ra, chậm rãi đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Nham. Lâm Nham ngẩng đầu nhìn đạo nhân, cầm trong tay đào một kiếm ném trả lại hắn. Đạo nhân tiếp nhận đào một kiếm, nhìn qua Lâm Nham thần sắc càng thêm nổi lên nghi ngờ, hắn nhịn không được nói, ngươi là người hay quỷ? Lâm Nham nói, ta tự nhiên là người. Đạo nhân gặp hắn coi là thật mở miệng nói chuyện, trên mặt vẻ giật mình càng sâu. Hắn một bên quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Nham, vừa nói, ngươi một thân ma khí, hoàn toàn không có sinh. A, quan sát tỉ mỉ Lâm Nham vài lần, đạo nhân lại tiến lên hai bước, đổi đề tài nói, quái thai, ngươi một thân ma khí, nhưng mở miệng thời điểm lại có dương khí phun ra, thực sự là ngươi quả nhiên là người. Lâm Nham nói, quỷ sẽ có dương khí sao? Đạo nhân gật đầu nói, kiên quyết sẽ không. Lúc này trên mặt hắn thần sắc đã hòa hoãn lại, trong tay song kiếm rủ xuống, nhìn qua Lâm Nham nói, các hạ là cái gì người? Lâm Nham. Đạo nhân tự nhiên chưa từng nghe qua danh tự này, hắn lại hỏi, ngươi đây là? Lâm Nham thở dài nói, thực không dám giấu giếm, ta là thụ Di Lặc giáo hãm hại, lưu lạc đến tận đây, tối nay cùng đạo trưởng gặp nhau, thực là ngẫu nhiên. Di Lặc giáo? Đạo nhân nghe tới Di Lặc giáo ba chữ, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Lâm Nham thấy thế, lập tức hỏi, đạo trưởng biết Di Lặc giáo? Đạo nhân nhẹ gật đầu, rồi mới lại lắc đầu. Hắn cầm trong tay kiếm gỗ cùng kiếm sắt cắm trở lại sau lưng, lại tiến lên mấy bước, đi tới Lâm Nham trước người 5 bước bên ngoài, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, rồi mới lên tiếng, Di Lặc giáo lưu truyền xa xưa, làm việc quỷ bí. Người đây là bị Di Lặc giáo lấy ra luyện tà công đi. Lúc này, đạo nhân ước chừng đã minh bạch Lâm Nham đến tìm dụng ý của hắn. Hắn một câu nói xong, không đợi Lâm Nham mở miệng, liền lại thở dài, ngay sau đó nói, thật có lỗi, ta giúp không được ngươi. Chương 13. Ma giáo Nguyệt Lạc Tinh Di, đại điệu từ bạch chuyển hắc. Bờ sông, đống lửa lại lần nữa dâng lên, trên lửa lại thêm ra đôi phỉ ngư, đã thiêu đốt đến cô vàng. Lâm Nham cùng đạo nhân tại đống lửa bên cạnh ngồi đối diện nhau. Đạo nhân từ trong hành lý lấy ra hai con đen bát sứ, dùng hồ lô rượu ngược lại hai bát rượu, mình cầm một cái, đem một cái khác bát đưa cho Lâm Nham. Đối ẩm một bát, đạo nhân đập đi một chút miệng, nói: "Ta chính là Tương Tây Rượu Hoa Quan đệ tử, đạo hiệu Quảng Dương. Hôm nay là mang mấy cái khách nhân hồi hương, đi ngang qua nơi đây." Lâm Nham nghe, không khỏi quay đầu nhìn về phía trong rừng một nhóm cương thi. Quảng Dương đạo nhân trong miệng khách nhân hiển nhiên chính là bọn hắn. Liên quan với cản thi truyền thuyết, Lâm Nham cũng lâu có nghe thấy. Cản thi nguyên với Tương Tây, nghe nói là một loại vận chuyển thi thể pháp môn, đem chết tha hương người thi thể trở về cố hương an táng, cản thi người hướng chủ gia thu lấy nhất định phí tổn. Loại người này, được xưng vì cản thi đạo nhân, lại xưng vì cản thi tượng. Cản thi bình thường là lặn lội đường xa, cản thi tượng không dùng xe ngựa thuyền, một người liền có thể vận chuyển đại lượng thi thể, dựa vào chính là dùng bí pháp để thi thể mình hành động. Vị này Quảng Dương đạo nhân, hiển nhiên chính là cản thi một trong số người. Bất quá, hắn tựa hồ đối với khách nhân khuyết thiếu lễ phép. Lâm Nham gật đầu nói, nguyên lai là Quảng Dương chân nhân, Tương Tây Rượu Hoa Quan. Nghe Lâm Nham nói đến chân nhân hai chữ, Quảng Dương đạo nhân lập tức liên tục khoát tay, nói: "Ta điểm này không quan trọng đạo thuật, cũng không dám xưng chân nhân hai chữ. Ta tục gia họ Trương, người gọi ta Trương đạo trưởng hoặc Quảng Dương đạo trưởng liền có thể." Quảng Dương đạo nhân lời nói này, rõ ràng không phải khiêm tốn chi ngôn. Lâm Nham nghe, liền cũng không khách khí với hắn, nói: "Đạo trưởng, ta đúng là bị Di Lặc giáo hãm hại, không biết đạo trưởng đối cái này Di Lặc giáo biết bao nhiêu?" Quảng Dương đạo nhân nói: "Di Lặc giáo là Bạch Liên giáo một cái chi nhánh. Còn như cái này Bạch Liên giáo, khởi nguyên quá xa xưa, đã không thể kiểm tra. Theo ta được biết, Bạch Liên giáo lần thứ nhất công khai hoạt động, chỉ sợ là tại Tống Thiệu Hưng năm bên trong. Bạch Liên giáo tự sáng tạo lập bắt đầu, làm chính là tạo phản mua bán, Tống lúc phản Tống, Minh triều phản Minh, đến lại Thanh triều cũng không ngoại lệ. Gần ngàn năm đến, triều đình đối Bạch Liên giáo chèn ép cực nặng. Thanh đình nhập quan về sau, đối nó rào sát càng sâu. Bởi vậy, Bạch Liên giáo hoạt động càng ngày càng thấp điều quỷ bí, diễn sinh ra rất nhiều chi mạch, Di Lặc giáo chính là một trong số đó. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Liên giáo, Lâm Nham tự nhiên biết, bất quá không nghĩ tới chính là, cái này Di Lặc giáo thế mà cũng là Bạch Liên giáo một cái chi nhánh. Quảng Dương đạo nhân tiếp tục nói, cái này Di Lặc giáo từ Minh triều lúc liền xuất hiện, tương đối với Bạch Liên giáo, bọn hắn làm việc càng thêm quỷ bí địa thấp, mà lại nóng lòng với đi thượng tầng lộ tuyến, thích kéo có tiền nhà giàu nhập giáo. Bọn hắn chỉ truyền đạo không tạo phản, quả thực lôi kéo không ít người, thực lực không thể khinh thường. Đám người này, tín ngưỡng Di Lặc giáng sinh, đại sự sinh tế, là cái chính cống ma giáo. Lâm Nham nói, ma giáo? Quảng Dương đạo nhân gật gật đầu, đạo môn chúng ta, tu chính là huyền môn chính tông. Những này ma giáo đệ tử, tu luyện tà công, giết hại sinh linh, việc ác bất tận. Chính ma hai đạo, đối lập ngàn năm, lẫn nhau công sát, càng là không thắng tính toán. Lâm Nham nhìn qua Quảng Dương đạo nhân, thầm nghĩ, ngươi cái này đạo môn đệ tử, chính tông không chính tông trước đặt một bên, đầu tiên liền không thế nào đứng đắn. Bất quá, Quảng Dương đạo nhân lời nói này, cuối cùng dẫn tới chính đề đi lên. Lâm Nham xuyên qua đến tận đây, hắn đối thanh mạt đoạn lịch sử này tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đối lúc này tu giả một đạo, lại là hoàn toàn không biết gì. Hắn sở dĩ hiện thân cùng hắn bắt chuyện, chính là nghĩ từ trong miệng hắn hiểu rõ chút liên quan với Di Lặc giáo cùng môn phái khác sự tình. Nghe đến đó, Lâm Nham không khỏi hỏi, xin hỏi đạo trưởng, cái này chính ma hai đạo đều có những môn phái đó. Quảng Dương đạo nhân nói, vậy nhưng nhiều. Trong ma giáo lớn nhất một chi là Âm Sơn phái. Nói đến Âm Sơn phái ba chữ, Quảng Dương đạo nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, thậm chí ngay cả khỏe mắt đều nhảy lên. Tựa hồ vẻn vẹn là một cái tên, liền khiến người sinh ra sợ hãi. Cái này Âm Sơn phái, năm đó cường thịnh nhất thời điểm, giáo chúng có mấy chục vạn nhiều, thực lực cực kỳ cường hãn. Âm Sơn phái trưởng giáo, danh xưng Âm Sơn lão tổ. Nghe nói cái này Âm Sơn lão tổ năm đó tu vị thông thiên, đã gần đến phi thăng chi cảnh. Lâm Nham nghe vậy, đông dương trừng lớn hai mắt, giật mình nói, phi thăng. Quảng Dương đạo nhân nói, không sai. Lâm Nham hỏi, phi thăng tới đi đâu? Quảng Dương đạo nhân chỉ trù một chút, mới nói, liên quan với phi thăng, kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Phật đạo hai môn, đối với phi thăng cũng có khác biệt giải thích. Lâm Nham nói, xin lắng hay nghe. Quảng Dương đạo nhân nhìn Lâm Nham một chút, nói, ai? Đây đều là trong truyền thuyết sự tình, nói cho ngươi nói cũng không sao. Chúng ta một phương thế giới này, đông đảo chúng sinh đều là phàm tục. Phàm nhân tu võ, vũ lực cường hoành hạng người, có thể địch trăm người. Nhưng mà vũ lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân. Mà ta đạo môn thì tôn trọng tu chân, lấy tu hành đi ngụy tổ thật, tu được chân ngã, cuối cùng thành chân tiên. Đến lúc đó, liền có thể thoát ly phàm tục thế giới, phi thăng tiên cảnh. Phật môn cũng không sai biệt lắm, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Lâm Nham có chút chần chờ mà nói, người coi là thật có thể tu thành chân tiên sao? Đương nhiên. Quảng Dương đạo nhân không chút do dự mà nói, lịch đại tu thành chân tiên, phi thăng người của tiên giới mặc dù không nhiều, nhưng cũng là có. Ta vừa mới nói tới Âm Sơn lão tổ nghe nói tu vì mình Lâm đại thừa chi cảnh, khoảng cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa xa. Ách, cái này Quảng Dương đạo nhân nói nửa thiên đạo môn tu hành, cuối cùng lại nâng cái ma giáo người bị lệ. Quảng Dương đạo nhân một câu nói xong, hiển nhiên cũng cảm thấy lời ấy không ổn, sắc mặt có chút xấu hổ, giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, Âm Sơn phái kỳ thật tu cũng là chấn ngã, chỉ là bọn hắn không có đi chính đạo, đi là đường tà đạo mà thôi. Lâm Nham minh bạch. Quảng Dương đạo nhân ý tứ, thiên hạ tu hành trên thực tế chỉ có Phật đạo hai đại hệ thống. Đạo môn cùng Âm Sơn phái, trên thực tế tu luyện đều là đạo môn hệ thống, chính tà có khác mà thôi. Đồng lý, Di Lặc giáo tu kỳ thật cũng là Phật môn chi pháp, cùng Phật môn chính tông đồng dạng cũng là chính tả có khác mà thôi. Phật môn con đường tu hành, phân bị, duyên giác, thuế phàm, minh tâm, kim cương, linh ngải, không tịch, độ kiếp, đại thừa. Tương ứng, đạo môn thì là trúc cơ, toàn chiếu, hòa hợp, kim đan, linh biến, nguyên anh, độ kiếp, đại thừa. Năm nghe Quảng Dương đạo nhân giảng thuật xong những này, Lâm Nham trong lòng càng thêm hoang mang. Tại thời đại mạt pháp này, lại có thể có người coi là thật có thể tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Cái này thời đại, hay là hắn trong nhận thức biết lịch sử thời đại sao? Tại Lâm Nham kiếp trước nhìn thấy những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết, đừng nói đại thừa liền xem như kim đan cảnh tu sĩ, đó cũng là thần thông quảng đại tồn tại, mặc dù không thể trèo núi lấp biển, xa xa cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Đại Thanh muốn làm thật có loại tồn tại này, lại thế nào sẽ bị cường quốc dùng pháo hạm phá cửa, ký kết các loại khuất nhục điều ước. Điểm này, Lâm Nham có chút không nghĩ ra. Thầm nghĩ, Lâm Nham tiếp tục hỏi, ngươi nói vị này Âm Sơn lão tổ đã có cao như thế tu vị, vậy hắn thọ nguyên hẳn là cũng rất dài đi, bây giờ hắn vẫn tồn tại sao? Quảng Dương đạo nhân nói, lấy hắn tu vị, thọ nguyên thiếu không hạ mấy ngàn năm nhiều. Bất quá vạn hạnh chính là, hắn sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã vất lạc. Lâm Nham khẽ giật mình, dạng này người, ai có thể giết chết? Quảng Dương đạo nhân thần sắc có chút ngưng trọng nói, Côn Ngô chi chiến. Chương 14. Côn Ngô chi chiến tương truyền, ước chừng tại 700-800 năm trước, chính ma hai đạo tại một cái tên vì Côn Ngô Sơn địa phương bộc phát một trận đại chiến. Chính đạo lấy Thục Sơn phái vi thủ, ma đạo lấy Âm Sơn phái vi thủ. Đây chính là sử thượng chứ danh Côn Ngô chi chiến. Nhưng mà, trận đại chiến này kết cục lại cực kỳ ngoài dự liệu. Tham gia Côn Ngô chi chiến chính ma hai đạo lại toàn bộ ngã xuống, không ai còn sống đi xuống Côn Ngô Sơn. Cứ thế mới, hậu thế người, ngay cả Côn Ngô Sơn ở đâu, đến tột cùng là cái gì địa phương đều không rõ ràng. Côn Ngô chi chiến sau, Thục Sơn phái phân liệt, nguyên Thục Sơn phái đệ tử, trước sau sáng lập phái Nga Mi Thanh Thành phái Bích Động Tôn rất nhiều đạo gia môn phái, phát triển đến nay, nghiêm nhiên cũng là đạo môn lớn nhất ba phái. Mà Âm Sơn phái đồng dạng suy sụp, chia năm xẻ bảy, nội đấu tiếp tục mấy trăm năm, nhưng miễn cưỡng coi như một cái chính thể, vẫn có thể lãnh tụ của luân, vì ma giáo đứng đầu. Âm Sơn phái về sau, có khác một cái thần bí tông phái quật khởi, tên vì Luyện Thi Tông. Mà Di Lặc giáo, từ khi được tử dưỡng ma bí pháp về sau, đồng dạng bắt đầu bộc lộ tài năng, đến nay đã mấy trăm năm. Di Lặc giáo kéo dài Bạch Liên giáo quỷ bí tắc phong, tổ chức cơ cấu 10 phần nghiêm mật, ngoại giới đối nó tổng đàn chỗ, thượng tầng tin tức hoàn toàn không biết gì. Phụ trách truyền giáo cùng huấn luyện giáo chúng, thì lấy các nơi phân đàn vị chủ. Mỗi một chỗ phân đàn đều có hai người thủ lĩnh, một là đàn chủ, phụ trách quản lý sự vụ, một cái khác gọi là pháp sư phụ trách truyền đạo. Nghe thấy pháp sư hai chữ, Lâm Nham trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến vị kia Long pháp sư. Chắc không được những người kia đối Long pháp sư đều như thế tôn trọng, nàng trong giáo địa vị quả nhiên cực cao. Kia nàng tu vi hẳn là cũng rất cao đi. Nghe tới Lâm Nham nghi vấn, Quảng Dương đạo trưởng nghĩ mới nói, nghe nói tại Di Lặc giáo bên trong chỉ có Minh Tâm cảnh tu vi mới có tư cách đảm nhiệm pháp sư. Bởi vậy ngoại giới cũng đem nó xưng vì Minh Tâm pháp sư. Pháp sư phía dưới là vì hộ pháp. Cái này ngược lại đơn giản, phàm là thuế phàm thành công, liền tự động thành vì Di Lặc giáo hộ pháp. Hộ pháp phía dưới vì sứ đồ. Sứ đồ phân vì hai loại, duyên giác kỳ tu vi có thể hồng ý địa, lại xưng vì hồng ý sứ đồ. Nghe đến đó, Lâm Nham trong lòng run lên. Xem ra hắn lần này có thể chạy trốn ra ngoài, một là xuất kỳ bất ý, thứ hai là dính đất hình quang. Hắn tại chúng người bất ngờ không đề phòng, trực tiếp nhảy vào đại bên trong, xuôi dòng mà xuống, đây mới gọi là Long pháp sư bọn hắn đuổi không kịp. Bằng không, lấy Long pháp sư tu vi, cầm chắc lấy hắn không nói dễ như trở bàn tay, chỉ sợ cũng sẽ không quá khó. Như thế nói đến, hắn hiện tại ở chỗ này cái địa phương, vẫn là cực không an toàn. Nô Thiết Dung nuôi hắn 10 năm, tuyệt sẽ không liền như thế từ bỏ, Di Lặc giáo rất nhanh liền sẽ truy tung tới nơi này. Việc cấp bách, hẳn là mau trong thuế phàm rồi mới liền rời đi nơi đây. Tối nay liền bắt đầu thuế phàm. Nhìn qua Lâm Nham như có điều suy nghĩ bộ dáng, Quảng Dương đạo nhân hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào rơi xuống Di Lặc giáo trong tay?" Cái này Quảng Dương đạo nhân thân vị tu chân giả, lại hành tẩu giang hồ nhiều năm, trước đó một phen, đối Di Lặc giáo hiển nhiên cũng là có hiểu biết. Lâm Nham nghe vậy, đối đầu cầm trong tay cá nướng ngước mắt, rồi mới nhìn về phía Quảng Dương đạo nhân, đau thương cười một tiếng, nói, "Cha ta là Di Lặc giáo giáo đồ." Quảng Dương đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến đổi, nói, "Thân tử hiến tế." Lâm Nham nhẹ gật đầu. Quảng Dương đạo nhân ánh mắt sâu kín nhìn qua Lâm Nham, thở dài, nói, "Nghe qua Di Lặc giáo có thân tử hiến tế chi pháp, không nghĩ tới vậy mà lại là thật. Đám người này, thật sự là xuất sinh. Đều nói ma giáo ác độc, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu." Quảng Dương đạo nhân một câu nói xong, nhìn qua Lâm Nham, lại thở dài. Theo sau, hắn ngược lại hai bát rượu, giơ lên chén của mình đối Lâm Nham nói, "Đại nạn không chết, tất có sau phúc." Nhìn qua trước mắt cái này bị ma khí quấn thân thanh niên, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Làm một phen trò chuyện, mặt trăng sớm đã xuống núi, dưới bầu trời đêm chỉ còn lại mấy ngọn tinh quang, đen kịt một màu. Quảng Dương đạo nhân ngẩng đầu nhìn sát trời, nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi tiếp xuống có cái gì dự định?" Lâm Nham gặp hắn ngẩng đầu nhìn lên trời động tác, hình như có tiễn khách ý tứ, liền nói, "Trước tiên tìm cái địa phương trốn đi, tĩnh dưỡng thân thể." Quảng Dương đạo nhân nhẹ gật đầu, rồi mới quay lại thân, tại mình trong bao quần áo mở ra, lật ra một quyển sách đến, quay người giao cho Lâm Nham, nói, "Tiểu huynh đệ có thể từ Di Lặc giáo ma trảo phía dưới đào thoát, tâm trí tuyệt không phải người thường, thêm lời thừa thãi, cũng không cần ta đến dặn dò. Quyển công pháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta lưu chi vô dụng, bỏ đi lại có chút đáng tiếc, liền tặng cho ngươi đi." Lâm Nham tiếp nhận sách đến, thấy là một bản hơi mỏng sổ, phong bì 10 phần cổ xưa, xem xét chính là nhiều năm rồi đồ vật. Nhờ ánh lửa xem xét, phong bì bên trên viết 4 chữ lớn, Ma Long Đao Pháp. Nguyên lai là một bản đao pháp. Lâm Nham hơi kinh ngạc nhìn qua Quảng Dương đạo nhân, Ma Công. Quảng Dương đạo nhân cười cười, nói, pháp không thiện ác, người có trung gian. Tâm hướng chính đạo, cho dù tu chính là Ma Công, đó cũng là ta người trong chính đạo. Lâm Nham kinh ngạc. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, ít nhiều có chút không hài hòa cảm giác. Bất quá người ta hảo tâm đưa mình công pháp, Lâm Nham đương nhiên cũng không thể không lĩnh tỉnh, lúc này tay nâng viết sách đứng dậy, xông Quảng Dương đạo nhân bái, nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Quảng Dương đạo nhân cũng đứng dậy, mỉm cười nói, ngươi cái này một thân ma khí, cử chi rất khó, không bằng như vậy lợi dụng. Lấy ma khí luyện thành ma đao, đối ngươi cũng sẽ có chút giúp ích. Người bình thường thân nhiễm ma khí, xác thực rất khó loại trừ. Lâm Nham nếu không phải có Như Lai hiện thế kinh cùng Phật tử đồng ma công đối cái này thân ma khí cũng tương tự không có cách nào. Quảng Dương đạo nhân tự nhiên không rõ ràng Lâm Nham có lá bài tẩy này, hắn như thế làm, xem ra thuần túy là xuất phát từ đối Lâm Nham tao ngộ đồng tình. Đương nhiên, cũng hoặc kiêm hữu bịt miệng chi ý môn công pháp này, có thể để Lâm Nham đem trên người mình ma khí luyện thành ma đao, dạng này chẳng những có thể loại trừ rơi trên thân ma khí, còn có thể thêm ra một môn lợi hại đao pháp đến, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Lâm Nham lại lần nữa không người nói, đà tạ đạo trưởng. Tạm pháp tri ân, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Quảng Dương đạo nhân tu chính là đạo môn công pháp, bản này Ma Long đao pháp đối với hắn xác thực không dùng. Nhưng hắn cùng Lâm Nham bất quá là bèo nước gặp nhau, có thể đem công pháp này tặng cho hắn, cũng là đại xuất Lâm Nham dự kiến. Quảng Dương đạo nhân khoát khoát tay, nói, ta đến đi đường. Tương lai nếu có cơ hội, tiểu huynh đệ nhưng đến Diệu Hoa Quan đến xem ta. Nhất định. Quảng Dương đạo nhân thu lại đồ vật, xông Lâm Nham liền ôm quyền, rồi mới lay động trong tay trung đồng, quay người đi hướng nam. Quảng Dương đạo nhân đánh trước, một đội cương thi liền đi theo hắn phía sau, chỉnh chỉnh tề tề hướng về phía trước ngày đi. Nhìn qua bọn hắn một nhóm biến mất tại trong màn đêm, Lâm Nham nhìn một chút trong tay Ma Long đao pháp đem nó ôm vào trong lòng, tắt đống lửa, quay người quay trở về. Đã qua gần một canh giờ, đôi kia yêu đương vụng trộm giá huyên ương cũng đã đi. Trở lại miếu hoang, bên trong quả nhiên đã không có động tĩnh. Đẩy cửa vào, trong miếu đen kịt một màu, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Lâm Nham nhóm lửa một chi nhánh cây làm bó đuốc, ánh lửa chiếu dọi xuống, trong miếu giống như thường ngày, chỉ là hắn đi ngủ đống kia đống cỏ khô bên trên, lại thình lình nhiều mấy giọt đỏ thắm vết máu. Chương 15. Thuế phàm chương 15, thuế phàm, cầu truy đọc, nhìn thấy vết máu, Lâm Nham không khỏi nhíu mày. Đôi nam nữ này, chơi đến như thế này sao? Hắn lúc này cũng không đi đống cỏ bên kia, trực tiếp tại trong miếu một góc khác, trực tiếp ngồi tại thổ địa trên mặt. Nhắm lại hai con ngươi, Lâm Nham cẩn thận nhớ lại Long Pháp sư giảng thuật thuế phàm kỹ xảo, rồi mới bóp lên thủ quyết, tu luyện. Bóng đêm càng ngày càng đậm, cuối cùng một chút xíu tinh quang đều biến mất. Cắm trên mặt đất bó đuốc, dần dần thiêu đốt tận, trong miếu cuối cùng lâm vào hắc ám. Hắc ám thôn vệ Lâm Nham thân ảnh. Dần dần, phương đông hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Húc nhật lên không, màu vỏ quýt quang mang xua tan hắc ám, chiếu sáng đại địa. Bờ sông thôn xóm dâng lên liệu liệu khói bếp, mọi người bắt đầu một ngày bận rộn. Chỗ ngồi này với trong rừng mô đất bên trên miếu nhỏ, lại không người chú ý ánh sáng màu đỏ dần dần rút đi, nắng gắt dần dự. Đến sau trưa, một đám mây đen từ đông mà đến, che đậy bầu trời. Tháng 6 trời, hoa ba mặt. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, nói hạ liền hạ. Mưa vẫn rơi đến nửa đêm, dần dần thu hồi. Mây đen lui tán, xám trắng giao nhau pha tạp trong bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt như ẩn như hiện. Trong miếu đổ nát, Lâm Nham ngồi tại tượng thần mặt bên, vẫn không nhúc nhích. Ô nhiễm độ 50 ma hóa tiến trình, không ma hóa kết thúc mặc dù chỉ qua một ngày, lúc này Lâm Nham thân thể vừa gầy hạ rất nhiều, bề ngoài trên cơ bản đã khôi phục bình thường, trừ trên mặt vẫn quanh quẩn chút như có như không nhàn nhạt hắc khí bên ngoài, cùng người bình thường cơ bản đã không có cái gì khác nhau. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, Lâm Nham rối tung tóc bên trên, một lùn màu trắng hơi nóng chậm rãi dâng lên. Theo chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể, Lâm Nham có chút cũ nát quần áo, đều bị cổ động đến bành trướng. Bởi vì Lâm Nham trên thân thể nhiệt khí phát ra, toàn bộ trong miếu đổ nát nhiệt độ đều lên cao rất nhiều. Một đoạn thời khắc, Lâm Nham bỗng dưng mở hai mắt ra, cánh tay trái bình nằm ngang ở trước ngực, tay phải hai ngón giơ lên, miệng quát, thu. Hắn toàn thân phát ra nhiệt khí, đột nhiên vừa thu lại, đều tiến vào thể nội. Mãnh liệt chân khí tràn vào toàn thân, rồi mới dọc theo kinh mạch chuyển vào trong đan điền. Lúc này, Lâm Nham mới đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, không, ô nhiễm độ, 50 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 2, công pháp, Phật tử đồng ma công, 10, thuế phàm cảnh, xong rồi. Hắn đây cũng là lấy ma nhập đạo đi. Nếu không phải thân thể này nuôi ma thân thể, hắn đừng nói thuế phàm, liền xem như duyên giác cảnh, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể bước vào. Trên người hắn ma khí vẫn không có loại trừ sạch sẽ, ước chừng còn thừa lại một nửa. Nhưng có Như Lai hiện thế kinh áp chế, còn thừa một nửa ma khí đã sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn chí ít sẽ không lại ma thay đổi. Hai tay của hắn bên trên, năm cái một chỉ lớn lên cứng rắn móng tay đã tự hành chóc ra. Tay chân của hắn cũng khôi phục trắng nõn, làn da cũng biến thành trắng non bóng loáng. Cả người rực rỡ hẳn lên. Kiểm tra xong thân thể, Lâm Nham hất lên lam lũ trường sam, đi đến bên cửa sổ, hướng ngoại nhìn lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, đại địa một mảnh vũ bùn, trên cây cành lá còn tại tí tách lấy nước. Không khí một mảnh tươi mát. Lâm Nham hít một hơi thật sâu, tâm tình đều thư sướng không ít. Đại phiền toái cuối cùng là giải quyết, tiếp xuống hắn cần đi xa một chút, tìm bí ẩn chỗ tiếp tục dốc lòng tu luyện. Nhắc tới cũng kỳ, cái này đã qua 4 ngày, Di Lặc giáo thế mà còn không có truy tung tới. Lâm Nham đang nghĩ ngợi, bụng đột nhiên đủ cục gọi hai tiếng. Trong tu luyện lúc không cảm thấy, một ngày này chưa ăn cơm, cảm giác đói bụng lập tức dâng lên. Lâm Nham cuối cùng nhất liếc nhìn một chút miếu hoang, đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Hắn vẫn dọc theo lúc đến dưới đường núi, bởi vì vừa mới mưa, con đường vũng bùn. Hắn chân trần giẫm trên đất bùn, ngược lại so mặc giày thuận tiện. Không bao lâu, liền đi xuống nhỏ gò núi, đi tới trên đường lớn. Đi không đến 3 dặm đường, phía trước liền xuất hiện một con sông nằm ngang ở đồng ruộng ở giữa, trên sông còn đỡ một tòa cầu nhỏ. Bên tay phải, dọc theo sông thượng du, có một tòa thôn xóm. Lúc này ước chừng đã có giờ hợi, theo tình huống bình thường, người trong thôn sớm cũng đã ngủ. Nhưng mà, xa xa nhìn lại, lúc này trong thôn lạc lại là ánh lửa điểm điểm, rất nhiều người ta cũng còn đèn sáng. Thấy cảnh này, Lâm Nham không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, việc không liên quan đến mình, hắn cũng lười tiến đến xem xét. Thầm nghĩ, Lâm Nham liền quay đầu trở lại, đạp lên cầu đá, đi về phía trước. Hắn vừa đi một nửa, đi tới cầu đá trung ương, đột nhiên dừng lại bước chân. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng trong nước sông, vậy mà mang chút huyết sắc. Nước sông chậm chậm lưu động, một bộ thi thể thuận dòng mà hạ. Thi thể ngửa mặt chỉ lên trời, là cái trung niên nam tử, nhìn quần áo một bộ nông phu trang điểm. Thân thể của hắn đại bộ phận đều ngâm tại trong nước sông, đỏ thắm máu tươi vẫn từ trên người hắn toát ra, bốc lên bên trên mặt sông. Theo máu ở trong nước tiêu tán, màu đỏ dần dần trở thành nhạt. Rất rõ ràng, cái này nông phu là vừa vặn bị giết, ném thi đến trong sông. Máu cũng còn không có chảy khô. Thi thể thuận nước sông, trôi qua cầu đá, tiếp tục hướng hạ du phiêu đi. Ngay sau đó, thứ hai cỗ thi thể xuất hiện, lại là một người mặc áo đuôi ngắn nông phu, trên thân đồng dạng đang liều lĩnh huyết thủy. Tiếp theo là bộ thứ ba, thứ tư cỗ. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có mười mấy bộ thi thể từ thượng du trôi tới. Khi Lâm Nham nhìn thấy một người phụ nữ ôm hài tử từ thượng du trôi xuống lúc đến, cuối cùng kìm nén không được. Hắn thả người nhảy xuống sông, đem nữ nhân cùng hài tử vớt ra, phóng tới bên bờ. Hai cỗ thi thể tại nước sông ngâm phía dưới đã lạnh xuống. Phụ nữ ngực trái có một chỗ vết thương đạn bắn, lúc trước ngực trực thấu sau lưng, lúc này trong vết thương máu còn tại cục bốc lên. Trong ngực nàng ôm hài tử, xem ra bất quá mới 3-4 tuổi lớn, đầu gối ở phụ nữ trên ngực trái, nho nhỏ trên đầu một cái cực đại lỗ máu, cả trương khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều không còn, nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, phụ nữ ôm hài tử bị tinh chuẩn một thương đâm xuyên, song song mất mạng. Cho đến chết đi, mẫu thân hai tay còn tại ôm thật chặt hài tử. Thấy cảnh này, Lâm Nham lập tức giận. Xem ra, thượng du tòa kia thôn trang, ngay tại trình diễn một trận đồ thôn thảm kịch. Là ai làm? Thổ phỉ vẫn là quân binh. Lâm Nham buông xuống mẹ con thi thể, thuận bờ sông nhanh chân hướng thượng du đi đến. Thượng du làng chính dựa vào bờ sông. Lúc này, bên bờ sông ánh lửa như rồng, chính tụ tập rất nhiều người. Lâm Nham đi đến chỗ gần, liền thấy có thật nhiều đầu đội nón che nắng, người mặc áo lam quân binh, bọn hắn một tay giơ bó đuốc, một tay cầm trường thương, đem rất nhiều bách tính vây vào giữa. Một bên đê bên trên, đang đứng mấy cái quân binh. Trong đó một cái quân binh, tay nâng nhạn linh đao, chính một đao chém vào một cái bách tính trên cổ. Một đao xuống dưới, bách tính nửa cái cổ cơ hồ đều bị chặt đứt, máu tươi phun ra. Một cái khác quan binh nâng lên một cước, đem hắn đạp tiến trong sông. Một sĩ quan bộ dáng người, đứng tại cao cao đê bên trên, nhìn qua dưới đáy trăm họ lãnh vừa nói, không đem tặc nhân giao ra, chúng ta vẫn giết tiếp, một mực giết tới các ngươi mở miệng nói chuyện bị dừng. Trong dân chúng, một người lao hàn đứng ra, run rẩy nói, quan gia, không phải chúng ta không nói, thôn chúng ta thực tế là không có dấu tặc nhân a. Sĩ quan kia hừ một tiếng, nói, ta đã sớm tra rõ ràng, tặc nhân đầu mục Khâu Vũ chính là các ngươi Khâu gia vịnh thôn người. Các ngươi nói không biết, ai mà tin a? Lao hán gần như sắp muốn khóc, nói, quan gia à, kia Khâu Vũ từ nhỏ rời nhà, hơn 20 năm đều không có trở lại làm nhà. Khâu Vũ cha mẹ tộc, các ngươi đều nhất thẩm vấn qua, chúng ta càng là không biết Khâu Vũ hạ lạc a. Câu nói này ra miệng, chúng người nhất thời đi theo khóc lóc kể lể, đúng vậy à, Khâu Vũ trừ thành thân trở về một lần, liền rốt cuộc không có trở lại thôn a. Chúng ta đều chưa thấy qua Khâu Vũ a. Cái này Khâu Vũ thật là một cái yêu tinh hại người a. Nghe chúng người rộn rộn ràng ràng tiếng huyên áo, sĩ quan kia nhất thời giận dữ, hết thể câm miệng cho lão tử. Một câu, khóc lóc kể lể thanh âm, im bặt mà dừng, đề bữa sau lúc yên tĩnh trở lại. Sĩ quan liếc nhìn chúng người một chút, nhe răng cười một tiếng, nói, bắt không đến Khâu Vũ, lão tử liền bắt các ngươi tới chống đỡ tội. Các ngươi đã là tặc đảng người đồng hương, tự nhiên cũng đều là tặc nhân một đảng. Sĩ quan bên cạnh một cái thập trưởng thấp giọng hỏi, đại nhân, muốn đem bọn hắn đều mang về sao? Sĩ quan hừ lạnh một tiếng, nói, mang về, còn muốn thẩm sao? Đều cho ta chặt, đem đầu mang về, chính là chúng ta công lao. Chương 16. Giết lương mạo nhận công lao, giết lương mạo nhận công lao. Lâm Nham trốn ở thôn bên cạnh một tòa phòng ở phía sau, lúc này đại khái cũng nghe minh bạch. Lúc này, dân gian rất nhiều phản thanh thế lực hoạt động tấp nập, cách mệnh đảng cũng đã bắt đầu tổ chức phản thanh khởi nghĩa. Bọn hắn trong miệng cái kia Khâu Vũ, tựa hồ chính là cách mệnh đảng bên trong một viên, tổ chức lên nghĩa thất bại sau đảo vòng, bị quan quân đuổi bắt. Quan quân tìm không thấy hắn, liền bắt hắn cùng thôn bách tính chút giận. Theo sĩ quan ra lệnh một tiếng, chúng binh sĩ đều hành động, một trường giết chóc, sắp bộc phát. Bọn hắn là chuẩn bị giết chết trong làng hết thảy mọi người, rồi mới lấy thanh tráng niên thủ cấp, đem nó xem như phản song cách mệnh đảng, cầm đi thành công. Nơi này thôn dân, chừng hơn 1000 người nhiều, không phân biệt nam nữ lao ấu, toàn bộ giết chết. Hành vi này, quả thực cùng quỷ tử không khác. Những này đại thanh quan binh, đối mặt ngoại địch lúc sợ hãi rụt rè, hèn nhát như đàn. Hiện tại giết lên mình bách tính đến, ngược lại là không chút nào nương tay, uy phong lẫm liệt. Ở đây quan binh có trên dưới 100 nhân chi nhiều, bọn hắn giơ lên trường thương, đem bách tính xua đuổi đến cùng một chỗ, rồi mới bao quanh đem nó vây quanh, giơ súng lên liền toàn đâm. Hơn ngàn tên bách tính chen thành một đoàn, bốn phía vây quanh một vòng quan binh một trận toàn đâm, lập tức máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Ở vào tầng ngoài cùng trên dưới 100 người, lập tức ngã trên mặt đất. Ánh lửa chiếu rọi xuống, một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng thê thảm. Lâm Nham tiếp trước cái này, chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng bực này. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, da đầu tê dại một hồi, giữa ngực một cơn lửa giận, phổi đều muốn tức điên. Một hắn chuyển ra khỏi phòng sừng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, nghiêm nghị quát, dừng tay, Khâu Vũ ở đây. Hắn hô dừng tay lúc, hiệu quả còn không rõ ràng. Một tiếng Khâu Vũ ở đây, tất cả mọi người động tác nhất thời dừng lại, đồng loạt ngừng lại, quay đầu hướng hắn trông lại. Lúc này Lâm Nham, quần áo tả tơi, rối tung tóc che khuất khuôn mặt, thấy không rõ lắm. Sĩ quan kia dẫn người nhảy xuống đê, tiến lên mấy bước, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Nham, hỏi, ngươi là Khâu Vũ? Lâm Nham nói, không sai. Đem bọn hắn đều thả, ta đi với các ngươi. Sĩ quan vung tay lên, vây quanh bách tính binh sĩ, lập tức phân ra mười mấy người tuân hướng Lâm Nham, đem hắn vây vào giữa. Mười mấy cây trường thương đồng loạt chỉ hướng hắn. Đỏ tươi mũi thương bên trên còn tại chảy xuống máu. Thấy Lâm Nham bị vây lại, sĩ quan lúc này mới yên lòng lại, lại tới gần mấy bước, quan sát tỉ mỉ lên Lâm Nham. Khi thấy rõ mặt mũi của hắn lúc, sĩ quan mặt lập tức gầm trầm xuống, tức giận nói, làm càn, ngươi là cái gì người, dám can đảm ở bản quan trước mặt giả mạo tập nhân. Sĩ quan này vóc người không cao, hình thể rõ ràng so với thường nhân mập một vòng, quần áo sáng rõ, một bên vác lấy đai lưng, còn vừa có một cái làm bằng gỗ hộp súng, bên trong cất một thanh ngắn trôi súng kiếp. Hắn 34-35 năm tuổi, viên viên mập mạp trên mặt rơi lấy dữ tợn, xem xét liền không dễ chọc bộ dáng. Bọn hắn hiển nhiên biết Khâu Vũ tướng mạo, xem xét thanh Lâm Nham mặt, lập tức liền nhìn thấu thân phận của hắn. Đối này Lâm Nham cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn qua sĩ quan mặt, cười lạnh một tiếng nói, thế nào, có cách mệnh đảng người mình đứng ra, ngươi hẳn là còn không muốn. Sĩ quan lạnh lùng nhìn qua Lâm Nham, ánh mắt cường điệu nhìn một chút tóc của hắn. Lâm Nham tóc dù loạn, lại cũng không tính dài, mà lại cũng không có cây kia tiền tài đuôi chuột biện. Tại Đại Thanh triều, vẻn vẹn là hắn cái này tiểu tóc, cũng đã là tội chết. Nhìn tóc của hắn, sĩ quan cái cằm có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là Khâu Vũ đồng đẳng rồi. Không sai. Chính ngươi đứng ra, là muốn cầm mạng của mình đổi Khâu Vũ một thôn bách tính. Không sai. Sĩ quan tử lấy vì nhìn thấu Lâm Nham tâm tư, trên mặt cười lạnh, đổi thành rồi trêu tức bộ dáng. Hắn một mặt trào phúng nhìn qua Lâm Nham, chỉ một ngón tay hắn, rồi mới bình thân lấy cánh tay, quay người lại, lại một chỉ phía sau chúng nhiều thôn dân, nói, chỉ tiếc, ngươi cái này tặc đảng người ta muốn, mấy cái này tặc đảng người. Ta. Theo tiếng nói của hắn, vây khốn Lâm Nham 10 cái quan binh bên trong, có 3 người thu hồi trường đường, cầm xích sắt hướng hắn đi tới, chuẩn bị muốn đem hắn bắt trói ở Lâm Nham tự xưng cách mệnh đảng người, lai lịch không rõ, tự nhiên không thể làm trận giết, muốn trước mang về thẩm vấn một phen. Những quan binh này bắt người nhiều, điểm này quy củ tự nhiên không cần thượng quan mở miệng phân phó. Lâm Nham đương nhiên không biết cái này sao ngây thơ, nhận vì chính mình đứng ra quan binh liền sẽ thả thôn dân. Hắn vừa mới thuế phàm thành công, vừa vặn cầm những quan binh này thử một chút thân thủ của mình. Tại sĩ quan quay người một khắc này, Lâm Nham bỗng nhiên động. Hắn một chân đạp đất, người đi theo như là một chi mũi tên nhọn hướng sĩ quan đánh tới. Ở trước mặt quan binh lập tức giật mình, giơ lên trường thương liền hướng hắn đâm tới. Lâm Nham đưa tay quơ tới, trực tiếp đem hai thanh hồng anh thương trộm đoạt lấy, cầm cán thương quét ngang, quét đến ở trước mặt bốn cái quan binh trên thân. Cán thương quét qua, bốn cái quan binh thân eo lập tức khẽ cong, phát ra tiếng sương vỡ. Bốn người sắc mặt chợt biến, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, người đi theo bay ra ngoài. Sĩ quan nghe thấy phía sau động tĩnh, lập tức giật mình, đưa tay liền sờ về phía bên hông súng kiếp. Lâm Nham xoay tay phải lại, cầm trong tay một cây hồng anh thương xem như tiêu thương, nhìn về phía sĩ quan. 3-4 trượng khoảng cách, hồng anh thương nháy mắt liền đến, một thương xuyên thấu sĩ quan lồng ngực. Dài hơn một trượng hồng anh thương, tại Lâm Nham to lớn lực đạo ra chỉ phía dưới, trực tiếp thấu ngực mà qua, cắm vào hơn phân nửa, thân thương nghiêng lấy đóng ở trên mặt đất. Cán thương cùng sĩ quan thân thể, hiện hình tam giác trèo trống, chống đỡ sĩ quan vẫn đứng vững không có đổ xuống. Lúc này, hắn đã đem bên hông súng tiếp rút súng ra bộ. Chỉ tiếc, hắn không còn có khí lực giơ lên cánh tay. Lần này tốt biến, đại suất tất cả mọi người dự kiến. Sĩ quan bị Lâm Nham một thương ám sát, tất cả quan binh đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Nham một thương ném ra, càng không dừng tay, nhanh chân hướng về phía trước, tay trái đi theo cầm trong tay hồng anh thương xoay chuyển, một người một súng, đem quân quan bên cạnh hai cái tùy tùng đâm chết. Đâm chết đồng thời, Lâm Nham đã đi tới sĩ quan bên cạnh, một thanh tử trong tay hắn đoạt lấy ra súng ngắn. Nhìn thấy súng ngắn bộ dáng, Lâm Nham hơi kinh ngạc. Thế mà không phải thổ chế súng kiếp, mà là nước Đức sinh ra mổ rẻ súng ngắn. Loại này thương Lâm Nham cũng không lạ lắm, lại gọi súng mổ rẻ, tục xưng hộp pháo. Bất quá, khẩu súng này so kháng Nhật kịch bên trong hộp pháo muốn nhỏ hơn một chút. Súng mổ rẻ mặc dù tại hậu thế 10 phần lưu hành, nhưng bây giờ cái niên đại này, tại Đại Thanh vẫn là không nhiều lắm gặp, cũng không phải bình thường người có thể có được. Bởi vậy, Lâm Nham đối người sĩ quan này thân phận, không khỏi sinh ra một tia yêu kỳ. Lúc này, sĩ quan còn chưa ngỏm cụ tỏi, miệng vẫn chưa hợp, môi tấm một chút, liền phun ra một ngụm máu lớn. Hắn cố gắng bên cạnh xoay mặt, một mặt âm tàn cùng tuyệt vọng nhìn qua Lâm Nham, lại là một câu đều nói không nên lời. Lâm Nham đương nhiên cũng không cùng hắn nói nhảm hứng thú, trực tiếp đem hắn hộp súng hai xuống, vác tại trên người mình, rồi mới quan sát một chút trong tay súng mô rẻ, mở ra bảo hiểm, đưa tay trước nổ một phát súng. Hộp pháo có tiếng sau sức giật lớn, nhưng mà Lâm Nham tay trái cầm thương, lại đem thương ép tới bước bảng, to lớn sau sức giật đối với hắn mà nói, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Một cái quan binh, ứng thanh ngã gục. Một thương này mặc dù trúng đích bộ ngực của hắn, nhưng rõ ràng đánh trật, không có đánh trúng trái tim. Một Lâm Nham đối này không hề thấy quái lạ, đối với hắn loại này lần thứ nhất cầm thương người, có thể đánh trúng mục tiêu đã không sai. Hắn một thương này, chẳng qua là thử một chút thương có thể hay không đánh vang mà thôi. Hắn đem súng mổ rẹ nhét vào hộp súng bên trong, cài lên cái nắp, tay phải rút ra sĩ quan yêu đao. Một tiếng súng vang, còn thừa quan binh cuối cùng tỉnh nộ lại. Chúng người cơ lấy đao thương, lập tức hướng Lâm Nham súng lại tới. Lâm Nham một tay cầm đao, nhìn qua chen chúc mà đến quan binh, đối diện mà lên. Chương 17. Bách nhân chạm bờ sông. Trong màn đêm, một đội thanh binh ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Những người này đầu đầy mồ hôi, một thân chật vật, liền trong tay vũ khí đều chạy mất. Siêu, siêu 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 siêu, siêu 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 siêu, từng cây hồng anh hương, giống như mũi tên nhọn từ bọn hắn phía sau bay tới. 11 tên ngay tại đảo vong quan binh, từng cái bị đâm xuyên, ngã nhào xuống đất. Chạy trước tiên một trạm canh gác dài, nghe phía sau dày đặc tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc nén không ngừng nội tâm sợ hãi, dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên đất, hướng về phía trước lăn lộn hai vòng. Tay hắn chống đất, muốn bò lên, nhưng mà một đôi chân lại không chỗ ở run lên, lại không sử dụng ra được một điểm lực đạo. Hắn toàn thân run rẩy, quay đầu hướng về nhìn lại. Trường đê bên trên, từng cây hồng anh thương nghiêng cắm trên mặt đất, ngay cả thành rồi thật dài một chuỗi, mỗi một khẩu súng hạ đều là một bộ thi thể. Một người quần áo lam lũ thanh niên, chân đạp trường đê, chính lại bước tới hắn đi tới. Dưới ánh trăng, thanh niên tay mang theo một thanh nhạn linh đao, thân đao sáng như tuyết, giờ phút này đã biến thành rồi màu đỏ, vẫn chính hướng xuống chạy xuống máu. Nhìn thấy cái này như là sát thần thanh niên chính bước nhanh hướng hắn đi tới, chạm canh gác lớn lên trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, suýt nữa can đảm vỡ tan. Cái này giả mạo tặc đảng thanh niên, chỉ bằng một người, một cây đao, lại chém giết bọn hắn hơn 100 tên quân binh. Liền ngay cả bọn hắn những này thấy thời cơ bất ổn, co càng chạy trốn, hắn vậy mà cũng không bỏ qua, một đường đuổi theo ra mấy dặm cũng phải đem bọn hắn từng cái giết chết. Hắn đây là không muốn lưu lại một người sống. Nghĩ tới đây, chạm canh gác lớn lên thân thể đột nhiên run rẩy một chút, một cỗ chất lỏng màu xanh lục từ khóe miệng tràn ra ngoài. Lâm Nham đi đến chạm canh gác vươn người lúc trước, nhìn thấy chính là một màn này. Lâm Nham ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn xem cái này cuối cùng nhất một đầu cá lọt lưới, hỏi, sợ mất mặt rồi. Chạm canh gác mọc một mặt vẻ thống khổ, thân thể bởi vì đau đớn, giống con run một dạng vặn vẹo lên. Hắn nhìn qua Lâm Nham, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn cố gắng nửa ngày, nhưng thủy chung nhà không ra chữ đến, nước mắt quần quần mà xuống, cuối cùng khóc mặt nhẹ gật đầu. Lâm Nham lưu hắn lại cái này người sống, vốn là muốn hỏi mấy câu. Không nghĩ tới hắn không có hạ thủ, người này mình dọa cho chết rồi. Bất quá, Lâm Nham cũng không quan trọng. Đối với hắn mà nói, đêm nay xuất thủ, bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Sĩ quan kia thân phận, hắn cũng không quan tâm. Lâm Nham gật gật đầu, đứng dậy. Trạm canh gác dài thấy thế, con ngươi lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra một vòng hy vọng sống sót. Nhất là, khi hắn trông thấy Lâm Nham quay người lúc rời đi, trong nội tâm tràn đầy may mắn. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Nham trở tay hất lên, trường đao trong tay ném ra, xuyên thẳng tại trạm canh gác lớn lên trên lồng ngực. Trạm canh gác tăng thể diện bên trên tiểu dung, nháy mắt đọc lại. Một đôi mắt cũng dần dần mất đi ánh sáng. Lâm Nham dọc theo bờ sông, một lần nữa đi trở về làng. Thôn bên cạnh đê trên dưới, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa, khắp nơi đều nằm đầy thi thể, nhưng mà những cái kia may mắn còn sống sót thôn dân nhưng không thấy. Xem ra, bọn hắn là tại Lâm Nham truy kích đào binh lúc, mình chạy. Lâm Nham đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn người của một thôn, nếu là có dũng khí, cũng sẽ không giống kiểu non một dạng tay không đợi làm thịt. Hắn thẳng đi tới sĩ quan thi thể bên cạnh, bắt đầu tìm tòi. Một túi nhỏ bạc vụn, một chồng ngân phiếu, một chương chân dung. Trên bức họa là một tội phạm truy nã chân dung, phía dưới còn viết hai chữ, Khâu Vũ. Lâm Nham nhìn một chút chân dung, trực tiếp vứt bỏ, chỉ đem ngân lượng cất vào trong ngực. Được. Hảo hán. Lúc này, một cái run rẩy thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Lâm Nham đứng người lên, nhìn lại, liền thấy 7-8 cái thôn dân vây quanh một người lao hán, đang đứng tại cửa thôn chỗ nhìn qua hắn. Những này chính là mới vừa rồi trốn được tính mệnh Khâu Gia Vịnh thôn dân. Các thôn dân nhìn xem Lâm Nham, trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Lâm Nham đi tới, nhìn qua lao hán, hỏi, ngươi là nơi này thôn trưởng? Lao hán nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đa tạ hảo hán cứu mạng. Ngài, quả nhiên là Khâu Vũ cùng đồng đảng sao? Lâm Nham khoát khoát tay, nói, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Chuẩn bị cho ta chút ăn, chuẩn bị một bộ quần áo. Được. Tốt tốt. Lao hán lập tức gọi người về thôn đi chuẩn bị, rồi mới mang theo Lâm Nham đi vào làng. Trong thôn một mảnh hỗn độn, trên đường phố khắp nơi đều là máu, còn có ngã lăn thi thể. Lao hán mang theo Lâm Nham đi tới một cái miễn cưỡng coi như có thể phòng ở, tại nhà chính bên trong ngồi xuống. Chỉ chốc lát, liền có hai cái phụ nhân bưng một bát canh nóng, một cái bùn lớn cơm, một đĩa lạnh rau xanh cùng nửa cái gà quay tiền đến, bày trên bàn. Nhìn xem những này cơm thừa, lao hán trên gương mặt cơ bắp nhảy lên, tựa hồ sợ Lâm Nham sẽ tức giận, tiểu tâm rực rực nói, hảo hán, trong đêm kia, chỉ có thể. Lâm Nham khoát khoát tay, đánh gậy hắn, túi đầu liền bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn một nửa, lại một nữ tử bưng một chậu nóng hổi thịt đồ ăn tiến đến. Nhìn thấy cái này buồn mới xào thịt đồ ăn, lao hán sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp chút. Lâm Nham ngẩng đầu, trông thấy bưng thức ăn nữ nhân, không khỏi khẽ giật mình. Nữ nhân này, hắn tối hôm qua mới vừa ở trong miếu đổ nát gặp qua. Những thôn dân này vừa mới kiến thức Lâm Nham giết chóc quan binh hung hãn bộ dáng, lúc này đứng tại trong phòng bên ngoài, không khỏi là một mặt lo sợ bộ dáng, cũng không dám ngẩng đầu mở mắt nhìn Lâm Nham. Mà nữ nhân này lá gan ngược lại là rất lớn, chẳng những nhìn thẳng Lâm Nham, ngược lại lộ ra đối với hắn bộ dáng cảm hứng thú. Một gương mặt cũng không tính tinh xảo, nhưng cũng có mấy phần tư sắc, nhất là một đôi mắt to ngập nước, đầy dây ẩn tình, Lao Hán nói, đây là con dâu ta, hảo hán nếm một chút vợ ta tay nghề. Nói lên cái này con dâu trên mặt Lao Hán còn có chút ít tự hào dáng vẻ. Lâm Nham nghĩ đến vị này con dâu tốt đêm qua yêu đương vụng trộm tình trạng, nhịn không được hỏi, con của ngươi đâu? Lao Hán nghe xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trong viện lúc này chính vây quanh chút thôn dân, trong đó một cái xem ra liền trung thực thanh niên, nhăn nhó một phen, mới một mặt lo sợ bất an đi vào nhà tới. Nữ nhân quay đầu nhìn chồng mình một chút, khóe mắt bên trong toát ra một tia khinh thường, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hân thường. Lâm Nham quét hai người một chút, tiếp tục túi đầu ăn cơm, hắn nhưng không thèm để ý người bên ngoài bắt quái. Xử lý hơn phân nửa thố cơm, nửa cái gà quay cùng hơn phân nửa buồn thịt đồ ăn, Lâm Nham mới để đũa xuống, ngẩng đầu lên. Lao Hàn thấy thế, lập tức gáp sát tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hảo hán ăn được, còn muốn chút khác sao? Lâm Nham hỏi, quần áo đâu? Lao Hán vừa quay đầu lại, trong viện lập tức có một người bưng lấy cái bao phục tiến đến. Lao Hán tiếp nhận bao phục, đưa cho Lâm Nham, nói, người nhà nông, không có cái gì tốt quần áo, hảo hán nhiều hơn đảm đương. Lâm Nham đứng người lên, tiếp nhận bao phục, nói, ta muốn đi. Nghe tới bốn chữ này, chúng thôn dân trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Duy chỉ có Lao Hán con dâu, trên mặt hiện lên một vòng không dễ cảm thấy thất vọng. Lâm Nham khỏe mắt quét qua, nhìn thấy chúng người thần thái, trong lòng hiểu rõ. Những người này mặc dù cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, nhưng nội tâm đối với hắn sợ hãi, lại càng hơn cảm kích. Bọn hắn sợ nhất chính là Lâm Nham sẽ ỉ lại trong làng không đi. Dù sao, Lâm Nham trong mắt bọn hắn, mười phần hung hãn, mà lại hắn đêm nay giết như thế nhiều con mình, lưu tại trong thôn, chỉ làm cho bọn hắn mang đến phiền phức. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể như vậy. Có số ít hai người, trên mặt đã có thất vọng, cũng có chút vẻ xấu hổ. Trong đó một thanh niên, nhịn không được mở miệng nói ra, "Thôn trưởng, chúng ta..." Lão Hán không người nói, "Hảo Hán đã cứu chúng ta toàn thôn nhân tính mệnh, nếu không ngại, còn mời trong thôn sống thêm mấy ngày, cũng để cho chúng ta tận một tận tâm." Con dâu nghe, cũng nói theo, "Đúng vậy a, liền ở tại nhà chúng ta đi." Lâm Nham hơi kinh ngạc nhìn qua hai người, sắc mặt du lạnh lùng xuống tới, "Thế nào, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể ở lại nơi này đi?" Chương 18. Chiếu Dương tự nghe tới Lâm Nham, chúng người thân sắc lập tức thay đổi. Trong thôn chết như thế nhiều người, còn chết hơn 100 quan binh, quan phủ sẽ không đến truy tra. Đạo lý này, lão Hán không phải không hiểu được, nhưng là để bọn hắn từ bỏ đời đời kiếp kiếp chỗ ở, từ bỏ như thế nhiều phong ốc, ruộng đất. Quyết tâm này, cuối cùng vẫn là khó hạ. Lâm Nham nhìn qua thần sắc của bọn hắn, có chút hiểu được, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, không muốn trong lòng còn có may mắn, ta khuyên các ngươi, tối nay liền đi. Đợi đến hừng đông, lại đi chỉ sợ cũng không kịp. Một dứt lời, Lâm Nham trên lưng bao phục, đi ra cửa phòng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Ra làng, Lâm Nham trở lại đường cũ, vượt qua cầu đá, tiếp tục hướng đông đi đến. Đi trong vòng 3-4 dặm đường, phía trước lại có một con sông lớn, ngăn lại đường đi. Giang Nam thủy vong dày đặc, cái này sông hồ quả thực là nhiều chút. Phiền toái hơn chính là, nơi này không có cầu, con đường quả nhiên là đoạn mất. Lâm Nham đối vùng này không có chút nào quen thuộc, lại càng không biết muốn đường vòng đi nơi nào mới có thể tìm được cầu. Thế thế, Lâm Nham dứt khoát đem trên thân quần áo rách nát vứt bỏ, đem tất cả mọi thứ đều cất vào trong bao quần áo, rồi mới tay nâng lấy bao phục, bơi qua sông, thuận tiện tắm rửa một cái. Đi tới bờ bên kia, Lâm Nham mở ra bao phục, thấy bên trong có một thân bộ đồ mới, trong ngoài quần áo đều đủ. Trừ cái đó ra, còn có mấy trương bánh nướng cùng một chút mặt bụi. Bọn hắn hiển nhiên sớm dự liệu được mình sẽ không lưu tại trong thôn, đi đường lương khô đều chuẩn bị cho hắn tốt. Bao phục thấp nhất, còn đè ép một kiện cũ tăng y đi, chẳng những có tăng y đi, còn có thanh đỉnh bàn phát độ điệp. Nhìn thấy tăng y độ điệp, Lâm Nham rơi vào trầm mặc. Thôn trưởng chuẩn bị cho hắn những vật này là dụng ý gì, Lâm Nham rất dễ dàng liền có thể đoán được. Đây là nhìn hắn một đầu tóc ngắn đâm không dậy bím tóc. Hắn hiện tại tóc, đi ra ngoài tất nhiên sẽ có phiền phức, mà lại là vô cùng vô tận phiền phức. Mà nếu như trang điểm thành hòa thượng, liền không có cái phiền não này. Minh Vong về sau, rất nhiều tiền triều nhân sĩ vì để tránh cho lưu bím tóc, đều đóng vai thành rồi hòa thượng. Chỉ là, tăng ý còn thôi, cái này độ điệp, thôn trưởng là từ đâu đến? Phải biết, mỗi một phần độ điệp, đều đối ứng một tên hòa thượng. Tương ứng, hòa thượng không độ điệp, sẽ rất phiền phức. Bất quá, những này không phải hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình. Lâm Nham thêm chút suy tư, liền làm quyết định. Hắn buông tay, vận chuyển chân khí, rồi mới tay hướng trên đầu một vòng. Đầu đầy tóc, nhao nhao mà rơi, Lâm Nham lập tức liền biến thành rồi đầu trọc. Hắn mặc vào tăng y y, thu thập xong đồ vật, cóng lên bao phục, tiếp tục đi đến phía trước. Tập kích Khâu Gia Vịnh và mình, 89 phần 10 là Chỉ Châu. Lâm Nham tự nhiên sẽ không lại tiến Chỉ Châu thành, trực tiếp từ bên cạnh vòng qua. Một đường tiến lên, đuổi một ngày một đêm con đường, cuối cùng tại ngày thứ 2 bằng vãn, cửa thành sắp quan bế thời khắc, Lâm Nham tiến vào Kính huyện. Kính huyện thuộc về Ninh Quốc phủ, khoảng cách An Khánh đã có 300-400 dặm xa. Bất quá, Lâm Nham như cũng không có ý định ở đây dừng lại, chỉ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại lần nữa lên đường, tiếp tục hướng đông mà đi, một hơi chạy đến Hồ Châu. Hồ Châu Bắc Lân cận Thái Hồ, là giang nam biển lớn, kinh tế phát đạt, giao thông tiện lợi, cách hồ tương vọng chính là chứ danh Cô Tô Thành. Kinh tế thịnh vượng, nhân khẩu chúng nhiều, tin tức liền cũng linh thông. Đối Lâm Nham đến nói, tận thân cũng thuận tiện. Đến nơi đây, Di Lặc giáo lại nghĩ tìm tới hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ba ngày sau, Lâm Nham ra Hồ Châu Thành, hướng bắc mà đi. Ba ngày này, Lâm Nham quen thuộc vùng này hoàn cảnh, kính vãng thành bắc gà gáy núi mà tới. Hồ Châu phủ địa thế, phần lớn là gò đồi cùng bình nguyên. Tòa này gà gáy núi, kỳ thật cũng không lớn. Ven đường cây xanh râm mát, xanh um tùm. Lâm Nham ở trong núi ghé qua gần nửa canh giờ, rồi mới dọc theo một đầu vòng quanh núi đường, trèo lên đến một tòa không lớn trên đỉnh núi. đỉnh núi 10 phần bằng phẳng, đứng sừng sững lấy một tòa chùa miếu. Đứng ở chỗ này, hướng nam mong muốn thấy Hồ Châu thành, hướng bắc thì là rộng lớn Khôn Cùng Thái Hồ. Trước cửa ngôi đền, đứng thẳng vài cọng tung bách, không lớn cửa miếu bên trên, treo một khối tấm biển, thượng thư Chiếu Dương tự bà chữ to. Hồ Châu chùa miếu chúng nhiều, cái này Chiếu Dương tự ở trong đó cũng không nổi danh, mà lại chỗ vắng vẻ, đến trong miếu khách hành hương đều rất ít. Lúc này ngày đã rất cao, cửa chùa mở rộng ra, nhưng không thấy một bóng người. Lâm Nham dạo chơi mà vào. Vào cửa là một tòa cổ phát biệt tử, viện lạc không lớn, chính chủ chính là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đứng sừng sững lấy ba tôn Phật tượng. Phật tượng kim thân đã pha tạp, Phật tượng trước bàn thờ, lư hương bên trong hương cũng muốn đốt hết. Đại điện hai bên, trên vách tường là tứ đại kim cương cự phúc chân dung. To lớn điện đường, lại là không có mưa hay. Lâm Nham xung quanh nhìn một chút, rồi mới xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện, đi tới thứ hai tiến viện. Thứ hai tiến viện phải lớn một chút, viện bên trong đứng sừng sững lấy vài cọng chiều cao không đợi tung bách, hai bên đều có một loạt nhà trệt, tăng gian phòng còn phân biệt có một cái nguyệt cửa, thông hướng hai bên tiểu viện. Chính diện thì lại là một tòa đại điện, trước điện 10 bước bên ngoài, đặt vào một tôn đại đỉnh, đứng ở trên đường trục trung tâm. Bên trong chiếc đỉnh lớn, thuốc lá liệu liệu mà thăng. Trống trải biệt lạc, vẫn không thấy một người. Lâm Nham trước khi tới, sớm đã nghe qua, biết Chiếu Dương tự bên trong tăng lữ không nhiều, đây cũng là hắn lựa chọn tại Chiếu Dương tự ngủ tạm nguyên nhân một trong. Dù sao, hắn muốn tại Hồ Châu ở lâu, chủ khách sạn một cái không tiện, thứ hai tiêu hao có chút lớn. Mặc dù hắn còn có chút dư tải, nhưng cũng tiêu hao không nổi. Chùa miếu tương đối vắng vẻ ưu tĩnh, chính thích hợp luyện công, hắn lại có độ điệp, tuyển cái miếu nhỏ ngủ tạm thuận tiện nhất. Nhưng là Lâm Nham cũng không nghĩ tới, cái này Chiếu Dương tự lại yên tĩnh đến tình trạng như thế, chẳng những không có khách hành hương, ngay cả hòa thượng đều nhìn không thấy một cái. Hắn đứng ở trong viện, bốn phía liếc nhìn một chút, nhìn thấy bên trái một gian tăng cửa phòng, treo một cái lễ tân bảng hiệu, liền đi qua. Cửa phòng mở ra, xốc lên màn trúc mà bảo, là một cái không lớn gian phòng, bên trong chỉ có cái bàn. Một thanh niên hòa thượng, chính gục xuống bàn, vậy mà ngủ. Thấy sư tiếp khách như thế nhàn nhã, Lâm Nham không khỏi có chút im lặng, hắn ho khan một tiếng, chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu. Sư tiếp khách giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Nham, không khỏi khẽ giật mình. Lâm Nham cũng không nói nhiều, móc ra độ điệp đưa tới, nói: "Tiểu tăng dạo chơi đến tận đây, nghĩ tại quý tự ngủ tạm, mong rằng sư huynh có thể làm cái thuận tiện." Tăng lữ ra ngoài không cần lộ dẫn, quan phủ cũng không thế nào kiểm tra bọn hắn, bởi vậy Vân Du tứ phương mười phần thuận tiện. Các nơi chùa miếu, đối đến nhà ngủ tạm du lịch tăng, cơ bản cũng sẽ không tự tuyệt. Dù sao, ai cũng có lúc ra cửa không phải. Nhưng mà, kia sư tiếp khách nhìn xem Lâm Nham độ điệp, lại nhíu mày. Nhìn một hồi, hắn đứng dậy, đem độ điệp còn cho Lâm Nham, chắp tay trước ngực nói: "Nguyên lai là vô không sư đệ. Hồ Châu phủ chùa miếu chúng nhiều, sư đệ thế nào lựa chọn chúng ta dạng này một tòa tiểu tự ngủ tạm đâu?" Lâm Nham nói: "Miếu không lớn nhỏ, hành giả tinh không. Chiếu Dương có ngộ, đều là pháp duyên." Sư tiếp khách nghe Lâm Nham, há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Hắn thích lông mày suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là nói: "Sư đệ đã đến, ta Chiếu Dương tự nhiên không có không tiếp đại lý lẽ." Lâm Nham chắp tay trước ngực nói: "Đa tạ. Xin hỏi sư minh xưng hô như thế nào?" Sư tiếp khách nói: "Vật năng." "A." Nghe tới sư tiếp khách pháp hiệu, Lâm Nham không khỏi ngẩn ngơ. Vật năng hòa thượng nhưng không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một bản sổ ghi chép, ở phía trên viết lên Lâm Nham pháp hiệu, rồi mới mang theo Lâm Nham đi ra ngoài, đi hướng một bên mặt cửa. Cửa sân về sau, đúng là một đầu lối đi nhỏ hai bên đều có tiểu viện. Vật năng dẫn Lâm Nham một bên đi vào trong, một bên giới thiệu nói: "Đây là bản tự tăng lữ nơi ở, chúng ta Chiếu Dương tự người không nhiều, trụ sở ngược lại là rộng rãi chút." Đang khi nói chuyện, hai người trực tiếp đi đến lối đi nhỏ phần cuối. Bên tay phải có một cái cửa nhỏ, đẩy cửa đi vào là một tòa tiểu viện, trong viện thậm chí còn có một cái giếng nước. Trong viện chỉ có một gian tăng phòng, dù không coi là quá lớn, nhưng cũng rất sạch sẽ, tất cả dụng cụ đều đủ. Vô Không sư đệ nếu như không có ý kiến, liền ở lại đây đi. Đa tạ sư minh, nơi đây rất tốt. Lâm Nham đối đây, tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn có chút hài lòng. Vậy là tốt rồi. Vật năng nói xong, còn nói thêm: "Hôm nay trong chùa các sư trưởng đều đi ra cửa, trực cũng chỉ có một mình ta. Sư minh trước dàn xếp nghỉ ngơi một chút, đến buổi trưa nhưng đến lễ tân đường đi tìm ta." Lâm Nham nuốt cằm nói: "Sư minh xin cứ tự nhiên." Vật năng sau khi đi, trống trải biệt tử, chỉ còn lại Lâm Nham một người. Bốn phía yên tĩnh dị thường. Lâm Nham đem hành lý buông xuống, một lát sau mới đi ra ngoài, dọc theo hành lang bốn phía đi lại một phen. Tòa này thiên viện, nhưng thật ra là hai đầu thập tự lối đi nhỏ, nằm ngang lối đi nhỏ, một đầu có thể thông hướng chùa miếu cửa chính, một đầu thì thông hướng miếu bên trong chỗ càng sâu, bên trong đồng dạng là từng tòa lớn nhỏ không giống nhau biệt tử. Nơi này hẳn là Chiếu Dương tự tất cả tăng chúng chỗ cư trú, nhưng mà Lâm Nham đi hết cả tòa biệt tử, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Lâm Nham thấy thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tòa này chùa miếu bên trong, hiện tại sẽ không liền vật năng một tên hòa thượng a. Chương 19. Ma Long Đao Pháp đến buổi trưa, Lâm Nham đi tới Lễ Tân Đường tìm vật năng. Lễ Tân Đường bên trong, vẫn chỉ có vật năng một người, hắn thế mà vẫn còn đang đánh ngủ gật. Thấy Lâm Nham đến, vật năng đưa tay lau đi khỏe miệng nước bọt, ngáp một cái, nói: "Giữa trưa à nha. Đi, đi ăn cơm." Đi tới chai đường, chống chân mênh mông, vậy mà chỉ có hai người bọn họ ăn cơm. Lâm Nham thấy thế, không thể tìm được, hỏi: "Sư minh, trong chùa sư bá các sư minh, tất cả đều đi ra cửa sao?" "Nô." Vật năng nuốt xuống miệng bên trong cơm, nói: "Vâng, trừ hai người chúng ta bên ngoài, cũng chỉ còn mấy cái tiểu sa di, bọn hắn không ở nơi này ăn cơm." "Tốt a." Lâm Nham từ vào cửa đến bây giờ, ngay cả một cái tiểu hòa thượng đều không nhìn thấy. Cơm sau, vật năng dẫn Lâm Nham tại trong miếu xoay xoay, dẫn hắn quen thuộc một chút. Cái này chiếu dương tự quả nhiên không lớn, chỉ có 3 tiến biệt lạc. Cuối cùng nhất tiến biệt lạc, bên trong đại điện là trong chùa tăng chúng thường ngày làm bài tập địa phương. Trừ trung ương chủ viện bên ngoài, hai bên trái phải đều có một viện. Tây viện là trong chùa tăng chúng trụ sở, đông viện thì là khách phòng. Lúc này khách phòng trống trơn, cho bụi đều nhanh muốn rơi đầy. Mang Lâm Nham tham quan xong, vật năng liền trực tiếp cáo tử, về phòng của mình nghỉ chưa đi. Lâm Nham lại lưu ý đến, thứ ba tiến viện về sau, hẳn là còn có một tòa biệt tử. Có một tòa không lớn cửa hông, hẳn là thông hướng hậu viện. Mà phong bế cửa hông, vậy mà là hai phiến cửa sắt, trả lại ba đạo khóa. Chốt cửa xiềng xích đã có chút dị xét, xem ra cánh cửa này cũng không rộng mở. Không biết cái này phiến cửa hông thông hành chỗ, là cái gì địa phương. Vật năng không có giới thiệu với hắn ý tứ, Lâm Nham một cái mới tới khách lạ, tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều. Lâm Nham trở lại tiểu viện của mình, liền bắt đầu tu luyện. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, 1, ô nhiễm độ, 46 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 2, công pháp, Phật tử đồng ma công, 10, công pháp, Ma Long đao pháp, 9, Lâm Nham hiện tại trọng điểm tu luyện chính là Ma Long đao pháp. Trong tay hắn cũng không có đao, bất quá cái này không có ảnh hưởng, bộ này Ma Long đao pháp chủ tu chính là đao ý, mà không phải đao thuật. Chỉ một điểm này, liền có thể thấy môn này đao pháp phi phàm chỗ. Quảng Dương đạo nhân được đến môn công pháp này về sau không nỡ vứt bỏ, tự nhiên là có nguyên do. Đáng tiếc hắn người tu đạo, không dám nhiễm ma khí, tự nhiên không cách nào tu luyện dạng này ma công. Lâm Nham độc lập trong viện, năm ngón tay trái khép lại, tay phải cầm một cây gậy gỗ, lấy trưởng bị đao, lấy côn bị đao, trong lòng một bên mặc niệm lấy khẩu quyết, chân đạp cương bộ, trong tay côn đao vung dậy. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ sau, Lâm Nham thu hồi đao thế, thở dài khẩu khí. Lâm Nham trở lại trong phòng, nghỉ ngơi một hồi, liền nước ăn chút giữa trưa từ chai đường mang về lương khô. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi nổ vang. Lúc chạm vào tối, trên bầu trời đã bày ra mây đen, lúc này sớm đã đen. To lớn biệt lạc, chỉ có Lâm Nham trong phòng một ngọn cô đang không rõ. Giang giác, một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, hoa hoa tiếng mưa rơi liền băng lên. Giang Nam nhiều mưa, cái này trời mưa là đủ tấp nập. Lâm Nham mở ra cửa phòng, một cỗ ẩm ướt gió mang theo hơi nước liền thổi vào, mưa phùn đánh vào trên thân người, phá lệ mát mẻ. Cảm thụ được ngoài cửa ẩm ướt không khí, Lâm Nham tâm tình cũng tốt hơn một chút nữa. Hắn chuyển đem băng ghế, ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua ngoài cửa đen nhánh màn mưa, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Ước chừng nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau, Lâm Nham nhắm mắt lại, trong tay bấm một cái chỉ quyết, bắt đầu luyện tập Ma Long Đao Pháp tâm pháp. Bộ này Ma Long Đao Pháp cũng làm thật thần kỳ, có thể trực tiếp ngưng tụ trên thân người ma khí, đem nó ngưng tụ thành vì đạo khí. Bất quá, thần kỳ về thần kỳ, bộ công pháp kia điều kiện tu luyện cũng thật sự là đủ hà khắc. Người tu luyện đầu tiên tự thân cần lây nhiễm ma khí, rồi mới có thể hấp thụ tự thân ma khí ngưng tụ ra đạo khí tới. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thường nhân lây nhiễm ma khí mà có thể duy trì tâm trí bình thường, ít càng thêm ít, nói bạn người không được một cũng không bị qua. Cho dù là ma đạo tu sĩ, bình thường cũng là mượn nhờ ngoại ma lấy tu luyện tự thân, mà không dám tùy tiện để cho mình lây nhiễm ma khí. Tỷ như Di Lặc giáo tử dưỡng ma chi pháp, chính là lấy thân tử nuôi dưỡng ma khí, lại lấy chi luyện công. Bởi vì ma khí một khi nhiễm thân, không những khó mà thanh trừ, mà lại sẽ thời khắc ảnh hưởng tâm trí của mình. Không phải đại nghị lực đại trí tuệ người, khó mà chống cự ma khí ăn mòn. Môn này đạo pháp, ngược lại coi là thật giống như là vì Lâm Nham chế tạo riêng. Lâm Nham lúc này đều có chút hiếu kỳ, năm đó sáng tạo ra môn công pháp này vị tiền bối kia, là người thế nào? Lâm Nham trong lòng vừa nghĩ, một bên đem trong đầu những này loạn thất bát tạo ý nghĩ bài trừ ra ngoài, bình phong thần tĩnh hơi thở. Rồi sau đó, theo công pháp vận chuyển, trên người hắn ma khí, ngay tại một chút xíu bị chuyển hóa vì đạo khí. Ô nhiễm độ, 45 công pháp, Ma Long Đao Pháp, 11, ô nhiễm độ, 44 công pháp, Ma Long Đao Pháp, 13, ô nhiễm độ, 43 công pháp, Ma Long Đao Pháp, 16, ô nhiễm độ, 29 công pháp, Ma Long Đao Pháp, 50. Khi Ma Long Đao Pháp tiến độ tu luyện đạt tới nửa độ lúc, Lâm Nham thể nội tràn ngập đạo khí, cơ hồ đã vô pháp ngăn chặn. Lâm Nham đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay trái thiết ngực, tay phải giơ lên. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngoài cửa mưa đêm, cao cao giơ lên tay phải bỗng nhiên giữa không trung. Cứ như vậy, tay tại không trung bỗng nhiên mấy tức về sau, Lâm Nham trong đôi mắt tinh quang đột nhiên nổ bắn ra, tay phải hướng về phía trước mạnh vô xuống. Một đạo màu đen đao khí, gần như hóa vì thực chất, rời tay bay ra. Xuất thủ đao khí, nháy mắt hóa thành một đạo nguyệt nha hình lưỡi đao, chặt đứt mưa đêm. Lưỡi đao bay ra về sau, cấp tốc hướng hai bên quét trường, sắp đến cùng lúc, nó độ rộng đã khuyết trương đến chừng 7 thước. Một theo lưỡi đao quét trường, uy lực của nó cũng tại theo khoảng cách yếu bớt. Xoay một tiếng, lưỡi đao chặt đứt cửa sân, biến mất tại màn mưa bên trong. Bị chém đứt mưa đêm, tại trải qua một cái chớp mắt chặt đứt sau, lại lần nữa ngay cả thành rồi tuyến. Hoa 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 hoa. Ma Long đao khí uy lực so Lâm Nham trong tưởng tượng còn mưa lớn. Lâm Nham trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Theo sau, Lâm Nham lại lần nữa nhắm hai mắt, nắm lấy một hồi, tay phải nhanh chóng dương lên, lại một đường đao khí bay ra ngoài. Lần này hắn xuất thủ cực nhanh, đao khí cũng càng thêm ngưng tụ, bay ra sau cũng không có mở rộng. Thấy thế, Lâm Nham hài lòng nhẹ gật đầu. Rồi mới, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt lại, bắt đầu gom thể nội bành trướng đao khí. Lại một canh giờ sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Ngoài cửa mưa càng ngày càng nhỏ. Theo tiếng mưa rơi thu nhỏ, một cỗ tiếng nhạc du dương, khoan thai từ đằng xa truyền đến. Tiếng nhạc bên trong lờ mờ còn kèm theo con hát giọng hát. Trên ngọn núi này chỉ có chiếu dương tự một tòa cô miếu, không còn bên cạnh vật. cái này đêm hôm quyết phát, nơi nào đến hí khang? Chẳng lẽ cái này trong chùa còn có hy vọng ban tử đang hát hí? Chương 20. Chiếu Dương tự nhàn nhã thời gian buổi trưa hôm nay đi theo vật năng sư Minh đi dạo xong chùa miếu, Lâm Nham liền cảm thấy tòa này Chiếu Dương tự có chút không bình thường. Thêm chút suy tư sau, Lâm Nham đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Mưa phùn còn tại rơi xuống, không khí trở nên dị thường ẩm ướt. Lâm Nham ngẩng đầu xung quanh quan sát, thả người nhảy lên, liền nhảy đến trên nóc nhà. Cả tòa tây viện đen kịt một màu, không có nửa điểm ánh sáng. Vật năng sư Minh theo lý thuyết cũng hẳn là ở tại tây viện, nhưng Lâm Nham không biết cái nào mới là hắn ở biệt tử. Còn có vật năng trong miệng mấy cái kia tiểu sa di, từ đầu đến cuối Lâm Nham đều chưa thấy qua tung tích của bọn hắn. Lâm Nham dõi mắt trông về phía xa, đột nhiên phát hiện phương bắc tựa hồ có chút sáng ngời. Nơi đó đã ra Chiếu Dương tự phạm vi. Lâm Nham nghiêng tai lắng nghe, tiếng nhạc cùng hát âm thanh mười phần mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy. Lâm Nham nghe một hồi, mới cuối cùng xác định thanh âm hẳn là đến tự phát ra ánh sáng địa phương. Kia là cái gì địa phương, bị cửa sắt khóa lại hậu viện? Trừ cái đó ra, ngọn núi nhỏ này trên đỉnh hẳn là không còn có khác kiến trúc. Nhìn xem tia đen nhánh phía dưới một tia ánh sáng, Lâm Nham trong lòng cực vì hiếu kỳ. Bất quá, do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn là từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, về đến phòng. Hắn mới đến, đã không hiểu rõ Chiếu Dương tự, lại càng không biết quy củ của nơi này, tùy tiện đi hậu viện, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức. Lâm Nham kềm chế lòng hiếu kỳ, đóng cửa phòng. Tất cả thanh âm đều bị ngăn cách tại ngoài cửa, hoàn toàn biến mất. Chỉ có tí tách tiếng mưa rơi từ ngoài cửa sổ lặng yên truyền vào. Đại hòa thượng ban đêm muốn nghe xem hí, tựa hồ cũng rất bình thường, không có cái gì lớn cũng được. Lâm Nham ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm một câu, thổi tắt đèn, nằm xuống đi ngủ. Hán tử phủ An Khánh một đường đuổi tới Hồ Châu phủ, cơ hồ liền không đứng đắn nghỉ ngơi qua. Đi tới Hồ Châu ba ngày, cũng là đêm không cởi áo, không ngủ qua một cái sống yên ổn cảm giác. Không nghĩ tới, bây giờ đi tới Chiếu Dương tự, cuối cùng an định lại, vẫn là không được sống yên ổn. Một đêm này, Lâm Nham tồn lấy tâm sự, một mực không dám ngủ sâu, thẳng đến sáng sớm, ngoài cửa sổ dần dần từ đen chuyển trắng, mới hoàn toàn ngủ thiếp đi. Trở lại mở mắt ra, sắc trời sớm đã sáng rõ, đã là mặt trời lên cao. Bất quá buổi sáng ngủ cái này một giấc, hiệu quả kỳ dai, mấy ngày liền mỏi mệt quét sạch sành sanh, tinh thần đều cảm giác sức khỏe dồi dào. Lâm Nham rời giường, rửa mặt một phen, liền là đi ra ngoài. Đi vào trong sân, nhìn qua cửa sân, Lâm Nham lập tức ngơ ngẩn. Cửa gỗ bên trên, một đạo vết cắt, mười phần bắt mắt. Hai phiến cửa gỗ dường như bị lợi khí chặt đứt. Lâm Nham nhẹ nhàng đẩy, hoa lại một tiếng, hai phiến cửa gỗ liên quan cửa trụ, đoạn thành rồi tám đoạn, trực tiếp sụp đổ xuống tới. Mà đối diện trên vách tường, cũng in một đạo thật sâu vết chém. Đây là hắn tối hôm qua một cái ma long đao khí chặt đứt. Không nghĩ tới, ma long đao khí uy lực lại to lớn như thế. Nhìn xem tán loạn nằm trên mặt đất tấm ván gỗ, Lâm Nham khẽ miệng giật một cái, có chút bất bách. Đến ngày đầu tiên liền đem cửa sân cho người ta làm tan ra thành từng mảnh, cái này như thế nào hướng Chiếu Dương tự bàn giao? Bất quá, xấu nàng dâu cuối cùng là phải thấy cha mẹ chồng. Lâm Nham vượt qua tan ra thành từng mảnh cửa gỗ, đi ra ngoài. Đi tới chủ viện, u tĩnh chùa triền, vẫn là trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Lâm Nham đi thẳng tới lễ tân đường, gõ cửa một cái. Gõ ba lần cửa, bên trong mới truyền tới một tiếng áp, tiến đến. Lâm Nham đẩy cửa vào, liền thấy vật năng một người ngồi trên ghế, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Hắn dương mắt nhìn Lâm Nham, lại ngáp một cái, nói, "No, không. Sư đệ." Tên lúc này, mới một buổi tối, đem pháp danh của mình đều quên. Lâm Nham trên mặt lộ ra chút thẹn thùng chi sắc, nói, "Thật có lỗi, ta lên muộn." Vật năng không để ý chút nào khoát khoát tay, nói, "Các sư phụ đều không tại, ta hiện tại cũng không làm đạo khóa." Nói hai câu nói, vật năng tinh thần tốt chút, xong Lâm Nham cười cười, nói, "Sư phụ trở về trước đó, khoảng thời gian này chúng ta liền tự do chút, muốn làm gì làm gì, nghĩ thời điểm nào lên liền thời điểm nào lên." Vật năng so Lâm Nham lớn tuổi chút, nhưng cũng không có 20 tuổi. Một câu nói xong, hai cái trẻ tuổi hòa thượng bèn nhìn nhỏ cười. Lâm Nham không có việc gì, cũng tại lễ tân đường ngồi, cùng vật năng bắt chuyện. Cho chuyện một hồi, Lâm Nham nheo mắt nhìn vật năng bối rối lại đi tới, không khỏi hỏi, "Sư Minh đêm qua ngủ không ngon sao?" Vật năng há mồm ngáp một cái, nói, "Còn tốt, còn tốt. Ta mỗi ngày ngủ được vẫn là thật sớm." Lâm Nham nói, "Tối hôm qua, ta tựa hồ nghe đến một chút động tĩnh." Nghe tới Lâm Nham, vật năng mặt mũi tràn đầy buồn ngủ, lập tức không cánh mà bay, đột nhiên quay đầu, nhìn qua Lâm Nham, hỏi, "Ngươi nghe tới cái gì?" Nhìn hắn thần sắc, lại có chút dáng vẻ khẩn trương. Lâm Nham khẽ giật mình, nói, "Cũng nghe không quá rõ ràng, chỉ là loáng thoáng." Phảng phất nghe tới chiêng trống thanh âm. Dứt lời, hắn có chút cẩn thận nhìn qua vật năng, hỏi, "Sư Minh, kể bên này, trừ chúng ta Chiếu Dương tự, còn có người khác ở tại nơi này sao?" "Đương nhiên không có." Vật năng nói, trên mặt thần sắc hơi chậm chậm, nói, "Đêm qua mưa, sư đệ nghe lầm đi." Lâm Nham cười cười, nói, "Có lẽ là vậy." Vật năng trên mặt buồn ngủ lại lần nữa dâng lên, lại ngáp một cái. Lâm Nham thấy thế, đứng dậy cáo từ nói, "Nếu như không có chuyện khác, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút." "Ừm, tốt." "Giữa trưa nhớ kỹ đến chai đường ăn cơm." "Được." Lâm Nham nói xong, đứng dậy liền đi ra phía ngoài, vật năng trực tiếp gục xuống bàn, lại muốn ngủ bù. Đi tới cửa, Lâm Nham bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nói, "À, đúng, ta cửa sân không biết sao cho xấu." Vật năng ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, không để ý mà nói, "Ngươi đừng quản, quay đầu ta gọi người đi sửa." Trên đường đi suy tư, Lâm Nham trở lại chỗ ở của mình, nhìn lấy mình tán loạn cửa cùng u tĩnh tiểu viện, không khỏi nhịn không được cười lên. Quản bọn họ loạn thất bát tao những sự tình kia, nơi này đối với dưới mắt mình đến nói, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chiếu Dương tự vắng vẻ, ưu tĩnh, người ít, thanh nhàn, còn nuôi cơm. Đây đối với hắn đến nói, đầy đủ. Lâm Nham lúc này ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đêm đó, mặt trăng lại lần nữa bò lên trên đầu cảnh, nhưng cả đêm đều mười phần yên tĩnh, đêm qua tiếng nhạc cùng hát âm thanh đều không tiếp tục vang lên. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Nham liền bị một trận đinh đinh cong cong thanh âm đánh thức, rời giường xem xét, liền thấy có hai người mặc áo đuôi ngắn người, ngay tại cổng sửa chữa cửa gỗ. Hai người thoạt nhìn như là phụ cận người trong thôn, hoặc là trong thành thợ mộc, xem ra trung thực dáng vẻ, thấy Lâm Nham ra, hai người còn cười ngây ngô lấy hướng hắn chào hỏi. Hai người động tác rất nhanh nhẹn, chờ Lâm Nham đến trai đường ăn xong điểm tâm khi trở về, cửa gỗ liền đã sửa xong, ngay cả trên tường vết chém đều một lần nữa quét vôi. Xong thành rồi làm việc, hai người cũng không nhiều lời, cùng Lâm Nham lên tiếng chào, liền tự hành rời đi. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lâm Nham đối chiếu Dương Tự cũng dần dần rất quen. Chiếu Dương Tự, bây giờ trong danh sách tăng nhân, tổng cộng có 33 người. Mặt khác, còn có 10 cái tiểu sa di. Tiểu sa di không tính trong danh sách hòa thượng, tại trong chùa chủ yếu làm chút vẩy nước quét nhà, công việc giữ cửa. Cái này Chiếu Dương Tự, xác thực như Lâm Nham chỗ thăm dò được như thế, chỗ bán vẻ, hương hỏa không vượng. Mấy ngày trước, Chiếu Dương Tự ngoài ý muốn tiếp vào một cái đại pháp sự tình. Chùa miếu nuôi như thế nhiều hòa thượng, đều là muốn ăn cơm, thu nhập nơi phát ra chủ yếu là hương hỏa cùng mình điển trang. Chiếu Dương Tự chỉ là cái tiểu tự, không có mình trang ấp, hương hỏa lại không vượng, bởi vậy trong chùa tăng nhân thường xuyên sẽ ra cửa cho người ta tố pháp sự, đây cũng là Chiếu Dương Tự chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Lần này kim chủ xuất thủ 10 phần xa xỉ, hạt chùa trên dưới 10 phần coi trọng, đúng là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại vật năng một người canh cổng. Đương nhiên, những việc này đều là vật năng nói cho hắn. Bất quá đây đối với Lâm Nham mà nói, là khó được thanh tịnh thời gian. Chờ trong chùa đại hòa thượng nhóm đều trở về, hắn chỉ sợ cũng không có như thế nhàn nhã. Vật năng mỗi ngày cũng là không có việc gì, chứ ăn cơm ra đi ngủ chính là ngủ gà ngủ gật, cũng không biết hắn ban đêm đều đang bận rộn chút cái gì, mỗi thiên đô như thế buồn ngủ. Liên tiếp 3 ngày, cửa chùa dù đều mở rộng ra, nhưng không có một cái khách hành hương đến nhà. Đến ngày thứ tư buổi sáng, Lâm Nham ngay tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vật năng thanh âm, "Vô Không sư đệ ở đây sao?" Trừ ngày đầu tiên lĩnh mình đi tới chỗ ở, vật năng đây là lần thứ nhất trèo lên hắn cửa dây cung. Lâm Nham lúc này đứng dậy ra khỏi phòng. Vật năng liền đứng tại cổng, một mặt cười tủm tỉm. "A, vật năng sư minh, mời đến." Lâm Nham thấy thế, đội vàng nên đón tiếp lấy. Vật năng hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu mình không vào cửa, nói thẳng, "Là như thế này, vừa mới trong chùa đến một vị khách hành hương, nghĩ mời chúng ta lên cửa đi làm pháp sự." Nói đến đây, vật năng ngừng lại một chút, nói, "Sư đệ cũng biết, trong chùa trưởng lão hiện nay đều không ở nhà, ta lại không tiện ra ngoài. Lần này pháp sự, thỉnh cầu sư đệ đi một chuyến." Chương 21. Cô Tô Chu gia Lâm Nham nghe vậy, không khỏi chỉ chú bắt đầu. Hắn tại Chiếu Dương Tự ăn uống chùa, bây giờ đến sống, theo lý thuyết hắn không nên cự tuyệt. Nhưng tố pháp sự loại chuyện này, hắn không biết ta. Lâm Nham gãi gãi đầu, nói, "Sư minh, thứ không dám giấu giếm, ta chưa làm qua pháp sự." Vật năng cười cười, nói, "Sư đệ Phật pháp tinh thâm, chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề. Thí chủ cũng không phải cái gì đại hộ nhân gia." "Ân, ngươi hiểu được." Một câu nói xong, hai người đều ngượng ngùng cười hai tiếng. Vật năng ý tứ, gọi là hắn tùy tiện đi lừa gạt là được, đây đối với một cái đứng đắn hòa thượng đến nói, khẳng định không có vấn đề. Nhưng chuyện nhà mình biết, Lâm Nham cũng không phải cái gì đứng đắn hòa thượng, cũng chính là có thể lung tung niệm vài đoạn kinh văn trình độ, ngay cả tố pháp sự quy củ đều không rõ ràng. Vật năng gặp hắn chỉ chủ, tiến lên một bước, thấp giọng gì thay nói, "Tố pháp sự tiền, ngươi chỉ cần cho trong chùa nộp lên trên năm thành." Nói xong, còn hướng hắn chen lấn hạ mặt mày. Nói đến nước này, Lâm Nham cũng không thể lại cự tuyệt. Hắn lúc này gật gật đầu, nói, "Ta có thể đi. Chỉ là, ta không biết chúng ta nơi này tố pháp sự quy trình." "Đơn giản." Vật năng tựa hồ là sớm nghĩ đến, trực tiếp từ trong tay áo móc ra một trang giấy, giao cho Lâm Nham, nói, "Sư đệ dựa theo này làm, định không sai lầm." Lâm Nham tiếp nhận giấy xem xét, thấy phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là chữ, viết đều là tố pháp sự kỹ càng công lược. Không rõ chi tiết, đầy đủ mọi thứ. Lâm Nham nhìn qua vật năng, há to miệng, lại nói không ra lời. "Hảo gia hỏa, cái này cũng có thể." Vật năng đưa tay vỗ vỗ Lâm Nham bả vai, nói, "Ta gọi Tuệ Minh cùng ngươi cùng nhau đi, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng." "Kia, tốt ta." Vật năng lúc này lại móc ra một trang giấy đến, đưa cho Lâm Nham, nói, "Sư đệ lần này vào thành, thuận tiện chọn mua vài thứ trở về, tiền liền từ ngươi nộp lên trên bộ phận khấu trừ." Lâm Nham nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem giấy thu vào trong tay áo, gật đầu nói, "Không có vấn đề." Dứt lời, hai người liền tướng đi theo đi ra ngoài. Chùa chiến bên trong, một quản gia trang điểm nam tử trung niên, đứng tại một gốc dưới tán cây, chính lo lắng phải đợi. Một cái tiểu sa di đeo lấy bao phục, ở bên tướng đợi. Vật năng rất Lâm Nham, cười tủm tỉm nên đón tiếp lấy, nói, "Chu quản gia, lần này ngươi nhưng đến xảo." "Đại sư." Ba người thấy lễ, vật năng chỉ một ngón tay Lâm Nham, giới thiệu nói, "Vị này là Vô Không sư đệ, kinh sư pháp môn tự cao túc, chính xảo Vân du lịch đến tận đây." Kinh sư pháp môn tự Vô Không, chính là Lâm Nham độ điệp bên trên đăng ký thân phận. Chu quản gia lúc trước thấy Lâm Nham trẻ tuổi, vẫn chưa để ý, lúc này nghe xong hắn đúng là đến từ kinh thành đại tự viện cao tăng, lập tức nổi lòng tôn kính, một mặt sùng kính mà nói, "Nguyên lai là Vô Không đại sư, thất kính, thất kính." Vật năng đối Lâm Nham nói, "Vô Không sư đệ, đây là cô tông ngoài thành Chu gia lão gia mới trôi qua, mời sư đệ đi Chu gia vị trí cầu phúc." Chu quản gia không người nói, làm phiền Vô Không đại sư. Lâm Nham chắp tay trước ngực, hạ thấp người nói, "Tế thế cứu nhân, chuyện đương nhiên." khách sáo một phen, vật năng ngẩng đầu nhìn trời, nói, sát trời không sớm, hai vị cái này liền lên đường thôi. Vật năng đưa Lâm Nham đến chùa miếu ngoài cửa, từ biệt về sau, Lâm Nham liền là đi theo Chu quản gia đi xuống núi. Tiểu Sa Di tuổi mình, xem ra bất quá mới 13-14 tuổi, đeo lấy bao phục theo sát tại Lâm Nham phía sau. Dưới núi ngừng một chiếc xe ngựa, ngay tại chờ đợi. Lâm Nham đi theo Chu quản gia lên xe, một đường đi đến bên hồ bến tàu, bỏ xe trèo lên thuyền. Cô Tô Thành cùng Hồ Châu Thành trung gian cách Thái Hồ, đi đường thủy muốn gần phải thêm. Thái Hồ Lâm Nham kiếp trước đã từng đi dạo qua, bất quá lúc này cảnh tượng cùng hậu thế tự nhiên có khác biệt lớn. Vượt qua nhà giàu, gần như bờ bên kia đã là lúc chạm vào tối. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, vạn đạo hào quang vẩy vào rộng lớn vô ngần bình trên hồ, quý vị hùng vĩ. Bờ bên kia bên hồ có một tòa không lớn bến tàu, thả neo hơn 10 chiếc lớn nhỏ không đều thuyền, trong đó có một chiếc thuyền hoa lâu thuyền, tinh xảo khí phái. Chỉ là lúc này những thuyền này bên trên tất cả đều treo vải trắng, trên thuyền treo đèn lồng cũng đổi thành rồi màu trắng. Nương tựa bên bờ tọa lạc một tòa đại trạch, xem ra quy mô cũng thực không nhỏ. Một tòa cao lớn cửa lâu, thượng thư Chu phủ hai cái chữ to. Tấm biển trên dưới, trong cửa ngoài cửa, một mảnh đồ trắng. Khí tức túc sát, đập vào mặt. Cửa chính có mấy cái gã sai vặt ngay tại bận rộn, những này Chu gia hạ nhân cũng đều để tang. Bọn hắn thấy Chu quản gia thuyền đến, lập tức có người hồi phủ đi thông báo. Lâm Nham thấy cảnh này, mới hiểu được tới, tòa này bến tàu hiển nhiên là Chu gia tư nhân tất cả. Tuần này nhà, rõ ràng không giống vật năng nói tới không phải cái gì nhà giàu. Đương nhiên, Giang Nam một vùng phú hộ rất nhiều, giống Chu gia dạng này, vì số nhất định không ít, có lẽ là chính Lâm Nham mắt thấy cạn. Chu quản gia dẫn Lâm Nham hai người trèo lên bờ, liền có gã sai vặt tay cầm một cây khăn tang chào đón, hắn một bên cho Chu quản gia đem khăn tang đâm vào bên hông, vừa nói, cho chiếu Dương tự đám thợ cả chuẩn bị gian phòng an bài tốt. Chu quản gia nhẹ gật đầu, sửa sang lại y quan, lúc này gọi gã sai vặt phía trước dẫn đường, một đoàn người từ cửa sau tiến Chu gia đại viện. Chu gia đại trạch, tổng cộng có trước sau hai tòa đại môn, phía sau lâm hồ, cửa trước thì sát bên thông hướng Cô Tô thành đại lộ. Dạng này hào trạch, tại Cô Tô ngoài thành cũng không hiếm thấy. Một đoàn người phòng ngoài sang tên, đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Trong tiểu viện, một gian chính phòng, hai gian nhà ngang, mặc dù không có cái gì trang trí, nhưng thu thập đến cũng rất sạch sẽ. Chúng người tới chính phòng vào chỗ, liền có khác gã sai vặt nha hoàn bưng đồ ăn đưa tới. Hai bát đồ hộp, hai đĩa thức ăn chay, một bát canh. Chu quản gia nói, đại sư một đường đi đường mệt mỏi, lại mời dùng bữa nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm, sẽ có người tới thông trì, đêm nay liền phải làm phiền đại sư cho lão thái gia cầu phúc. Lâm Nham gật gật đầu. Lấy tiền làm việc, cái này tự nhiên không thể nói. Chu quản gia một chỉ bên cạnh gã sai vặt, nói, A Tam phụ trách hầu hạ đại sư. Đại sư có việc chỉ cần phân phó. Lâm Nham chắp tay trước ngực, nói, làm phiền. Chu quản gia mang theo A Tam, hạ thấp người rời đi. Lâm Nham cùng Tuệ Minh ăn cơm, liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Ngồi một ngày thuyền, mặc dù không mệt, nhưng cũng có chút mệt. Ước chừng một canh giờ sau, A Tam tới gõ cửa, nói, vô không đại sư, linh đường bên kia người tới phân phó, mời đại sư qua thứ. Lâm Nham xoay người mà lên, mang theo Tuệ Minh, đi theo A Tam đi ra cửa. Sáng sớm đã đen, tối, A Tam đánh lấy một ngọn trắng đèn lồng phía trước dẫn đường, quanh co khúc hiệu hướng đông mà đi, đi một hồi lâu. Mới đi đến một tòa phòng lớn trước. Trong phòng lớn bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, còn có người mặc áo trắng gã sai vặt đứng gác. Trong đại sảnh treo đầy lụa trắng, chính giữa đặt vào quan tài trước là một ngọn đèn trong đang lóe lên, trong chậu than còn thiêu đốt lên giấy. Quan tài hạ thủ, hai bên các đặt vào điều án, xung làm pháp đàn. Lại hướng xuống, hai bên trên mặt đất các đặt vào một dải bồ đoàn bên trên quỳ người mặc quần áo tang nam nữ. Bên trái vi thủ đệ nhất nhân, là người tướng mạo ngay ngắn nam tử trung niên, sắc mặt đen bên trong mang đỏ, tuổi chừng có khoảng 40 tuổi. Người này chính là Chu gia đương đại gia chủ Chu Thiên Hồng. Chương 22. Ô nhà gõ quan trên đường tới quản gia đã đại khái cho Lâm Nham giới thiệu Chu gia tình huống. Chu gia đương đại có huynh đệ ba người, lão nhị tại Đông Quảng tỉnh làm quan, lần này tang lễ chỉ sợ đuổi không trở lại. Lão tam tại Giang Hải thành hiệu buôn tây bên trong làm việc, ngay tại chạy về trên đường. Lâm Nham dẫn về mình, nhanh chân hướng về phía trước, tới trước quan tài tiến lên vật lễ, rồi mới quay người mặt hướng Chu Thiên Hồng, chắp tay trước được nói, "Chu thí chủ xin nén bi thương." Chu Thiên Hồng dập đầu lại đáp lễ, mới đứng dậy, nói, "Làm phiền vô không đại sư." Nhìn thấy Lâm Nham trẻ tuổi như vậy, hắn cái mông phía sau đi theo hòa thượng càng nhỏ hơn, Chu Thiên Hồng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Bất quá, Lâm Nham đến đều đến, hắn lúc này lại nói cái gì đã không có ý nghĩa. Hai người đối đáp ở giữa, lại có người sải bước đi tiến linh đường tới. Lâm Nham thấy thế, liền đi hướng bên trái dự luật, tại sao đứng vững, Chu Thiên Hồng lại lần nữa quỳ gối bổ đoàn bên trên. Người đến là hai cái đạo sĩ, một nam một nữ, hai người nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới quan tài trước, giống như Lâm Nham trước hướng người chết làm lễ, rồi mới lại cùng Chu Thiên Hồng gặp mặt. Chu Thiên Hồng hoàn lễ sau, đồng dạng đứng dậy nói, làm phiền Trần đạo trưởng đích thân đến. Lớn tuổi nam đạo sĩ nhẹ gật đầu, rồi mới đi đến phía bên phải dự luật phía sau. Đại hội nhân gia tăng sự, hòa thượng đạo sĩ cơ bản đều sẽ mời. Chu gia lần này trực tiếp mời 4 làn sóng, hai đợt hòa thượng đạo sĩ phụ trách ban ngày tại linh đường tụng kinh, mặt khác hai đợt thì ở buổi tối các đêm. Tại Lâm Nham đối diện hai cái đạo sĩ, quản gia sớm đã cùng hắn giới thiệu qua. Hai vị này là Mao Sơn đạo sĩ, nam đạo khoảng 40 tuổi, gầy đến giống như gậy trúc, gầy gò gương mặt lộ ra hơi dài, tên là Trần Bạc Tuyền. Nữ đạo 24-25 tuổi, xinh trắng nõn, bộ dáng cũng rất là xinh đẹp, chỉ tiếc mặc một thân vải xanh đạo bào, che khuất yểu điệu tư thái. Nàng gọi Tư Lệ Châu, là Trần Vạn Tuyền đệ tử. Trên tuyến lúc, quản gia vẫn chưa nói rõ, nhưng Lâm Nham lúc này đã sớm nhìn ra. Bọn hắn đây đối với ban đêm trực đêm tổ hợp, đều không phải phổ thông hòa thượng đạo sĩ. Tại linh đường trực đêm, cũng không vì tụng kinh cầu phúc. Mao Sơn đạo sĩ tên tuổi cực vang, lấy bắt quỷ nghe tiếng. Nhưng Chu quản gia, làm sao nhận vì bọn hắn Chiếu Dương tự hòa thượng cũng có dạng này bản lĩnh đâu? Dùng cái này suy luận, cái này Chiếu Dương tự, chỉ sợ cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản. Linh đường ban đêm là không có tới tân, trừ có nha hoàn tụng chút hương hỏa cùng định thời gian nốt bằng mã, to lớn trong linh đường cơ hồ không có người động. Tụng kinh về sau, toàn bộ trong linh đường yên tĩnh không có một chút tiếng vang. Nửa đêm qua sau, tất cả mọi người bắt đầu buồn ngủ bắt đầu, có người cũng đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Giờ dần sắp hết, một đêm bên trong hắc ám nhất thời gian, một trận huỵch âm thanh đống nhiên vang lên. Lâm Nham lúc này cũng có chút khổ đốn, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, giật mình một chút, ngẩng đầu xem xét, liền thấy một con toàn thân đen nhánh ô nha bay vào linh đường, trực tiếp nhào về phía quan tài. Cái này ô nha ngày thường kỳ lạ, cử chỉ càng lạ quái dị. Nó rơi vào quan tài trên đầu, dùng miệng hướng nắp quan tài gõ ba lần, một phen cử động, tựa như là tại gõ cửa. Cốc 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 ba tiếng vang, đem trong linh đường tất cả mọi người bừng tỉnh. Ô nha gõ quan. Trần Vạn Tuyền đạo trưởng nhìn qua ô nha, nhíu mày, trong miệng không hạ ý thức phun ra bốn chữ. Ô nha gõ quan nói không rõ, âm phủ minh sứ đoạn gian lương. Như không có ba ba đầu trước ngồi, hậu thế tuyệt tự nhà tan vong. Dạng này truyền thuyết, ngay cả Lâm Nham đều từng nghe qua. Ô nha gõ quan, tại tất cả dân gian tang lễ bất tường báo hiệu trong truyền thuyết, cũng là nhất vì khủng bố một loại. Ô nha, trong truyền thuyết là minh giới sứ giả. Nó giáng lâm quan tài đầu, là hỏi tội đến. Cái này liền nói rõ, người trong quan tài tại khi còn sống đi quá lớn ác. Ô nha gõ quan, liền biểu thị tại hướng trong quan tài người chết vấn trách tội ác. Trong quan tài người nếu như không thể ứng đối, như vậy vận rủi liền sẽ giáng lâm đến hắn hậu nhân trên đầu, phá nhà tuyệt tự. Mà nếu như trong quan tài người có thể ứng đối, cái này ngược lại giống như càng kinh khủng. Lâm Nham mặc dù khi còn bé nghe qua cái này truyền thuyết, nhưng giống như chưa từng nghe qua có ô nha giáng lâm qua quan tài đầu gõ quan tài. Không nghĩ tới hôm nay đi tới Chu gia, liền thấy truyền thuyết này bên trong một màn. Nghe tới ô nha gõ quan bốn chữ, Chu Thiên Hồng quyết nhưng mà lên, nhìn qua đứng tại quan tài đầu ô nha, một gương mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Trần Vạn Tuyền khẽ khẽ thở dài, đem tay phải phất trần dao với tay trái, tựa ở trên cánh tay, mở miệng nói, "Chu lão gia." Chu Thiên Hồng giơ tay hắn, quắc, tất cả đều xuống dưới. Đem A Phúc gọi tới. Trên linh đường chúng người, lúc này đều biết đại sự không ổn, nhao nhao lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, quản gia vội vàng chạy đến. Linh đường đại môn, bành quan bế. Quản gia A Phúc đi vào linh đường, một chút liền nhìn thấy đứng tại quan tài đầu ô nha, hắn đi tới gần, nói, "Lão gia." Chu Thiên Hồng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Trần Vạn Tuyền cùng Lâm Nham, chắp tay nói, "Trần đạo trưởng, vô không đại sư." Hai vị đều là cao nhân, chuyện này. Trần Vạn Tuyền nói, biện pháp đơn giản nhất, chính là các ngươi Chu gia hiện tại có ba ba. Như không có ba ba đầu trước ngồi, hậu thế tuyệt tự nhà tan vong. Ngược lại, nếu có huyết mạch trẻ nhỏ, vậy cái này ô nhà gõ quan cũng không phải không thể phá. Nghe tới Trần Vạn Tuyền, Chu Thiên Hồng cùng A Phúc cũng cao mày lên. Chu Thiên Hồng không phải Ngô Thiết Dung, cũng không phải người người đều có thể bỏ đi mình thân sinh cốt đủ. Đông nhiên một hồi, A Phúc nói, dưới mắt, chỉ có Tam gia tiểu nữ nhi, vừa mới 2 tuổi. Chu Thiên Hồng lắc đầu, nói, Tam đệ là du học trở về, từ trước đến nay không tin một bộ này. Để hắn ra nữ nhi, không có khả năng. Huống hồ, nữ hải nhi nương vẫn là cái người phương Tây. A Phúc nói, chúng ta Chu gia cả nhà, còn không chống đỡ một cái nữ ba hoa sao? Đạo lý hảo hảo cùng Tam gia nói một chút. Lâm Nham lúc này nghe rõ đối thoại của bọn họ, xem ra bọn hắn chuẩn bị cầm Chu gia lão Tam tiểu nữ nhi đến phá thai. Nghĩ tới đây, Lâm Nham bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nghe thấy cười lạnh, Chu Thiên Hồng đám người đều quay đầu hướng hắn trông lại. Lâm Nham lãnh đạm nói, từ xưa đến nay, gian ác chi đồ nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ai thụ ô nhà gõ quan chi ách. Thế nào? Chu lão thái gia so với cái kia đại ác nhân đều ác. Lời nói này vừa mở miệng, chúng người sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Lâm Nham không dễ nghe, nhưng lời nói lại là sự thật. Chu Thiên Hồng nghe, cũng không biết nên cao hứng hay là không cao hứng. A Phúc xông Lâm Nham hỏi, "Vô không đại sư ý tứ là?" Lâm Nham nhìn qua quan tài đầu ô nha, nói, "Một con ô nha mà thôi, đuổi đi chính là." Đen ô nha một đôi sắc bén mắt nhỏ quét mắt chúng người, một bộ quan sát thiên địa thần khí, phản phất mình không phải minh sứ, mà là u minh phán quan. Lâm Nham, nó phản phất nghe hiểu, cái đầu nhỏ hướng sau quay lại, ngẹo đầu liếc xéo lấy Lâm Nham. Vẻ mặt đó phảng phất là đang nói, "Tiểu dạng, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút." Lâm Nham nói ra miệng sau, trực tiếp rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Không thể không nói, Lâm Nham nói lời rất có đạo lý. Từ xưa dân gian truyền thuyết, phần lớn là lời nói vô căn cứ. Nhưng lời tuy như thế, sự tình liên quan mình cùng gia tộc, Chu Thiên Hồng cũng có chút bị khó. A Phúc nhìn một chút nhà mình lão gia, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vạn Tuyền, nói, "Đạo trưởng, còn có khác biện pháp sao?" Chương 23. Mao Sơn đạo thuật Trần Vạn Tuyền trầm ngâm một chút, nói, "Biện pháp ngược lại không phải là không có. Nhưng ta trước tiên cần phải biết, nhà các ngươi lão thái gia, khi còn sống đến tuột cùng làm qua cái gì chuyện ác?" Chu Thiên Hồng nói, "Gia phụ luôn luôn làm việc thiện, thế nào sẽ làm ác?" Trần Vạn Tuyền trực tiếp ngắt lời hắn, "Chu lão gia, lúc này còn nói những này, có ý nghĩa sao?" Chu Thiên Hồng ngẩn ngơ, thích lông mày nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi nói, "A Phúc, có sao?" A Phúc sắc mặt có chút ngượng ngùng, hắn trước nhìn một chút quan tài, rồi mới nuốt ngụm nước bọt, nói, "Lão gia, Hồng Liên sự tình." Chu Thiên Hồng khẽ giật mình, "Hồng Liên? Nàng? Nàng chết cùng cha ta có gì tướng?" Nói được nửa câu, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, nói, "Hồng Liên chết, cùng cha ta có quan hệ." A Phúc niết miệng, một mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nói, "Lúc trước ta biết được tin tức lúc chạy đến. Đã trễ." Chu Thiên Hồng nghe, một gương mặt lập tức u ám bắt đầu. Trần Vạn Tuyền mở mắt ra nhìn Lâm Nham một chút, rồi mới hỏi A Phúc nói, cái này Hồng Liên, có nàng ngày sinh tháng đẻ, tóc cùng máu không có. A Phúc nói, ngày sinh tháng đẻ có, tóc cùng máu không có. Trần Vạn Tuyền nói, thi thể đâu? A Phúc nói, liền tăng tại. Ta cái này liền đi đảo. Trần Vạn Tuyền nói, nhất định phải nhanh. Vâng. A Phúc nhấc lên vào áo, quay người liền hướng ngoại chạy. Lâm Nham cùng Chu Thiên Hồng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trần Vạn Tuyền, không biết hắn muốn làm cái gì. Trần Vạn Tuyền nhìn xem Chu Thiên Hồng, tự tin nói, Chu lão gia yên tâm, có ta ở đây, tất giải này ách. Tốt, tốt. Chu Thiên Hồng liên tục gật đầu, cũng không hỏi nữa. Không đến hai khắc đồng hồ, A Phúc liền thở hồng hộc chạy trở về, trong tay cầm một cái đen bát sứ, một phương đỏ quyên, một chùm tóc. Trên sợi tóc còn dính lấy bùn đất. Trần Vạn Tuyền khoát tay áo, gọi A Phúc đem đồ vật phóng tới dự luật bên trên. Trần Vạn Tuyền trước lấy ra phương kia đỏ quyên xem ra, phía trên hẳn là ghi chép chính là Hồng Liên ngày sinh tháng đẻ. Trần Vạn Tuyền một bên nhìn, một bên bấm ngón tay đo lường tính toán, tính xong về sau, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vô án nói, nàng thế nào là âm nguyệt kỷ hợi ngày ra đời, quý thủy chi mệnh. Chu Thiên Hồng thần sắc khẩn trương hỏi, đạo trưởng, có cái gì vấn đề sao? Trần Vạn Tuyền nói, vấn đề không nhỏ, suýt nữa chính là thuần âm chi nữ, chắc không được oán khí nặng như vậy. Chu Thiên Hồng há to miệng, rồi mới lại nhắm lại. Trần Vạn Tuyền tiếp tục nói, bất quá may mắn hôm nay đến chính là ta. Một câu nói xong, hắn lấy chu sa, đổ vào được lấy Hồng Liên máu khô đen bát sứ bên trong, nước chảy điều hòa, rồi mới lấy ra một đạo bùa vàng, dùng bút lông sói dính hôn huyết chu sa nước, ở trên lá bùa viết. Viết xong về sau, Trần Vạn Tuyền hướng trên bùa thổi ngục khí, dùng trong tay phải ăn hai chỉ kẹp lấy, tay trái cơ lấy trung đồng, đi ra dự luật, đi tới quan tài trước trên đất trống. Chu Thiên Hồng cùng A Phúc thấy thế, vội vàng lùi lại, tránh ra vị trí. Trần Vạn Tuyền chân đạp cương bộ, tay cầm trung đồng, trong miệng nói lẩm bẩm thi sẽ phát, rồi mới đột nhiên khẽ cong eo, đem lá bùa tiến đến lao thái ra đèn trong bên trên, nhóm lửa lá bùa. Lá bùa thiêu đốt tốc độ cực nhanh, thiêu đốt sau cho giấy lại ngưng tụ không tan. Một chương lá bùa thiêu đốt xong, Trần Vạn Tuyền đều không có lòng ngón tay ra. Cuối cùng trong tay hắn kẹp lấy cho giấy, đem nó ném vào một cái chén không bên trong. Trần Vạn Tuyền tay cầm cái chén không, nói, tay. Chúng người không hiểu nó ý, đồ đệ của hắn Tư Lệ Châu lại tiến lên một bước, đem ngón trỏ phải của mình đẩy tới. Trần Vạn Tuyền lại há mồm cắn lấy đồ đệ trên ngón tay, đem ngón tay cắn nát về sau, buông ra miệng, dùng tay nắm lấy ngón tay của nàng, hướng trong chén dọn chút máu. Rượu. Tư Lệ Châu lập tức lại đem một cái túi rượu đưa cho sư phụ. Trần Vạn Tuyền uống một hớp rượu, hướng trong chén phun một cái. Rượu nhập trong chén, lại đằng lấy bốc cháy tới. Trần Vạn Tuyền tay cầm bát, chậm rãi đem nó giao vần, chờ hỏa diễm dập tắt về sau, hắn đem bát phóng tới dự luật bên trên. Rồi mới, Trần Vạn Tuyền cầm lấy chu sa hôn huyết đen bát sứ, đem trong chén đại bộ phận chất lỏng đổ vào đến tiêu đốt lá bùa trong chén. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Vạn Tuyền có chút thở dốc một hơi, nói, thoát. Tư Lệ Châu nghe vậy, đưa tay lấy xuống cái mũ của mình. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh, lên đỉnh đầu đâm cái viên thuốc, ở giữa cắm cây đạo châm. Đem mũ buông xuống sau, Tư Lệ Châu đưa tay giải khai trên thân đạo bảo, cởi ra, bên trong lộ ra màu trắng quần áo trong. Tư Lệ Châu vẫn không có dừng lại, tiếp tục cởi quần áo trong, tiếng. Thẳng đến trên thân một tia không dư thừa, lộ ra trắng loáng thân thể. Cuối cùng nhất, nàng cởi giày, chân trần đi đến quan tài trước trên đất trống. Trần Vạn Tuyền một tay cầm yên hôi bát, một tay cầm hai cây phẩm chất không đồng nhất bút lông, đi đến đồ đệ trước người, đem bút lông sói dán tại trong tay, rồi mới dùng thô bút tại trong chén dính một hồi, bắt đầu ở đồ đệ bụng dưới cùng với trên dưới vị trí họa. Chỉ chốc lát, một cái dữ tợn ký hiệu liền xuất hiện tại thân thể nàng bên trên. Trần Vạn Tuyền ném ở trong tay thô bút, cầm lấy miệng bên trong bút lông sói, bắt đầu viết lên chữ tới. Hắn viết chữ rất nhỏ, viết tốc độ rất nhanh, lít nha lít nhít tràn ngập Tư Lệ Châu trên thân mỗi một tấc da thịt. Lúc này Tư Lệ Châu trên thân, từ phần cổ đến chân mặt, đã không có một cái nhàn rỗi chỗ. Cuối cùng nhất, Trần Vạn Tuyền đổi bát, lại đổi một cây bút, dính vào hôn huyết chu sa màu đỏ thuốc nhuộm, tại nàng cái chán, trong môi, ngay ngực, cái rốn điểm bốn điểm. Trong lúc này, Tư Lệ Châu cũng không biết có phải là đứng được mệt mỏi, tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, một đôi mắt cơ hồ đều muốn không mở ra được. Trần Vạn Tuyền buông xuống bắt cùng bút, cầm lấy chuông đồng cùng phất trần, đem chuông đồng lay động, trong tay phất trần xa xa quăng về phía Tư Lệ Châu, trong miệng gào to nói, Sở Hồng Liên, còn không tỉnh lại. Nghe được câu này, chúng người mới minh bạch tới. Cái này Trần Vạn Tuyền, đúng là muốn đem Hồng Liên hồn triệu hoàn tới, phụ đến đệ tử của hắn trên thân. Mạo Sơn đạo thuật. Tư Lệ Châu nghe tới Trần Vạn Tuyền, đột nhiên hơi ngửa đầu, chớp mắt, cả người kịch liệt đến có gấp. Một đôi che kín điểm đen tuyết trắng mất đi trói buộc, theo sát lấy kịch liệt đến nhảy lên. Tư Lệ Châu người mặc dù đẹp, nhưng lúc này thân hình bặm mẻo, trên thân tràn ngập chữ cùng các loại ký hiệu, nàng lúc này không những hoàn toàn không có mỹ cảm, ngược lại lộ ra mười phần quỷ dị. Run rẩy một hồi lâu, Tư Lệ Châu dần dần để ngoài, hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng về phía trước dán tại trên mặt đất, run rẩy động tác cũng càng ngày càng nhỏ, dần ngừng lại. Lấy một cái khó xử tư thế thư phục trên mặt đất Tư Lệ Châu, hoàn toàn không một tiếng động, phản phất chết. Thấy cảnh này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, Trần Vạn Tuyền trên mặt tự tin cũng dần dần biến mất. Hắn đi đến Tư Lệ Châu phía sau, cúi đầu nhìn qua nàng, nhăn lại lông mày, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Suy tư một hồi, Trần Vạn Tuyền lại lần nữa móc ra một chư phủ, kẹp ở giữa ngón tay, cao cao giơ lên không chư phủ, đang tự hành bốc cháy lên. Trần Vạn Tuyền giơ cao lên hỏa phủ, trong miệng nói lẩm bẩm, bước chân di chuyển chậm, cuối cùng khi phủ đốt tận về sau, tay hắn một nắm, đem cho giấy siết trong tay, khom lưng đi xuống, tay trái nhấc lên Tư Lệ Châu đầu, tay phải càng đem trong tay phủ cho nhét vào trong miệng nàng. Chương 24. Hồng Liên hiện thân phủ cho nhét vào trong miệng, Tư Lệ Châu lập tức kịch liệt đến ho khan, một bên đem miệng bên trong yên hôi phun ra ngoài. Nàng bên trên lật bạch nhãn, cũng để xuống, một đôi trong con mắt lại tản ra một tia hờ mang, xem ra có cô yêu dị cảm giác. Thấy cảnh này, Trần Vạn Tuyền thần sắc mới thư giãn xuống tới, nói: "Sở Hồng Liên, cớ gì tới chậm a?" Sở Hồng Liên hai mắt trợn lên, thần sắc đờ đẫn mà nhìn xem bốn phía, liếc nhìn một vòng về sau, mở miệng nói ra: "Đây là đâu? Gọi ta đến làm gì?" "Làm gì?" Nàng há miệng nói chuyện, phát ra vậy mà là trọng âm. Trần Vạn Tuyền thanh âm bình thản nói: "Chiêu ngươi đến đây, là muốn nói cho ngươi một tiếng, cũng dạy ngươi tận mắt nhìn thấy, hại ngươi người đã chết rồi." Sở Hồng Liên hai mắt vẫn như cũ trợn tròn, không những mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền ngay cả ánh mắt đều giống như bị cái đinh đinh trụ không nhúc nhích. Nàng như là nha nha học theo Hải Nhi, vụng về đứng người lên. Liền cái này một cái chạm thân động tác, đều ngã xuống nhiều lần. Cuối cùng đứng lên sau, Sở Hồng Liên cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng, quay đầu nhìn về phía Trần Vạn Tuyền, nói: "Coi là thật." "Thật." Trần Vạn Tuyền chỉ một ngón tay quan tài, nói: "Không tin, chính ngươi nhìn." Sở Hồng Liên quay đầu trở lại đi, nhìn về phía quan tài. Quan tài khoảng cách nàng cũng không xa, nhưng Sở Hồng Liên nhìn chằm chằm quan tài nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi giơ chân lên, dùng bụng về bước chân, hướng quan tài đi đến. Siêu siêu mẹo mẹo bước chân, phản phất là đi tại trên mặt băng. Cuối cùng đi tới quan tài trước, Sở Hồng Liên nhìn qua thật dày nắp quan tài, đưa tay đẩy. Nhưng nàng nếm thử mấy lần, lại di động không được nắp quan tài mảy may. Trần Vạn Tuyền chỉ ở một bên đứng, xa xa nhìn xem, không có chút nào muốn động thủ giúp nàng ý tứ. Sở Hồng Liên rơi vào đường cùng, cuối cùng đành phải chậm rãi quay đầu trở lại, hướng Trần Vạn Tuyền nhìn lại, hỏi: "Hắn thật ở bên trong?" "Bên trong." Trần Vạn Tuyền gật gật đầu, nói: "Thiên chân vạn sắc, ngươi mở ra quan tài nhìn xem liền biết." Sở Hồng Liên lại quay đầu trở lại, đưa tay đẩy nắp quan tài. Nàng đẩy a, lại thế nào đều không đẩy được nắp quan tài. Lúc này, Trần Vạn Tuyền đỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Hắn trương này cứng nhắc khuôn mặt lạnh như băng bên trên, lộ ra như thế ấm áp tiểu dung, quả thực giống như là đổi thành một người khác. Trần Vạn Tuyền mỉm cười, nói: "Ta tới giúp ngươi đi." Nói, hắn bưng lên con kia hỗn hợp Sở Hồng Liên huyết dịch đen mắt sứ, chiếu vào quan tài trên đầu ô nha rội quá khứ. Trong chén còn sót lại một điểm đỏ tươi chất lỏng, toàn bộ rội đến ô nha trên thân. Và ô nha hú lên quái dị, vỗ cánh liền muốn bay lên. Nhưng mà, nó một đôi cánh vừa mới triển khai, vành liền vỡ vụn ra. Thân thể của nó cũng đi theo bị nổ nát vụn. Tàn chi huyết nhục tính cả từng mảnh nhuốm máu lông vũ, từ không trung nhao nhao mà rơi. Sở Hồng Liên không hiểu nhìn xem Trần Vạn Tuyền. Trần Vạn Tuyền mỉm cười, đối Sở Hồng Liên nói: "Ngươi lại đẩy." Sở Hồng Liên quay đầu trở lại, lại lần nữa nếm thử đẩy ra nắp quan tài. Nhưng mà, lần này nàng đưa tay đẩy, vậy mà liền đem nắp quan tài đẩy ra. Đẩy ra nắp quan tài sau, Sở Hồng Liên túi đầu hướng trong quan tài nhìn lại. Nhìn thấy bên trong thi thể, Sở Hồng Liên cười. Sở Hồng Liên chậm rãi xoay quay đầu, nhìn về phía Trần Vạn Tuyền, nói: "Hắn là thế nào chết?" "Chết?" Trần Vạn Tuyền nói: "Đương nhiên là ta thay ngươi giết. Ta là Mao Sơn Trần đạo trưởng, chuyên bị thiên hạ diệt trừ chuyện bất bình." Sở Hồng Liên gật gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt." "Người tốt?" Trần Vạn Tuyền nói: "Ngươi đến một chuyến không dễ, còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, ta đều có thể thay ngươi xử lý." Sở Hồng Liên hai con ngươi bên trong, bỗng dưng sinh ra một vòng tàn khốc, "Ta muốn ngươi thay ta giết Chu gia cả nhà." "Cả nhà?" Trần Vạn Tuyền lắc đầu, nói: "Ta chỉ giết ác nhân, không giết người tốt. Chu gia hải đồng nô bộc cũng đều từng có việc các sao? Ngươi nếu là như thế làm, vậy chính ngươi liền thành rồi ác nhân." Sở Hồng Liên tựa hồ bị Trần Vạn Tuyền thuyết phục, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Vậy được rồi, chỉ giết một người, có thể chứ?" "Sao?" Trần Vạn Tuyền hỏi. "Ai?" Sở Hồng Liên nói: "Chu Thiên Hồng." Trần Vạn Tuyền ngạc nhiên nói: "Hắn cùng ngươi gì thủ?" Sở Hồng Liên nói: "Hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thân thể của ta. Thân thể, rồi mới liền đối ta bỏ mặc. Không để ý tới, đội tình bạc nghĩa ngụy quân tử không nên giết à?" "Nên giết sao?" Nghe tới Sở Hồng Liên, Chu Thiên Hồng sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. Mà quản gia A Phúc thì cúi thấp đầu xuống, thật sâu cúi thấp đầu xuống. Làm vì cái này liên lụy hai đời người tình cảm gút mắt huyết án người biết chuyện, làm vì Chu phủ quản gia, lúc này hắn cái gì đều không thể nói. Trần Vạn Tuyền thích lông mày suy tư một trận, nhẹ gật đầu, nói: "Cũng coi là một cọc, ta có thể đáp ứng ngươi." Sở Hồng Liên nghe, chậm rãi xoay chuyển đầu, nhìn về phía Chu Thiên Hồng. Nhìn thấy Sở Hồng Liên hướng hắn trông lại, Chu Thiên Hồng lập tức giật mình. Sở Hồng Liên nhìn qua hắn, nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng: "Kia, mời ngươi hiện tại liền giết hắn." "Giết hắn? Không có vấn đề." Trần Vạn Tuyền đưa tay rút ra một thanh kiếm sắt, thả người đi tới Chu Thiên Hồng trước mặt, một kiếm liền đâm vào hắn ngực trái. Dài ba thước kiếm cắm vào hắn trong ngực, máu tươi lập tức chảy ra. Trần Vạn Tuyền thốt nhiên nổi lên, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. A Phúc sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Không!" Một bên hô to, tiến lên nâng lên lung lay sắp đổ Chu Thiên Hồng. Trần Vạn Tuyền trở tay đem bạt kiếm ra, nửa cái thân kiếm hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Tay hắn dẫn theo nhỏ màu kiếm, trở lại nhìn về phía Sở Hồng Liên nói: "Tâm nguyện của ngươi, tất cả đều đã xong rồi." Sở Hồng Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngực trái máu tươi còn tại hướng ngoại tiêu sạc. Nếu không phải quản gia tại phía sau chống đỡ, Chu Thiên Hồng sớm đã mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Sở Hồng Liên trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, nàng quay người lại, mặt hướng Trần Vạn Tuyền, nói: "Đa tạ." Nói. Sở Hồng Liên trong miệng hướng Trần Vạn Tuyền nói lời cảm tạ, thân thể doanh doanh hạ bái. Nhưng mà, nàng lại quên nàng hiện tại thân thể cực không linh hoạt, hạ bái một nửa, liền một đầu mới ngã xuống đất. "Lao ra." "Ô ô ô ô." A Phúc ôm Chu Thiên Hồng thân thể, khóc giống lên. Lâm Nham đứng ở một bên, nheo mắt nhìn hai người biểu hiện, trên mặt không có một tia biểu lộ. Sở Hồng Liên một đầu ngã quỳ sau, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Trần Vạn Tuyền đi tới Sở Hồng Liên bên cạnh, đảo ngược phất trần, ngồi xổm người xuống, tại nàng sau nao đâm một cái. Phúc, Sở Hồng Liên há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn xen lẫn chút cho giấy. Phi Phi lại nôn mấy ngụm sau, Sở Hồng Liên từ dưới đất bò dậy, lúc này trên mặt của nàng đã không còn cứng nhắc, hai con ngươi cũng khôi phục linh động, trong con mắt màu đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô, ô ô ô. Trần Vạn Tuyền khoát khoát tay, nói, được rồi, đừng khóc. A Phúc nháy mắt ngừng tiếng khóc, quay đầu nhìn về phía Trần Vạn Tuyền sư đồ, nói, được, tốt rồi. Trần Vạn Tuyền nói, nàng đã đi. Tư Lệ Châu từ trong mơ hồ dần dần hiểu được, nhuận miệng cười, nói, sư phụ. Ừm. Chương 25. Hợp hỏa lửa gạt quỷ. Trần Vạn Tuyền trên mặt lại khôi phục cứng nhắc bộ dáng, hắn cầm lên Tư Lệ Châu đã bảo, cho nàng khoác lên người. Thống khổ bên trong Chu Thiên Hồng, trên mặt vẻ thống khổ lập tức biến mất, đứng thẳng người. A Phúc nhìn qua Trần Vạn Tuyền nói, Trần đạo trưởng, lần sau ngươi nói muốn thế nào xử lý, phiền phức dự đoán nhắc nhở một chút có được hay không? Nếu không phải ta cơ linh, vừa mới kém chút liền lộ tẩy. Lâm Nham đứng ở một bên nhìn đến nhất thanh nhị sở, vừa mới Trần Vạn Tuyền ngay trước Sở Hồng Liên mặt biểu diễn ám sát Chu Thiên Hồng tiết mục, dùng chính là một thanh lò xo kiếm thêm một túi máu bao. Trần Vạn Tuyền là thời điểm nào chuẩn bị đạo cụ, ngay cả hắn đều không có nhìn thấy. Một kiếm đâm vào Chu Thiên Hồng lồng ngực, thân kiếm cắm vào hơn phân nửa, Chu Thiên Hồng sau ngực lại ngay cả quần áo đều không có phá. A Phúc liền đứng tại Chu Thiên Hồng phía sau, thấy cảnh này, như thế nào vẫn không rõ Trần Vạn Tuyền dụng ý. Không nghĩ tới kỹ xảo của hắn cũng thực không tồi, trực tiếp liền nhập hí. Ai, mấy cái đại nam nhân, hợp hỏa lửa gạt một con quỷ. Trần Vạn Tuyền xoa xoa trên thân kiếm máu, nói, ta thế nào có thể sớm biết, Chu lão gia cũng sẽ cùng nữ tử này có gấp mắt. Một câu nói kia, A Phúc cùng Chu Thiên Hồng lập tức tất cả câm miệng. Trần Vạn Tuyền đem kiếm cắm về vỏ kiếm, nói, Chu lão gia, lần này bần đạo thế nhưng là thay các ngươi Chu gia đam hạ thiên đại nhân quả. Chu Thiên Hồng gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Trần đạo trưởng yên tâm, ta Chu gia tất có hậu báo. Trần Vạn Tuyền nhẹ gật đầu, có hắn câu nói này, cái khác cũng không cần lại nói. A Phúc vẫn là không quá an tâm mà hỏi thăm, Trần đạo trưởng, dạng này, thật liên có thể sao? Trần Vạn Tuyền nghe xong, mặt lập tức bản. A Phúc tự biết thân ôn, cười ngượng ngùng hai tiếng, nói, ta chỉ thuận miệng nói, đạo trưởng thực lực, chúng ta đương nhiên là tin tưởng. Chu Thiên Hồng nói, Trần đạo trưởng, không, vô không đại sư, vất vả một đêm. Đêm nay còn muốn làm phiền hai vị, lại mời đi nghỉ ngơi đi. Trần Vạn Tuyền sư đổ cùng Lâm Nham hai tăng, lúc này cáo tử, rời đi linh đường. Trở lại trụ sở của mình, Tuệ Minh một mặt tò mò hỏi, sư thúc, ngươi nói, hắn quả nhiên là đem nữ nhân kia quỷ hồn gọi đến sao? Lâm Nham nói, Chu Thiên Hồng cùng quản gia A Phúc nhất định là tin tưởng không nghi ngờ. Tuệ Minh ngạc nhiên nói, vì cái gì? Lâm Nham nói, bởi vì Sở Hồng Liên nói ra chỉ có chính bọn hắn mới hiểu bí mật, cái này khiến bọn hắn không thể không tin tưởng. Tuệ Minh đưa tay sờ sờ mình tiểu trong đầu, vừa mới cố sự cái bản, hắn cái hiểu cái không, vẫn không biết rõ. Lâm Nham nhìn thấy hình dạng của hắn, cười cười, nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Mặc kệ như thế nào, cái này Mao Sơn đạo thuật, chỉ sợ thật là có ý đồ. Ừm. Tuệ Minh nhẹ gật đầu. Lâm Nham nhìn qua Tuệ Minh, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Tuệ Minh, ngươi đến Chiếu Dương tự mấy năm rồi? Tuệ Minh nói, hồi vô không sư thúc, năm nay đã là năm thứ 7. Lâm Nham kinh ngạc nói, 7 năm. Tuệ Minh nói, vâng, ta 6 tuổi năm đó liền tiến Chiếu Dương tự. Lâm Nham hỏi, chúng ta Chiếu Dương tự bên trong đều có những cái nào cao tăng? Ta tới đây cũng là không khéo, cùng trụ trì bọn hắn đều không thể thấy phía trên. Tuệ Minh nói, chúng ta Chiếu Dương tự đệ tử có Linh, Chớ, Tuệ đời thứ 3. Đương đại trụ trì là Linh Phong đại sư. Linh Phong đại sư phía dưới chính là Chớ Chữ Lót chúng đại sư. Cuối cùng nhất là chúng ta những này Tuệ Chữ Lót. Giống ta, tại Tuệ Chữ Lót bên trong xem như tương đối tiểu nhân. Sư phụ nói qua, ta tuổi tác còn nhỏ, hiện tại còn không thể tính Chiếu Dương tự tăng nhân. Phải đợi ta lớn lên mới có thể mình quyết định là muốn làm hòa thượng, vẫn là xuống núi cưới vợ. Nói đến cưới vợ ba chữ, Tuệ Minh mặt lập tức đỏ. Lâm Nham bật cười nói, Tuệ Minh, vậy là ngươi nguyện ý làm hòa thượng, vẫn là nguyện ý xuống núi cưới vợ? Tuệ Minh nghe xong, mặt càng đỏ, cúi đầu, không ngôn ngữ. Cái này tiểu hòa thượng, hôm nay cũng coi là mở ăn mặt, nữ Bồ Tát biểu diễn, đối với hắn rung động khẳng định không nhỏ. Nếu là bởi vì cái này một lần gọi tiểu hòa thượng Phật tâm sụp đổ, hắn thật là có điểm thật xin lỗi Chiếu Dương tự đâu. Này, làm hòa thượng có cái gì tốt? Lâm Nham suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng nghĩ đến chính sự, lại hỏi, các ngươi tại Chiếu Dương tự trừ học tập Phật pháp, còn học khác sao? Tuệ Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, sư thúc là ý nói? Nói ví dụ, các ngươi học võ công sao? Tuệ Minh nghe, trên mặt lập tức lộ ra một tia đau đớn chi sắc, đứng đắn võ công không có thế nào luyện qua, nhưng từ tiểu sư phụ liền gọi chúng ta luyện tung công. Không sai, luyện như thế nhiều năm, trừ khí lực tăng trưởng, khác tựa hồ cũng không nhiều lắm dùng. Không giống sư phụ, sư thúc tổ bọn hắn, cả đám đều thần thông quảng đại. Ồ, Lâm Nham nghe xong, lập tức hứng thú, hỏi, thế nào cái thần thông quảng đại pháp? Tuệ Minh nghĩ nghĩ, nói, khác ta không biết, nhưng như thế nhiều năm, ngẫu nhiên cũng có lên núi đến náo sự. Nhưng mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, vật dụng sư thúc chỉ dùng một cái tay, liền đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Lâm Nham gật gật đầu, cái này Chiếu Dương tự, thật đúng là cái tàng long ngọa hổ chi địa. Hắn sau này ở lâu Chiếu Dương tự, đến cùng đại hòa thượng nhóm giữ gìn mối quan hệ, nghĩ biện pháp làm mấy khẩu công pháp ra. Cùng Tuệ Minh trò chuyện một hồi, hai người liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Đến ban đêm, Lâm Nham mang theo Tuệ Minh, lại đi tới linh đường. Linh đường vẫn như cũ, mà Trần Vạn Tuyển sư đồ hôm nay tới muộn. Đối đây, Chu Thiên Hồng chẳng những không có câu oán hận nào, ngược lại đối hai đạo càng thêm khách khí. Trở lại vị trí sau, Lâm Nham Tuệ Minh một đống tiểu hòa thượng cùng nho nhỏ hòa thượng, ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về phía Tư Lệ Châu. Tư Lệ Châu lại xuyên về đạo bào của nàng, nhưng không biết vì gì, đêm nay Tư Lệ Châu xem ra lại có cố mặt mày tỏa sáng cảm giác, một đôi trên gương mặt ẩn ẩn vẫn còn tồn tại lấy hai đống ửng hồng. Thấy cảnh này, Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình, ghé mắt nhìn về phía Trần Vạn Tuyển. Trần Vạn Tuyển y nguyên gầy còm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xú xú một gương mặt phảng phất toàn thế giới đều thiếu tiền hắn đồng dạng. Liếc nhìn một chút sau, Lâm Nham liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu đêm nay làm việc. Tụng kinh một đoạn, thông lệ pháp sự làm xong, toàn bộ linh đường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lâm Nham ghé mắt hướng về hai bên phải trái nhìn xem, thấy vô sự phát sinh, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cho người ta tụng vài đêm trải qua liền có thể kiếm 5000 lượng bạc, công việc này rất không tệ, a lại đến nửa sau đêm, người đều buồn ngủ thời điểm, một người mặc đồ tang nha hoàn, đi đến quan tài trước cho đèn trong nối liền dầu thắp. Rồi sau đó, nàng lại nối liền hương, lấy ra tiền giấy nóng lửa, để vào trong chậu than. Tiền giấy đốt tẫn, dư cho bị nhiệt khí nâng bay lên. Lúc này, một cỗ âm phong bỗng nhiên từ ngoài cửa thổi tới, thổi đến đèn lồng một trận lắc lư, trong linh đường màn vải phiêu đã bắt đầu. Lâm Nham cơ hồ cùng đối diện Trần Vạn Tuyền đồng thời mở hai mắt ra, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cỗ này âm phong không giống bình thường, mang theo rất nặng âm khí. Lâm Nham quay đầu nhìn ra cửa, báo cắt hít mắt, hắn không khỏi hít mắt lại. Âm phong thổi qua về sau, trong linh đường trên mặt đất lưu lại một tầng bụi đất cùng lá rụng. Âm phong vừa qua, một cỗ rít lên thanh âm, liền ngay sau đó từ ngoài cửa truyền đến. A, đây là cái gì? Theo cổng phát ra hai tiếng kinh hô, một mảnh mây đen từ ngoài cửa cuốn thẳng tiến đến. Thấy cảnh này, Lâm Nham từng đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này một mảnh mây đen, vậy mà là từ vô số chỉ toàn thân đen nhánh ô nha tạo thành. Ô nha tạo thành mây đen, cuốn vào, thẳng đến quan tài mà tới. Vô số ô nha cuốn vào, rơi xuống trên quan tài, nháy mắt đem quan tài bao bọc vây quanh, không lưu một điểm khe hở. Theo sau, cốc cốc cốc, cốc 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 cốc, cốc 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 cốc. Dây đặc gõ vang tấm bán gỗ âm thanh truyền đến, nháy mắt liền đánh vỡ linh đường yên tĩnh, làm cho người hàm răng đau. Đêm qua là một con ô nha gõ quan, tối nay đến mấy trăm con ô nha đồng thời gõ quan tài. Chương 26, lại hút ma khí cái này. Cái này, đây là thế nào chuyện? Trong linh đường, tất cả mọi người nháy mắt hù dọa. Chu Thiên Hồng đứng dậy, nhìn qua đen kịt quan tài, khoe miệng run rẩy phải nói không ra lời nói tới. Một con ô nha gõ quan là điểm không may. Như vậy mấy trăm thậm chí hàng ngàn con ô nha gõ quan, nên là cái gì để báo? A Phúc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Trần Vạn Tuyển, hỏi: Trần đạo trưởng, không phải đêm qua không phải đã phá giải sao? Cái này, đây là thế nào chuyện? Trần Vạn Tuyển sư đồ, giờ phút này đều đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. A Phúc liên tục hỏi hai lần, hắn đều một câu cũng nói không nên lời. Rất rõ ràng, tối hôm qua kia một trận, tôi công bận rộn, thấy Trần Vạn Tuyển không trông cậy được vào, A Phúc lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, hỏi: Vô Công đại sư. Lâm Nham giơ tay hắn, nói: Gọi bọn hắn đều tán đi. A Phúc lập tức tỉnh ngộ, lúc này lần thứ hai xua đuổi, đem trong linh đường người đều đuổi ra ngoài, quan bế đại môn. Lúc này, Chu Thiên Hồng mới phản quá mức nhìn đến, thở thật dài. Nghĩ an táng lão thái gia, thế nào liền như thế khó đâu. Chu Thiên Hồng hai ngày này, ngày đêm giữ đạo hiếu, thân thể đã có chút gánh không được, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, cũng là lung lay sắp đổ. A Phúc thấy thế, đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Chân trư một hồi, A Phúc mới nói: Lão gia, nếu không ngươi đi nghỉ trước một hồi, nơi này liền giao cho ta tốt. Chu Thiên Hồng nhắm hai mắt, lắc đầu. Ai? A Phúc thở dài một tiếng, dương mắt xem xét, chỉ thấy Trần Vạn Tuyển sư đồ nhìn qua quan tài, vẫn như cũng là trợn mắt hốc mồm chi tướng. Ngược lại là Vô Không đại sư, như có chút suy nghĩ chi sắc. Nghĩ đến Lâm Nham vừa mới ngừng lại hắn nói chuyện, A Phúc há to miệng, lại lần nữa nhắm lại. Cốc cốc cốc, cốc 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 đốc. Đốc, ô nha gõ xe quan tài, đột nhiên ngừng lại. Mấy trăm con ô nha, phản phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, kỷ luật nghiêm minh. Một âm thanh dừng sau, tất cả ô nha đều rơi vào trên quan tài, không nhúc nhích. Phản phất, bọn chúng cũng biến thành rồi quan tài một bộ phận. A Phúc thấy thế, hé miệng lại muốn nói, Lâm Nham nhưng lại cho hắn làm một cái dừng âm thanh động tác. A Phúc cổ họng đống núc ních qua một cái, vẫn là không có phát ra thanh âm. Chu Thiên Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Nham, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn cùng vẻ tuyệt vọng. Bây giờ cục diện này, hắn thực tế là không có cái gì biện pháp. Một con ô nha hắn có thể không dành để ý, mặc kệ cái gì truyền thuyết vận rủi. Nhưng trước mắt cái này tình trạng, lại có thể thế nào mặc kệ. Đúng lúc này, đột nhiên, cốc cốc cốc, ba tiếng gõ quan tài thanh âm vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Nham hai con người lập tức híp mắt ở Trần Vạn Tuyển sư đồ, nguyên bản liền hai mắt trợn to càng thêm lớn mấy phần, hai người vô ý thức còn lùi lại một bước. Chu Thiên Hồng cùng A Phúc không có một mực lưu tâm quan tài, nhìn thấy Lâm Nham bọn người biểu lộ, sửng sốt một chút, bọn hắn mới phản ứng được, đồng thời quay đầu hướng quan tài nhìn lại. Vừa mới ba tiếng gõ quan tài tiếng vang lên lúc, bên ngoài ô nhà, toàn bộ đều không hề động. Cái này gõ quan tài âm thanh là thế nào đến? Mà lại, nếu như cẩn thận hồi ức, vừa mới gõ quan tài âm thanh có chút hỗn loạn, rõ ràng là cách cái gì đồ vật truyền tới. Cách cái gì đồ vật? Chỉ có quan tài. Gõ quan tài âm thanh là từ trong quan tài phát ra tới. Trần Vạn Tuyên nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng nói chuyện. Hắn nhìn qua Chu Thiên Hồng nói: các ngươi vững tin lão thái gia thật chết rồi? Chu Thiên Hồng biến sắc, cùng A Phúc liếc nhau, trên mặt của hai người đều tuôn ra vẻ sợ hãi. rồi mới A Phúc mới nhẹ gật đầu, khó khăn nói ra một câu, hôm nay đã là ngừng thi thứ ngày thứ 7. 7 ngày, cho dù Lao Thái gia nguyên bản còn sống, cũng sớm tại trong quan tài ngạt chết. Lâm Nham liếc nhìn chúng người một chút, nói, sự tình đã rất rõ ràng, cái này Ô Nha không phải Minh phủ đến sứ giả. Câu nói này trực tiếp liền lật đổ Trần Vạn Tuyền đêm qua định luận. Nhưng Trần Vạn Tuyền đối đây, nhưng không có mảy may trách móc, mà là hỏi, kia là cái gì? Lâm Nham nói, ta nghĩ, vấn đề xuất hiện ở thi thể bên trên. Thi thể? Lâm Nham gật gật đầu, nói, Lao Thái gia thi thể rất có lực hấp dẫn. Chúng người nghe, hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Lâm Nham cái này lý do thoái thác, có thể so sánh hôm qua Trần Vạn Tuyền kết luận không hợp thói thường nhiều. Trần Vạn Tuyền nhíu mày, suy tư một hồi, nói, thế nhưng là theo ta được biết, Lao Thái gia bệnh á cuốn thân, đã nằm trên giường gần một năm, đã sớm dầu hết đèn tắt. Dạng này thi thể, không khả năng sẽ có cái gì chỗ kỳ lạ. Lâm Nham nói, đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Trần Vạn Tuyền lại lần nữa trầm mặt xuống, hiện nay, hắn cũng tìm không thấy tốt hơn lý do thoái thác. Lại trầm mặt một hồi. A Phúc nhìn hai bên một chút, mở miệng trước nói, thế nhưng là, dưới mắt nên làm sao đây? Chúng ta cũng không thể, liền như thế hao tổn a. Hắn nói, là trên quan tài mặt những cái kia Ô Nha. Lâm Nham nói, cái này dễ xử lý. Nói, hắn đi ra dự luật, đi đến quan tài trước. Tới gần đến Ô Nha bảy trước, Lâm Nham lập tức liền cảm nhận được dày đặc ma khí. Những này ma khí, toàn bộ tụ tập tại quan tài trung quanh, ngưng tụ không tan. Ma khí, đối người bên ngoài mà nói, là chí mạng nguy hại. Nhưng đối Lâm Nham đến nói, cơ hồ có thể nói là vật đại bổ. Lâm Nham trước tiên ở trong lòng mặc niệm mấy lần Như Lai hiện thế kinh rồi mới vận chuyển Phật tử đồng ma công đưa tay liền hướng Ô Nha trên thân nhân tới. Phật tử đồng ma công vận chuyển phía dưới, dày đặc ma khí trực tiếp bị Lâm Nham hút vào thể nội. Ô nhiễm độ 40 mảng lớn Ô Nha, tại bị Lâm Nham hút đi ma khí về sau, lập tức hai chân một khẩu, trực tiếp đánh chết vong. Tử vong Ô Nha, không cách nào lại bám vào trên quan tài, rơi xuống. Ô nhiễm độ 41, ô nhiễm độ 42. Mảng lớn Ô Nha rơi xuống như mưa. Tiền quan tài thể theo Ô Nha rơi xuống, dần dần hiện lộ ra. Nhìn thấy cái này ngạc nhiên một màn, Trần Vạn Tuyền nháy mắt hiểu được Lâm Nham tại làm cái gì, chấn kinh đến trừng lớn hai mắt. Người có thể dạng này hút ma khí? Đừng nói người bình thường, am hiểu tu luyện ma công Di Lặc giáo đệ tử, cũng không thể trực tiếp hấp thu ngoại lai ma khí. Chính là bọn hắn, cũng phải không tiếp tốn hao 10 năm tâm huyết, dùng con cái đến nuôi dưỡng tử dưỡng ma, rồi mới ỷ vào huyết mạch tương thông, đến hấp thu ma khí, tu luyện ma công. Cái này tiểu hòa thượng, đến tột cùng là cái gì người? Ô nhiễm độ 49 nguy hiểm thật. Khi ô nhiễm độ dừng lại tại 49 chưa lại tăng trưởng lúc, Lâm Nham không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại tăng thêm một điểm, hắn liền phải lo lắng cho mình thân thể sẽ không phát sinh biến dị. Cũng may, những này Ô Nha số lượng dù chúng, nhưng ma khí cùng tử dưỡng ma tướng so không đáng giá nhắc tới. Khi tất cả Ô Nha toàn bộ rơi xuống sau, Lâm Nham bắt đầu thu công, chậm rãi thở hắt ra. Theo sau, Lâm Nham vòng qua đầy đất Ô Nha thi thể, rời đi quan sát, hướng về phía trước đi tới. A Phúc lập tức tiến ra đón, hỏi: "Đại sư, ra sao?" Lâm Nham nói: "Dọn dẹp sạch sẽ là được. Bất quá, ta đề nghị mau chóng hạ táng, tốt nhất là hôm nay liền hạ táng, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại đưa tới chỉ là Ô Nha, dây dưa lâu, ai biết Lao Thái gia sẽ còn gọi đến cái gì đồ vật." Chu Thiên Hồng muốn đứng người lên, nhưng hai chân mềm nhũn, lại đứng không dậy nổi. Hắn đành phải ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, hỏi: chúng ta muốn hay không mở quan tài đến xem?" "Không thể." Trần Vạn Tuyền mấy cái bước xa xuống lại, một mặt ngưng trọng nói: "Ngàn bạn không thể." Lâm Nham nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu. Lao Thái gia lúc này cái này trạng thái, có trời mới biết là cái gì dạng. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chu Thiên Hồng nhẹ gật đầu, nói: "Vậy được rồi. Bất quá bây giờ đã qua giờ dần, nhất nhanh cũng phải đợi đến giờ tí mới có thể hạ táng." Lâm Nham khẽ giật mình, nói: "Đêm khuya hạ táng?" A Phúc giải thích nói: "Đây là chúng ta trăm ngàn năm qua quy củ. Chúng ta từ khê người, tất cả đều là giờ tí hạ táng, không đúng hạn thần xử lý, sợ có không ổn." Lâm Nham cùng Trần Vạn Tuyền liếc nhau một cái, đều không nói gì. Nói cho cùng, Lão Thái gia là bọn hắn Chu gia, không phải hắn Lâm gia. Cho dù thật ra cái gì nhiễu loạn, Lâm Nham lớn không được phủi mông một cái đi vào là được. Đã người Chu gia kiên trì, bọn hắn những người ngoài này đương nhiên cũng không tốt cứng rắn đi can thiệp. Chương 27. Nửa đêm khởi linh rời đi linh đường, trở lại chỗ ở của mình, Lâm Nham lập tức bế quan, bắt đầu tiêu hóa vừa mới hấp thu ma khí. Từ phía trên sắc không rõ lúc, cho đến ban đêm, Lâm Nham mới thu công, mở hai mắt ra. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, nam, ô nhiễm độ, 39 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 3, công pháp, Phật tử đồng ma công, 23, công pháp, Ma Long đao pháp, 12, hấp thu xong ma khí về sau, Phật tử đồng ma công lập tức tăng trưởng một mảng lớn, liền ngay cả cảnh giới đều tăng trưởng không ít. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Lâm Nham trên mặt không khỏi lộ ra tia vui mừng. Đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Nham một chút liền trông thấy Tuệ Minh ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang. "Sư thúc, ngươi xuất quan rồi." Lâm Nham gật gật đầu, nói: "Ngươi một ngày không ngủ à?" Tuệ Minh lắc đầu, nói: "Khép mắt một hồi." Lâm Nham nhìn hắn một mặt buồn ngủ bộ dáng, hiển nhiên là không có thế nào ngủ. Cái này Tuệ Minh tuổi tác tuy nhỏ, tâm tư lại rất tinh tế. Hắn biết Lâm Nham bế quan sợ người quấy rầy, liền một mực canh giữ ở cổng. Lâm Nham sờ sờ Tuệ Minh tiểu trong đầu, nói: "Ngươi đi ngủ sẽ đi." "Ừm." Tuệ Minh ngáp một cái, về đến phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn qua bên ngoài ánh trăng, Lâm Nham quyết định đêm nay không đi linh đường, liền ở chỗ này chờ. Hơn nửa canh giờ sau, bên ngoài chợt nghe truyền đến nhạc cụ gõ thanh âm, thổi sáo đánh trống vô cùng náo nhiệt. Theo sau, chính là một trận chấn thiên động địa khóc lóc đau khổ âm thanh, tiếng khóc vang vọng tứ phương, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nghe xong thanh âm này, Lâm Nham liền biết là muốn khởi linh. Chu gia nói giờ tí hạ táng, cái này khởi linh canh giờ nhưng đủ sớm, hẳn là mộ địa khoảng cách rất xa. Một lát sau, Tuệ Minh mở cửa ra, ngáp một cái nói, muốn khởi linh sao? Lâm Nham còn chưa trả lời, liền thấy một người vội vàng chạy đến, đi tới chỗ gần xem xét, lại là Chu phủ già Phó A Tam. A Tam dẫn theo đèn lồng đi tới, nói, quản gia gọi ta đến mời đại sư, khởi linh. Lâm Nham gật gật đầu, nói, phía trước dẫn đường. Kia gã sai vật mang theo Lâm Nham hai người, một đường hướng cửa sau đi đến. Lúc này, Chu phủ sau trạch, tươi sáng đèn đuốc từ viện bên trong một mực kéo dài đến ngoài cửa bến tàu, trên đường đứng đầy đưa tang người. Trên bến tàu, giờ phút này chính ngừng lại hai chiếc thuyền hoa phía trên quấn đầy lụa trắng. A Tam mang theo Lâm Nham, ba người thẳng đến cửa sau mà đi. Ra cửa, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa ủng đầy đưa tang đội ngũ, cho đến bến tàu. Trên bến tàu ngừng lại mấy chiếc thuyền, trong đó một chiếc thuyền hoa bên trên, quản gia A Phúc lúc này đang đứng tại đuôi thuyền, xa xa trông thấy Lâm Nham tới, hắn vội vàng xuống thuyền, tiến lên đón, nói, vô không đại sư, mời lên thuyền. Lâm Nham dương mắt xem xét, thấy Trần Vạn tuyển sư đồ lúc này đã đứng tại trên thuyền. Thuyền hoa cửa khoang mở ra, mơ hồ có thể thấy được, khoang trung ương đặt vào một cái quan tài, hai bên ngồi rất nhiều áo trắng nam nữ. Lâm Nham thấy thế, hơi kinh ngạc mà nói, chúng ta muốn đi đường thủy. Muốn đi rất xa sao? A Phúc nhẹ gật đầu, nói, là không quá gần. Chúng ta chu ra mộ tổ, tại Thái Hồ bên trong. Phần mộ trong hồ. Thủy táng. A Phúc gật gật đầu, nói, đúng thế. Đại sư mời lên thuyền đi, chúng ta nên xuất phát. Lâm Nham theo A Phúc lên thuyền, đi tới đầu thuyền bên trên, trước cùng Trần Vạn Tuyển lên tiếng chào. Chiếc này thuyền hoa là chu gia ngày bình thường du lịch hồ dùng, đã sớm đỗ tại chu gia trên bến tàu, Lâm Nham lúc đến liền từng gặp. Thuyền hoa chỉ có một tầng khoang, khoang tàu rất dài, không gian bên trong lại quả thực không nhỏ. Bất quá ngày bình thường dùng để du lịch hồ thuyền hoa, lúc này đã bố trí thành linh đường trang điểm. Lâm Nham đứng ở đầu thuyền bên trên, cùng Trần Vạn Tuyển còn chưa nói bên trên hai câu nói, một người đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. Người này 27-28 tuổi niên kỷ, trên đầu ghim mũ tang, khoác trên người vải trắng đồ tang, bên hông dùng một cây dây gai đâm. Mà đồ tang bên trong lại mặc một thân tây trang màu đen. Một đôi trên bàn chân dùng vải trắng khỏa, trên chân lại mặc bóng loáng lóe sáng giày da đen. Bộ trang phục này có phần bị chói mắt. A Phúc gặp hắn ra, lập tức hướng Lâm Nham giới thiệu nói, vị này là Tam lão gia. Âu phục thanh niên khoát khoát tay, nói, đừng lão gia, đem người đều gọi ra rồi. Vẫn là gọi ta Tam công tử đi. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã đang đánh giá Lâm Nham, thấy hắn như thế trẻ tuổi, trên mặt cũng treo vẻ tò mò nói, vị này chính là vô không đại sư đi, ta gọi Chu Thiên Vũ. Chu Thiên Vũ, Chu Thiên Hồng Tam đệ. A Phúc nói, Tam công tử gắng sức đuổi theo, hôm nay cuối cùng là gấp trở về. Anh em nhà họ Chu ba người, lão đại thủ nhà, lão nhị ra ngoài làm quan, lão tam thì là xuất ngoại du học, cùng người phương Tây lôi kéo cùng một chỗ. Quan Thương Dương, cái này tam phương thế lực, Chu gia tất cả đều chiếm. Vị này Chu lão thái gia có thể an bài như thế, sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chu Thiên Vũ nhìn qua Lâm Nham, nói, nghe nói có người muốn bắt ta nữ nhi tới làm pháp, hay là bị vô không đại sư ngăn cản. Hắc, đại sư phần nhân tình này, ta Chu Thiên Vũ nhận. A Phúc đứng ở một bên, thần sắc có chút xấu hổ. Lúc trước nói dùng Chu Thiên Vũ tiểu nữ đến phá giải ô nha gõ quan hai đường, hay là hắn nói ra. Chu Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng liếc A Phúc một chút, lạnh lùng thốt, đều là các ngươi những người này khuyến khích ta đại ca, chỉ toàn làm chút phong kiến mê tín. Hừ, có cái gì dùng? Này, Chu, đêm nay chúng ta thật có thể nhìn thấy quỷ sao? Lúc này, một đoạn sức sẹo tiếng Trung đột nhiên từ Chu Thiên Vũ phía sau trong khoang thuyền chuyển tới. Một thân ảnh cao to, theo tiếng nói mà tới. Lâm Nham xem xét, đã thấy người tới là cái tóc vàng người da trắng, 26-27 tuổi niên kỷ, một thân cao bồi miển tây trang điểm, bên hông còn sáng loáng cài lấy một thanh súng lục cổ quay. Chu Thiên Vũ vô ý thức thích thích lông mày, nhưng cũng không dám mạn đãi cái này người phương Tây. Hắn trước đối chúng người giới thiệu nói, vị này là mỹ lệ tiên người cũng tờ, bằng hữu của ta. Lâm Nham đang đứng tại đối diện, cũng tờ nhìn hắn, tựa hồ đối với hắn cái này thần tăng nhân trang phục cảm thấy rất hứng thú, hào phóng mà nói, hào ạ giờ diệu. Lâm Nham vô ý thức liền trả lời nói, ít mơ phỉnh, thả diệu, ăn. Phía sau nhắc được câu, Lâm Nham kịp phản ứng sau ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Làm, đi học một bộ này, nói quan quái miệng. Lâm Nham vừa thốt lên xong, tất cả mọi người sửng sốt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng ai ngờ rằng, vị này đến từ Chiếu Dương tự tiểu hòa thượng đại sư, vậy mà lại nói tiếng nước ngoài. Tư Lệ Châu một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Nham, trong ánh mắt càng thêm mấy phần hiếu kỳ. Dù sao ở niên đại này, chỉ có du học học sinh chờ số người cực ít mới có thể nói tiếng nước ngoài. Lâm Nham một tên hòa thượng thế mà lại nói tiếng nước ngoài, quả thật có chút ngạc nhiên. Cũng tự kinh ngạc sau khi, còn có chút hứng phấn, hướng về phía Lâm Nham nói, "Oh hát, dịu can English." "Dịu." Lâm Nham dùng tiếng Anh ứng phó cụm tự vài câu sau, xen lời hắn, "Cụm tự, tại bên trong." Đại Thanh vẫn là nói Hán ngữ tốt. Cũng tơ nhẹ gật đầu, nói, ok, tốt. Nói xong, hắn lại đối Chu Thiên Vũ nói, Chu, những người này đều là ngươi mời đến bắt. Vì sao?